Từ Bác cười nhạt, huynh hoang vô dụng. Trương Quân nhún nhún vai, hắn ý bảo Lâm Nhàn đem ra túi máy vi tính, lấy ra cái kia màu đen máy vi tính xách tay, để lên bàn. Người ở ngoài xa cũng không thể nhìn thấy Trương Quân đang làm cái gì thao tác, còn tưởng là hắn cũng giống Từ Bác giống nhau điều khiển từ xa công ty nhân viên tiến hành cổ phiếu thao tác. Trên thực tế, Trương Quân đang đi qua thần linh ngôi cao, đem 500 độ cống hiến bán ra, chào giá 1 tỷ đô la. Hắn cái này chào giá không thể bảo là không cao, mấy ngày hôm trước người khác báo giá vẫn là 1 độ cống hiến 1 triệu đô la, hắn lại đắt gấp đôi đạt được 2 triệu đô la. Rất nhanh, thì có một người phát tới tin tức, bằng hữu, giá cả cao một chút, ta cần độ cống hiến, ngươi ra 800 độ cống hiến, ta cho 1 tỷ đô la. Trương Quân dứt khoát nói, 500, không nói giá cả. Liên tiếp, không ngừng có người muốn đè thấp giá cả, Trương Quân lại cắn giá cả không thả. Hắn hiểu được độ cống hiến giá trị, 2 triệu đô la một độ cống hiến tuy cao, nhưng còn đang hợp lý trong phạm vi. Vì vậy, hắn không chỉ có không buông giá cả, còn nghĩ treo giải thưởng thời hạn quy định là 10 phút. Nói cách khác, trong vòng 10 phút nếu không có người tiếp thu nhiệm vụ, bắt cái này 500 độ cống hiến, hắn đem thủ tiêu phân phát nhiệm vụ. 1 phút đồng hồ, 2 phút, thất phút trôi qua, không nữa một cái tin tức phát tới. Từ Bác chứng kiến Trương Quân ngồi trước máy vi tính bất động, cười nhạo nói, làm sao? Rút ra không bỏ vốn kim rồi hả? Người Thiên Hành Châu đáo tuy là làm ăn khá khẩm, nhưng là rút ra không ra nhiều lắm tiền mặt chứ. Ha ha, không nên giả bộ nữa, hiện tại chịu thua còn kịp. Trương Quân thản nhiên nói, táo, ngươi chẳng lẽ không biết chuyển khoản cần thời gian sao? Lâm Nhàn lúc này lại phi thường lo lắng, Thiên Hành Châu đáo tuy có hơn 30 ức, nhưng trong đó 23 ức muốn đầu cho Ngưu Trùng Thiên, khác 1 tỷ còn lại là tiệm châu đáo vốn lưu động, không thể khinh động. Không xong, Trương Quân trận này sợ rằng phải thua. Trong lòng nàng lo lắng, biểu hiện ra vẫn còn bảo trì chấn định, để tránh khỏi yếu đi Trương Quân khí thế của. Vạn nhất tiểu đệ thua trận, ta giống như hắn xa chạy cao bay. Trong lòng nàng ám quyết định, không có một tia do dự. Đúng vào lúc này, lại có thể có người tiếp nhận Trương Quân ban bố nhiệm vụ, một người tên là Thượng Đế Chi Thủ bỏ vốn 1 tỷ đô la, bắt lại 500 độ cống hiến. Thượng Đế Chi Thủ cho hắn phát tới một người tin nhắn, bằng hữu, lần sau dùng tiền, trực tiếp tìm ta. Trương Quân hồi phục, được. Tiền trực tiếp chuyển vào Trương Quân tài khoản, hắn lập tức thông chi Thiên Hành Châu đáo tài chính bộ môn, mệnh bọn họ mua vào 1 tỷ đô la Thiên Hà cổ phiếu. Thiên Hành tài chính bộ môn là Lâm Nhàn cố ý chế tạo, bên trong có không ít tinh binh cường tướng. Gần mấy tháng đến, nó cho Thiên Hành Châu đáo mang đến hơn ước nguyên thu nhập, để cho Trương Quân cùng Lâm Nhàn đều phi thường coi trọng. Tài chính bộ phận vừa nhận được Trương Quân mệnh lệnh, toàn thể bỗng nhiên lúc hưng phấn. Bộ môn chủ nhiệm Lão Vương là một người trung niên mập mạp, hắn ha ha cười, kêu lên, các huynh đệ, lao bản cho ngươi 1 tỷ đô la. Cái gì? 1 tỷ đô la? Tài chính bộ chúng thành viên đều kinh hô. Lão Vương trong mắt tinh quang lóe ra, nói, lão bản yêu cầu rất đơn giản, chính là trong vòng 10 phút thu mua đại lượng cổ phiếu. Chúng ta không thể để cho lão bản thất vọng, nhất định phải làm đến lợi nhuận tối đại hóa. Chương 147, thế lực. Tài chính bộ phận áp dụng tối ưu biện pháp, dùng giá thấp nhất mua nhiều nhất cổ phiếu. 10 phút sau, Thiên Hà Thời Khai Phi Long lần thứ 2 nhận được điện thoại, nói có người vận dụng 1 tỷ đô la, mua Thiên Hà gần 40% cổ phiếu. Lần này đại động tác, một cái liền đem Thiên Hà cổ phiếu theo mỗi cổ 6 điểm nhất nguyên, trực tiếp lạp thăng tới 6 điểm thất nguyên. Đây là Thiên Hành tài chính bộ phận động tác cấp tốc, bằng không cổ phiếu vô cùng có khả năng trúng liền. Phi Long nhận điện thoại, hắn ha ha cười, hướng mọi người nói, vừa mới có người mua 1 tỷ đô la Thiên Hà cổ phiếu, nói vậy chính là chỗ này vị Trương Quân tiểu huynh đệ thủ bút, bội phục à. Từ Bác sắc mặt của nhất thời khó xem, 1 tỷ đô la. Tiểu tử này đâu làm được nhiều tiền như vậy. 1 tỷ đô la tương đương với hơn 6 tỷ, số này giá trị coi như phụ thân của hắn Từ Cao Nghĩa cũng không khả năng lập tức xuất ra, chớ đừng nói chi là hắn. Lúc này, Lâm Chấn Bang thản nhiên nói, ván đầu tiên so với tài lực, Trương Quân thắng được. Tân khách náo động, đều suy đoán Trương Quân cái này đột nhiên lao ra chân lông con rể rốt cuộc là thần thánh phương nào, lập tức liền dám đem 1 tỷ đô la nhập vào một chi cổ phiếu. Trương Quân mỉm cười, nói, nếu ta thắng, vậy kế tiếp chính là so với thế lử. Lúc này Từ Cao Nghĩa có chút ngồi không yên, nói khẽ với Từ Bác nói, Từ Bác, ván này phải thắng, nếu không thì sẽ hư mất đại sự của chúng ta. Mà Lâm Chỉ thì lạnh lùng nói, ta xem cái này ván thứ hai căn bản không cần so với, Từ gia thế nhưng Phỉ Thúy Bang hoạch tâm thế lực, mà ngươi Trương Quân thân phận chúng ta cũng biết, bất quá là một người bình thường gia đình đi ra sinh viên mà thôi. Trương Quân thản nhiên nói, ta quả thực thân thế phổ thông, nhưng anh hùng mỗi nhiều giết chó thế hệ, hiệp nữ tự cổ ra phong trần. Thái tổ xuất thân rễ cỏ, nhưng cũng thành lập bất thế sự thống trị. Lâm gia đi lên sổ tam đại, nói vậy cũng là xã hội rể cỏ đẳng cấp chứ. Lâm Chỉ trở nên nghẹn lời, Lâm gia là từ Lâm Chấn Bang mới bắt đầu làm giàu, đây quả thật là chứng minh rồi anh hùng không hỏi xuất thân đạo lý. Lúc này, Lâm Chấn Bang đột nhiên nói, cái này ván thứ hai mạnh mẽ so với, liền do ta ra để. Từ Bắc cùng Trương Quân đều là trong lòng hơi động, đều nhìn qua, bọn họ biết Lâm Chấn Bang đã bắt đầu lưu ý chuyện này. Có lão gia tử ra để, mọi người, đại gia, nhất định không có ý kiến. Trương Quân cười nói. Từ Bắc cũng giả vờ thoải mái mà nói, Lâm gia ra ra để tự nhiên hay nhất. Lâm Chấn Bang nói, gần 10 năm đến, Lâm gia không gần như chỉ ở châu báo nghiệp có kiến thụ, cũng tại những khác hành nghiệp có chút mở rộng. Đặc biệt những năm gần đây phòng địa sản nghiệp hỏa bạo nổ, ta Lâm gia cũng gia nhập mở rộng địa sản đại quân. Nhưng sắp tới Lâm gia ở Đông Hải đầu tư lại gặp bị nguy khó. Hắn lại cụ thể nói, Đông Hải có khối đất, diện tích 24 vạn thước vuông, địa phương chính phủ chuẩn bị cạnh tiêu mua. Nhưng không biết nguyên nhân gì, ta Lâm thị phòng địa sản mở rộng công ty thậm chí ngay cả trả giá tư cách chưa từng bắt được. Sở dĩ, ta hy vọng nhị vị có thể phát huy sở trường, trợ giúp Lâm gia đem khó khăn này giải quyết. Người nào có thể giải quyết việc này, liền chứng minh hắn quả thực nhất định có thế lực, người đó chính là người thắng. Lời vừa nói ra, Từ Bắc trong lòng liền run lên. Đông Hải mảnh đất trống này bị truyền thông xảo phải sôi sùng sục, hắn là biết chút ít nội tình, người mua sớm đã bị mấy nhóm thế lực lớn cho điều động nội bộ, cái này mới đưa đến Lâm gia không còn cách nào chen chân trong đó. Muốn nói trợ giúp Lâm gia bắt được mảnh đất này, hắn không phải là không có biện pháp, nhưng muốn làm thành tất sẽ lãng phí hắn số lớn tinh lực cùng nhân tình, hơn nữa cũng không mấy phút có thể hoàn thành, điều này cần một cái quá trình khá dài. Trương Quân thần sắc chấn định, nói, cái nào dễ. Vừa nói, hắn liền trước máy vi tính thao tác. Từ Bác cười lạnh nói, Trương Quân, ngươi lên mạng không biết là liên hệ bạn trên mạng hỗ trợ chứ. Trương Quân ha hả cười, không sai, ta đúng là online nhận thức mấy vị bằng hữu, ta muốn hỏi bọn họ một chút có biện pháp hay không. Vừa nói chuyện, hắn đã ở phân phát nhiệm vụ lan trong ban bố một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là muốn giúp hắn bắt được Đông Hải đất cạnh tiêu tư cách, hắn treo giải thưởng thập điểm cống hiến. Rất nhanh, đã có người tiếp nhận rồi nhiệm vụ, cũng cho Trương Quân phát tư nhân thư, 5 phút đồng hồ giải quyết, chuẩn bị sẵn sàng. Trương Quân lập tức ngẩng đầu đối với Lâm Chấn Bang nói, Lâm lão gia tử, bằng hữu của ta nói sau 5 phút giải quyết vấn đề, các ngươi Lâm gia ngành địa ốc lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Chấn Bang lông mi dài rung động, tựa hồ không quá tin tưởng Trương Quân mà nói, hắn hỏi, tiểu tử, ngươi chắc chắn chứ? Vì mảnh đất này, Lâm gia chung quanh cúng bái thần linh cũng không thành công, hắn không cảm thấy Trương Quân tùy tiện tìm người bằng hữu có thể hoàn thành, người như vậy cũng không tránh khỏi năng lượng quá. Trương Quân nói, ta đương nhiên xác định. Lâm Chấn Bang không nói cái gì nữa, hắn ý bảo sau lưng một ông già gọi điện thoại. Sau 4 phút, đang ở nói chuyện điện thoại lão giả trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn xoay mặt đối với Lâm Chấn Bang nói, lão gia, Đông Hải thổ địa quản lý cục gọi điện thoại tới, nói chúng ta có thể tham dự cạnh tiêu. Lâm Chấn Bang trên mặt vẻ khiếp sợ chợt lóe lên, hắn thật sâu nhìn Trương Quân liếc mắt, sau đó nói, tiểu tử, bằng hữu của ngươi rất đáng gờm, lúc này đây ngươi lại thắng. Từ Bắc mục trừng khẩu nốc, loại tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Lâm Nhàn thở phào một hơi, nàng không lường được muốn lấy Trương Quân cư nhiên như thế có bản lĩnh, dễ dàng ngay hai cửa trước đem Từ Bắc cho đánh bại. Lúc này, nàng mang trên mặt nụ cười thản nhiên, thâm tình chú ý nam nhân của chính mình. Trương Quân lại cũng không tính cứ tính như vậy, hắn thản nhiên nói, so với tài lực, ngươi không được, so với thế lực, ngươi càng không được. Từ Bắc, ngươi có phải hay không còn muốn tiếp tục so với ta năng lực? Từ Bắc sắc mặt của liền so với ăn một con trứng thối đều xú, hắn ngậm chặt miệng không nói lời nào. Ba cục hắn thua hai cục, vẫn còn so sánh cái rắm. Từ Cao Nghĩa lại lạnh lùng nói, đương nhiên so với, ta không tin nhi tử của ta so với bất luận kẻ nào kém. Từ Bắc sững sờ, hắn cùng với phụ thân liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, tựa hồ một lần nữa nhặt lên tín nhiệm. Hắn ngạo nghễ nói, tài lực cùng thế lực tính là gì? Chỉ cần một người có năng lực, có thể sáng tạo càng nhiều tài phú, có càng thế lực lớn. Có đạo lý. Trương Quân cư nhiên cũng không phản đối, hắn nói, vậy chúng ta liền một ván luận thắng thua được rồi, liền so với năng lực. Từ Bắc vô cùng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không tin Trương Quân sẽ ở chiếm hết ưu thế dưới tình huống còn muốn đưa ra loại này ngu xuẩn kiến nghị. Lâm Chấn Bang cùng Từ Cao Nghĩa sắc mặt của lại đồng thời biến đổi, người trước là thưởng thức lại khiếp sợ, người sau là khiếp sợ lại kiên kỵ. Hai người này năm dày dạn kinh nghiệm, minh bạch Trương Quân dám tại loại này có tuyệt đối phần thắng dưới tình huống cho đối thủ thở dốc cơ hội, chỉ có một nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn đủ cường đại. Mèo vờn chuột thời điểm, có lúc biết chơi chuẩn bị con mồi của mình, nắm thả lại chóc, không ngừng lặp lại. Miêu sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì nó 100% xác thực tin chính mình có năng lực bắt được chạy thoát con chuột. Bây giờ Trương Quân chính là một con mèo, hắn đã bắt được Từ Bắc cái này con chuột, lại cứ nhưng muốn thả. Từ Bác mừng rỡ trong lòng, hắn cười lạnh nói, so với năng lực cửa này, liền để ta làm ra để được rồi. Trương Quân thản nhiên nói, được, vì để cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục, ta đáp ứng. Từ Bác trong lòng cười nhạt, thầm nghĩ, Trương Quân a Trương Quân, ngươi rõ ràng đã thắng còn muốn như vậy, ta sẽ nhường ngươi hối sinh ruột. Nghĩ tới đây, hắn lớn tiếng nói, nếu là so với năng lực, vậy nhất định phải nói một chút từ bản thân phụ trách chủ hoạch kiến lập Lục Thạch Tập Đoàn. Chương 148, Thượng Đế Chi Thủ. Lục Thạch Tập Đoàn là một nhà tập châu báo gia công, tiêu thụ làm một thể xí nghiệp, tổng tư sản vượt lên trước 100 ức. Cũng ở năm ngoái phỉ thúy sôi động thời điểm thành công với nước Mỹ đưa ra thị trường, hôm nay thành phố giá trị đã đột phá 50 ức đô la. Lục Thạch Tập Đoàn chủ hoạch kiến lập lúc, đạt được Từ Cao Nghĩa toàn lực chống đỡ. Hôm nay Từ Cao Nghĩa bản thân cũng là Lục Thạch Tập Đoàn chủ tịch, cùng nhi tử một dạng Từ Bắc cùng nhau quản lý cái này cái xí nghiệp. Có thể nói, Lục Thạch Tập Đoàn hôm nay đã trở thành Từ gia lực lượng trụ cột, cũng là tương lai Từ gia chủ yếu kinh doanh phương hướng. Cũng là bởi vì Lục Thạch Tập Đoàn nhu cầu, Từ gia vừa muốn ở châu đáo tiêu thụ lĩnh vực có đột phá, đây là Từ Bắc cùng Lâm gia kết minh nguyên nhân chỗ. Từ Bắc một đến Lục Thạch Tập Đoàn, mọi người liền biết đây là ý gì, hắn là ở hướng mọi người biểu diễn mình thành quả. Nếu như hắn không phải một cái người có năng lực, tự không khả năng chế tạo ra Lục Thạch Tập Đoàn loại này tài sản vượt lên trước 50 ức đô la xí nghiệp lớn. Người phần đông trung lập gần có người nói, Từ Bắc tuổi còn trẻ, liền trở thành Từ gia trong thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất. Hắn thiết lập Lục Thạch Tập Đoàn thành phố giá trị siêu 50 ức đô la, hơn nữa phát triển thế rất mạnh. Cái này cũng đủ để chứng minh, năng lực của hắn vượt qua cùng thế hệ nhiều lắm. Người này vừa mở miệng, thì có một người khác đi ra vô giúp vui, hắn hỏi Trương Quân, Từ Bắc sáng tạo Lục Thạch, ngươi có cái gì? Trương Quân nở nụ cười, Từ Bắc nếu như muốn bằng vào Lục Thạch Tập Đoàn thủ thắng, vậy sai hoàn toàn. Hắn hướng mọi người nói, Lục Thạch Tập Đoàn quả thực rất thành công, nhưng đi qua thành công không có nghĩa là sau đó cũng thành công. Ván này so là năng lực, là làm cho tương đối kết quả càng trực quan, vậy theo Lục Thạch Tập Đoàn vào tay được rồi. Từ Bắc sững sờ, hắn nhìn chằm chằm Trương Quân hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Trương Quân ha hả cười, nói, ngươi không phải đang nổ tự có năng lực, có thể đánh tạo Lục Thạch như vậy đưa ra thị trường xí nghiệp sao? Tốt, ta hay dùng thời gian ngắn nhất đem ngươi Lục Thạch tan tươi, để cho ngươi mỏ trăng đáy nước công dã tràng. Từ Bác cười nhạt, người si nói ngộng. Ngươi cho rằng nước Mỹ thị trường chứng khoán là nhà của ngươi mở, ngươi muốn ăn rơi người đó liền ăn tươi người nào không? Trương Quân thản nhiên nói, phá đổ một công ty, kỳ thực không có khó khăn như vậy. Nói xong, hắn bình tĩnh ngồi vào trước bàn, bắt đầu thao tác máy vi tính. Cử động này nhất thời để cho Từ Cao Nghĩa cùng Từ Bác trong lòng kinh hoàng, hắn muốn làm gì? Trương Quân cấp tốc ở thần linh ngôi cao ban bố tin tức, xin giúp đỡ có người có thể giúp hắn thu mua nước Mỹ đưa ra thị trường Lục Thạch Tập Đoàn. Tin tức vừa phát ra, cùng hắn từng có giao dịch Thượng Đế Chi Thủ phát tới tin tức. Bằng hữu, ta am hiểu nhất chính là thị trường chứng khoán kiếm tiền, chuyện này có thể giao cho ta. Bất quá 100 cống hiến sợ rằng không đủ, chí ít 200 độ cống hiến mới có thể tiếp nhận. Phải biết rằng, Lục Thạch Tập Đoàn thành phố giá trị cao tới 50 ức đô la, ngươi kiếm bộn không lỗ. Trương Quân trong lòng cười nhạt, Lục Thạch thành phố giá trị cao tới đâu, đó cũng chỉ là thành phố giá trị mà thôi, đổi lại không được tiền mặt, sở dĩ hắn cũng không đồng ý Thượng Đế Chi Thủ thuyết pháp, nói, cũng không cần nói chuyện, 100 độ cống hiến là ta lấy tiếp nhận hạn mức cao nhất. Thượng Đế Chi Thủ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn không muốn buông tha đơn này giao dịch, trả lời, ngươi nói Lục Thạch Tập Đoàn ta đã mức độ tra rõ, lấy phán đoán của ta. Thu mua công ty này chẳng đưa nó làm vô ích lấy kiếm lấy lợi nhuận. Ngươi xem như vậy có thể hay không tiếp thu, ta giúp ngươi để cho Lục Thạch giá cổ phiếu theo ngũ đô la xuống tới 1 đô la hoặc ít hơn. Đến lúc đó, ngươi có thể tuyển trạch giá thấp mua vào, cũng có thể lấy tiền rời đi. Theo ta tính ra, ngươi nếu ở thung lũng giai đoạn mua vào, tương lai có thể kiếm được gấp 5-3 lần lợi nhuận. Trương Quân trở nên tâm động, hắn suy nghĩ một chút, hồi phục, có thể, 200 điểm cống hiến, ta muốn ngươi làm vô ích Lục Thạch tập đoàn. Sau đó ở thung lũng lúc giúp ta mua vào. Bất quá, mua cổ bia tiền từ ngươi tới ra. Đối phương trầm mặc chỉ chốc lát, lần thứ hai hồi phục, được, một lời đã định. Nước Mỹ New York thành phố một tòa văn phòng bên trong, một gã hơn 50 tuổi lão giả người da trắng ngồi ở một bên. Bên cạnh hắn, có 5 vị 20-30 tuổi người thanh niên, mỗi người đều đang thao túng một máy tính. Người sáng suốt một cái là có thể nhìn ra, những người này đang ở vận dụng đặc biệt trí tuệ du lịch thị trường chứng khoán. Mục tiêu là làm vô ích Lục Thạch tập đoàn. 10 phút, Trương Quân như trước ngồi trước máy vi tính, các tân khách chờ đến không nhịn được, có người nói, Trương Quân, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Có phải hay không nhận thua? Chịu thua? Chê cười. Trương Quân nhìn đặt câu hỏi người liếc mắt, ngươi vì sao không hỏi một câu Từ Bác chuyện gì xảy ra? Từ Bác một mực chờ đợi, lúc này vừa nghe Trương Quân mà nói, nhất thời trong lòng cả kinh. Lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Lão bản không xong. Có người ở ác ý làm vô ích Lục Thạch tập đoàn, thành phố giá trị hiện tại đã rơi xuống tới tứ đô la. Trong điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng. Từ Bác vô cùng sợ, cũng không kịp người ở chỗ này, hét lớn, cho ta bảo vệ cho, đối phương ném bao nhiêu, ngươi liền mua cho ta bao nhiêu. Không được gã lão bản, ngươi tài chính không đủ. Đối phương sớm có chuẩn bị, không biết lúc nào đại lượng thu mua Lục Thạch cổ phiếu, phỏng đoán cẩn thận cũng kiểm giữ 20% trở lên lưu thông cổ phiếu. Từ Cao Nghĩa cũng đã bị kinh động, hắn chết nhìn chòng chọc Trương Quân, hỏi, tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trương Quân thản nhiên nói, không có làm cái gì, chỉ là tùy tiện tắt ít tiền, đem một cái nho nhỏ công ty làm vô ích mà thôi. Từ Bác vô cùng nộ, lạnh lùng nói, ngươi vô sỉ. Trương Quân lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, nói, Từ Bác, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi tựa hồ đang ở mạnh mẽ so với Lâm gia con rể chứ. Chúng ta bây giờ vẫn còn cạnh tranh trạng thái, sở dĩ vô sỉ hai chữ ngươi chính là bản thân giữ lại. Từ Bác tức giận đến muốn thổ huyết, Lục Thạch tập đoàn có thể là mệnh căn của hắn, một ngày xảy ra vấn đề, Từ gia chắc chắn tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn ở địa vị trong gia tộc cũng sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng hôm nay trường hợp này, hắn nói chẳng có cái gì cả dùng, chỉ có nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ lần này. 10 phút sau, Lục Thạch giá cả đã rơi xuống tam mỹ nguyên mỗi cổ. Để ngăn chặn giá cả tiếp tục ngã xuống, Lục Thạch tập đoàn đã vì này bỏ ra chí ít 600 triệu đô la tiền mặt. Chỉ tiếc, chân chính thế tiến công vừa mới bắt đầu. Có người hiểu chuyện để cho Lâm gia đem Lục Thạch tập đoàn ở nước Mỹ thị trường chứng khoán tức thời tin tức dùng màn hình lớn truyền phát ra, làm cho người đang ngồi có thể tham quan đến. Mọi người chỉ thấy, có bao nhiêu phương cơ cấu đại lượng kiềm giữ Lục Thạch cổ phiếu, cũng bo lớn địa bàn tháo. Loại tình huống này lập tức liền tạo thành thị trường khủng hoảng, số lớn tán hộ cùng quỹ cũng đều tham dự vào, mục đích mỗi người không giống nhau. Ai nha, đã điệt phá 3 đô la. Có người kinh hô, Lục Thạch tập đoàn tựa hồ nếu không gánh được. Công ty cổ phần trong lòng đếm số hẳn là ở nhị Mỹ nguyên chi phối, nếu như Lục Thạch không thủ được cái điểm này liền xong đời, thần tiên cũng cứu không được hắn. Từ Bác mặt xám như cho tàn, hắn hận không thể lập tức tìm khẩu súng, thương, đánh chết Trương Quân. Đáng tiếc hắn không thể, hắn chỉ có thể mắt lom lom nhìn cổ phiếu giá cả không ngừng ngã xuống, ngã hắn xanh cả mặt. Điệt phá lưỡng đô la A. Phía trước người thở dài một tiếng, không hề làm bất luận cái gì bình luận. Quả nhiên, Lục Thạch giá cổ phiếu lúc đó một tiết thiên lý, cuối cùng ngã 0.8 ngũ đô la mới dừng lại. Lúc này Lục Thạch tập đoàn đã không thể chịu được, bọn họ đập 15 ức đô la cũng chưa từng ngừng ngã thế, đã sớm tâm như chết tâm, buông tha phòng thủ. Có thể vừa lúc đó, đột nhiên lại có một thế lực bắt đầu đại lượng hấp hàng, giá cổ phiếu bắt đầu liên tục tăng lên. Chương 149, triệt để áp chế. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa để cho Từ Bắc cùng Từ Cao Nghĩa thôi chắc đến cái gì, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Trương Quân. Rõ ràng có người có ác ý làm vô ích Lục Thạch tập đoàn, sau đó ở giá cổ phiếu thấp nhất thời điểm 2 độ mua vào. Một dạng mỗi gia đưa ra thị trường công ty đều có một bộ dự thiết phòng ngự biện pháp, vì chính là ứng đối loại này ác ý công kích, tránh cho công ty gặp trọng đại đả kích. Nhưng lần này Lục Thạch tập đoàn đối mặt địch nhân thật lợi hại, đối phương không chỉ có dùng đều không dùng hết tiền mặt, hơn nữa thao tác thủ đoạn quỷ dị sắc bén, để cho Lục Thạch chỉ có thể ôm đầu chịu đòn, một mạch thương tích đẩy mình mới thôi. Hiện tại Từ Bác muốn cưỡng tâm đều có, hắn triệt để thua, không chỉ có thua cùng Trương Quân cạnh tranh, còn thua mất tuổi già. Bởi vì đã không có Lục Thạch tập đoàn, cuộc đời của hắn đem từ nay về sau sửa, thậm chí Từ Cao Nghĩa trong gia tộc địa vị đều sẽ có thay đổi. Ta giết ngươi. Từ Bác đột nhiên hai mắt trừng trừng, hung tợn hướng Trương Quân nhào tới, giống con chó điên. Trương Quân hơi nghiêng người một cái, liền đem hắn nhường cho qua đi, thản nhiên nói, xem ra ngươi chịu thua phương thức rất mới mẻ độc đáo. Từ Bác nhào lên không trúng, nhất thời tỉnh táo lại, hắn chết nhìn chòng chọc Trương Quân, âm thanh nói, ngươi rốt cuộc xử cái gì gian trá thủ đoạn, có phải hay không sớm có dự mưu, có phải hay không cùng ta Từ ra đối đầu cấu kết. Hắn một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, Trương Quân lại thải đô bất thải. Hắn mỉm cười đối với Lâm Chấn Bang nói, Lao gia tử, chuyện còn lại liền giao cho ngài. Lao gia tử nếu nói là ta thua, ta chính là thua, quay đầu bước đi. Lao gia tử nếu như cảm thấy vạn bối xứng đôi Lâm Nhàn, không thể chê, sau này ngài chính là vạn bối gia gia, mọi người, đại gia, đó là người một nhà. Lúc này toàn trường vắng vẻ, không ít người biểu tình trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Trương Quân không gần như chỉ ở tài lực cùng thế lực trên toàn thắng Từ Bác. Cư nhiên về năng lực cũng xa đem siêu việt. Ngươi không phải có một nhà đưa ra thị trường công ty có thể chứng minh năng lực của ngươi sao? Tốt, ta đây liền đem ngươi thành quả lao động đoạt lại, như vậy càng thêm có thể chứng minh năng lực. Mọi người đối với Trương Quân lại là bội phục lại là kiêng kỵ, nhân gia lão tử ra thật vất vả mới làm ra cái đưa ra thị trường công ty, mắt thấy là có thể hướng phía quang minh tiền cảnh phát triển, lại một lần liền bị hủy diệt. Lâm Chấn Bang lão liễu, nhưng không hồ đồ, lúc này về công về tư, hắn cũng không thể cự tuyệt nữa Trương Quân. Cái này nhãn thanh niên nhân quá thần bí quá cường đại, hắn nếu có thể tùy ý làm hỏng Từ gia, đối phó Lâm gia chẳng lẽ không phải cùng thân dễ như trở bàn tay. Lâm Chấn Bang một gương mặt già nua trên tràn đầy nụ cười, khuôn mặt nếp may đều giãn ra. Hắn bước nhanh đi xuống bậc thang, bên trái tay nắm chặt Lâm Nhàn, bên phải tay nắm chặt Trương Quân, sau đó đem hai cái tay đè vào nhau, cao giọng đối với phần đông tân khách, hôm nay là lão hủ ngày sinh, mượn cơ hội này, ta mong ước cháu gái của ta Lâm Nhàn cùng bạn trai của nàng Trương Quân có thể thuận lợi đi vào hôn nhân điện phủ. Chờ bọn hắn kết hôn thời điểm, Lâm gia sẽ xuất ra 10% cổ quyền làm vì bọn họ kết hôn tiền lì xì. Con lão hồ ly này, một gặp người ta niên tiểu hữu vi, nhất thời khuôn mặt cũng không cần. Có người âm thầm mắng. Ngày hôm nay chuyến đi này không tệ a, không nghĩ tới nhìn như thế vừa ra tuồng. Có người đối với người bên cạnh cười nói. Có thể lúc này, một cái không hợp thời âm thanh âm vang lên. Ta không đồng ý. Lâm chỉ nói như đinh chém sắt. Lâm Huy cũng đứng dậy, hắn chấn định nói, nhị đệ, phụ thân chuyện quyết định, ngươi cũng muốn phản đối sao? Hắn ở từng trải tuyệt vọng cùng phẫn nộ sau đó, đồng nhiên lại nên đón hy vọng, sở dĩ nội tâm đối với Trương Quân càng phát thích, may mắn bản thân quyết định ban đầu cũng không sai. Lúc này Lâm chỉ lại còn dám ra đây phản đối, hắn nhất thời căm tức, hắn tự nhiên phải giúp Trương Quân nói. Lâm chỉ hung hăng trừng mắt Lâm Huy, trong mắt lại có một luồng âm ngoan quan mang, để cho người sau ám lấy làm kinh hãi, cảm giác Lâm chỉ bộ dạng phi thường xa lạ. Ta không phải phản đối phụ thân, mà là đang là Lâm gia suy nghĩ. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, nếu là không có Tử gia chống đỡ, ngươi Lâm gia phỉ thúy sinh ý làm sao còn làm tiếp. Hơn nữa Tử gia ở châu bảo giới địa vị hết sức quan trọng, không cùng nó giữ gìn mối quan hệ, Lâm gia chúng ta đem tổn thất càng nhiều đồ. Lâm chỉ lớn tiếng nói. Từ cao nghĩa trong lòng cực hận Trương Quân, liên đối đối với Lâm gia cũng tràn đầy phẫn nộ. Bọn họ vốn định đạo diễn ra một hồi trò hay, để cho Lâm gia cùng Tử gia chính thức hợp tác. Thổi lên Từ gia tiến quân châu đáo bán lẻ kẻ lệnh. Nhưng nào biết đâu rằng biết sẽ gặp phải Trương Quân loại này mánh nhân, vừa lên đến liền thuần thục đem Từ Bắc Liên áp chế gắt gao, sau lại thậm chí đem Từ gia căn cơ đều cho hủy diệt hơn phân nửa. Hắn hơi suy nghĩ, lãnh đạm nói, không sai. Các ngươi Lâm gia không cùng Từ gia hợp tác, cuối cùng chỉ có thể đi hướng diệt vong. Ta Từ gia sẽ biết có tất cả châu đáo hành nghiệp đồng nghiệp, cùng nhau chèn ép các ngươi Lâm gia. Như vậy xích khiêu khích, để cho Lâm Chấn Bang sắc mặt đều phải biến đổi. Hắn điềm nhiên nói, Từ cao nghĩa, bằng ngươi câu nói đầu tiên muốn hào làm cả châu bảo giới, ngươi không khỏi quá đề cao bản thân. Còn có ta. Lâm chỉ lơ là sơ xuất lên đến Từ cao nghĩa phía sau, lớn tiếng nói, ta đã quyết định cùng Từ gia hợp tác, phụ thân nếu là không nguyện ý, ta đây tiểu yêu cầu ở riêng. Lâm Chấn Bang giận dữ, hắn không nghĩ tới Lâm chỉ lại dám kiên quyết như vậy phản đối hắn, hắn quát lên, Lâm chỉ. Ngươi cút trở lại cho ta. Lâm chỉ ngửa cổ, trầm giọng nói, phụ thân. Ta đây chính là vì Lâm gia được, lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả, đây chính là ngài dạy ta. Nói xong, Lâm gia lại có không ít người đứng ra, yên lặng đứng ở Lâm chỉ phía sau. Lâm Huy sắc mặt khó coi, những thứ này đứng ra người đều là Lâm gia nhân vật thực quyền, bọn họ nếu ôm thành một dạng, gần như có thể đại biểu Lâm gia một nửa lực lượng. Lâm Chấn Bang lúc này ngược lại chấn định lại, hắn thản nhiên nói, ta nói ngươi ở đâu ra can đảm, nguyên lai đã sớm cùng người thương lượng xong. Không hổ là ta Lâm Chấn Bang con trai. Coi như có chút thủ đoạn. Lâm chỉ nói, phụ thân ngươi chớ có trách ta, vì gia tộc, ta không được không làm như vậy. Rồi một cái vì gia tộc lợi ích. Lâm Chấn Bang cười to, sau đó đối với Lâm Huy nói, chuyện này, từ ngươi giải quyết. Lâm Huy mừng rỡ, lập tức quát lên, Lâm chỉ, ta quyết định cướp đoạt ngươi quản lý gia tộc sự vụ quyền lực, từ đó về sau chỉ có được chia hoa hồng quyền lực. Lâm chỉ cười nhạt, Lâm Huy, ngươi quá tự cho rằng câu nói đầu tiên có thể cướp đi quyền lực của ta sao. Lúc này, hắn người phía sau rối rít nói, chúng ta không đồng ý. Lâm Huy nhíu, hắn ý thức được Lâm chỉ ở Lâm gia địa vị đã thâm căn cố đế, ủng độn giả đông đảo, đã không phải là hắn nói lật đổ liền ban đảo. Tâm tư khẽ động, hắn quyết định lánh lích hề kính, lên đường, nhị đệ, ngươi làm như vậy đơn giản chính là lo lắng Lâm gia sau này phỉ thúy nguồn cung cấp vấn đề, nhưng ta cho rằng hoàn toàn không có lo lắng cần phải. Lâm chỉ cười nhạt, ngươi sẽ không nói cho ta, cái này Trương Quân so với phỉ thúy bang phỉ thúy càng nhiều chứ. Lâm Huy lại nghiêm mặt nói, ta phải nói, chính là ý này. Chương 150, Tây Nam Nhân Ma. Lâm chỉ nghe vậy ha ha cười to, trong tiếng cười tràn đầy đùa cợt ý, hắn bên cười bên lắc đầu, nói, coi như đại ca có tư tâm, cũng không có thể nói loại này lừa mình dối người mà nói a. Lâm Huy nhàn nhạt hỏi, nhị đệ, ngươi không tin?
Ta đương nhiên không tin.
Nếu có người nói với ngươi, con kiến khổ người so với sư tử đều lớn hơn, ngươi có tin hay không?
Hắn cười nhạt, đại ca, ta làm tất cả cũng là vì gia tộc, sở dĩ phía sau ta những người tài giỏi này sẽ ủng hộ ta.
Đại ca nếu như còn vì gia tộc nghĩ, hay là chúng ta Lâm gia gia chủ, nên nghe một chút thanh âm của mọi người.
Lâm Huy thở dài một tiếng, nói, nhị đệ, thân ta là gia chủ, tự nhiên hy vọng gia tộc càng ngày càng tốt, điểm này hiện tại không sẽ cải biến, tương lai cũng sẽ không thay đổi.
Người ta hiện tại sở dĩ xuất hiện phân kỳ, là bởi vì ta môn đối với Trương Quân lý giải sâu cạn bất đồng.
Ta hiểu Trương Quân, sở dĩ biết hắn có năng lực thỏa mãn Lâm gia đối với Phỉ Thúy nhu cầu.
Đại ca, ngươi cũng không cần đóng kịch.
Lâm Chỉ thanh âm đột nhiên nhổ cao con tám, lạnh lùng nói, ngươi nếu như lại khư khư cố chấp, liền không xứng làm Lâm gia gia chủ.
Không sai. Trước đây lão gia chủ sẽ không nên đem vị trí gia chủ giao cho Lâm Huy.
Hắn tiếp nhận gia tộc thập từ năm đó, ngươi Lâm gia tình huống ngày càng sa sút, tài sản tổng ngạch không tăng mà lại giảm đi, để cho mọi người, đại gia, bị tổn thất trọng đại.
Lão gia chủ, ta đề nghị bỏ cũ thay mới Lâm Huy, đổi từ Lâm Chỉ đảm nhiệm gia chủ.
Sau đó ta Lâm gia sẽ cùng Từ gia đám hỏi, như vậy thì có thể làm cho chuyện của Lâm gia nghiệp phát triển không ngừng, tái hiện ngày xưa huy hoàng.
Một vị hơn 70 tuổi lão giả đứng dậy, nói rõ chống đỡ Lâm Chỉ, hơn nữa tìm từ nghiêm nghị phê bình Lâm Huy những năm này vô năng.
Ta chống đỡ Lâm Chỉ đương gia chủ.
Ta tán thành.
Người càng ngày càng nhiều đứng ra, cuối cùng khoảng chừng một nửa người Lâm gia đứng ở Lâm Chỉ phía sau.
Lúc này Lâm Chỉ mặt thần âm lãnh, hắn hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cùng đợi Lâm Huy phản ứng.
Ngoài ý liệu là, Lâm Huy nhẹ nhẹ cười cười, nói, nhị đệ à, ta mới vừa nói, giữa chúng ta chỉ có một điểm nho nhỏ phân kỳ mà thôi, chỉ phải giải quyết rơi cái này phân kỳ, người ta trong lúc đó liền không có bất kỳ mâu thuẫn.
Lâm Chỉ nhíu, hắn không rõ Lâm Huy vì sao không ngừng cường điệu điểm này, liền lạnh lùng nói, đại ca, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?
Ý của ta, ngươi cho rằng Trương Quân không có năng lực hướng Lâm gia cung cấp Phỉ Thúy, mà quan điểm của ta vừa vặn tương phản.
Đã như vậy, chúng ta vì sao không lấy ra chút thời gian chứng minh phán đoán của mình đây?
Lâm gia chúng ta người coi như mâu thuẫn nhiều hơn nữa, xung đột nhiều hơn nữa, nhưng mọi người chung quy mục tiêu là nhất trí, đó chính là để cho Lâm gia cường đại hơn phồn vinh.
Lâm Huy nói.
Lâm Chỉ muốn nói điều gì, Trương Quân lúc này lên tiếng, hắn đối với Lâm Chỉ các loại đám người nói, nếu như ta có thể hướng Lâm gia cung cấp rất tốt giá rẻ hơn Phỉ Thúy, các ngươi còn cảm thấy Từ gia đáng giá kết giao sao?
Lâm Nghiệp cùng Lâm Đồ các loại liên can thanh niên lập tức châm chọc khiêu khích đứng lên.
Trương Quân đối với lần này chẳng quan tâm, tiếp tục nói, nếu như ta có thể làm được, Từ gia trở nên không có chút giá trị nào.
Các ngươi là một cái không có chút giá trị nào thế lực dựng lên nội chiến, không cảm thấy tuyệt không đáng giá sao?
Sở dĩ ta hy vọng mọi người, đại gia, tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút chuyện xảy ra mới vừa rồi, suy nghĩ một chút tương lai chuyện có thể xảy ra, suy nghĩ một chút nữa chính các ngươi cần chính là cái gì.
Trương Quân nhãn thần bình tĩnh, chờ các ngươi suy nghĩ minh bạch, ta nghĩ sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn.
Trong đám người, một gã hơn 60 tuổi lão giả vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, đúng.
Chúng ta giằng co, nhưng thật ra là nên vì Lâm gia cạnh tranh một cái huy hoàng ngày mai.
Trương Quân nếu như có thể chứng minh giá trị của hắn, chúng ta vì sao không thể tiếp thu hắn?
Hắn vừa mở miệng, những người còn lại đều phụ họa.
Lâm Chỉ cái này nóng nảy, hắn lạnh lùng nói, cái gì chó má chứng minh?
Ta không đồng ý.
Này đề nghị người nhất thời trầm mặt xuống.
Lâm Huy thần sắc như thường, nói, nhị đệ, Mi An Ma công bản thời gian lập tức tới ngay, ngươi cũng không dám thử một lần sao?
Hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, đồng thời thỉnh đang ngồi các bằng hữu công chứng. Nếu như Trương Quân đến lúc đó không còn cách nào cung cấp so với Từ gia càng nhiều càng chất ưu giá rẻ Phỉ Thúy, như vậy ta đem tự động rời khỏi vị trí gia chủ, để cho ngươi Lâm Chỉ đảm đương.
Lâm Chỉ nhãn tình sáng lên, ngay cả thần sắc u ám Từ Bắc cũng nheo mắt.
Hai người liếc nhau, Lâm Chỉ nói, được.
Ta đáp ứng.
Lâm Huy thản nhiên nói, xem ra nhị đệ là một người thông minh, bất quá ta rất muốn biết, nếu như Trương Quân thật có thể làm được hắn nói như vậy, ngươi thì như thế nào?
Lâm Chỉ trong lòng vi kinh, có loại rơi vào bẫy dập cảm giác.
Bất quá giờ này khắc này, hắn phải đưa ra đồng đẳng điều kiện, bằng không Lâm Huy không có khả năng đáp lại, người đang ngồi cũng sẽ đối với hắn sản sinh quan điểm.
Do dự chỉ chốc lát, hắn đem cắn răng một cái, nói, giống như ngươi, nói vậy ta liền chủ động rời khỏi Lâm thị gia tộc tầng quản lý.
Lâm Huy nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, nhị đệ, hy vọng ngươi không nên hối hận.
Hừ,
hối hận là ngươi mới đúng. Mọi người không nghĩ tới con rể tranh cuối cùng cánh diễn biến thành cái này môn hình dạng, Lâm gia gia chủ cùng nhân vật số 2 Lâm Chỉ đem mình tuổi già đều đánh bạc, mà nguyên nhân chính là Trương Quân. Cũng trong lúc đó, Lục Thạch tập đoàn giá cổ phiếu đã liên tục đột phá nhị Mỹ Nguyên, sau đó một lần hành động bay lên tới tam Mỹ Nguyên, cũng cuối cùng ổn định ở ngũ đô la chi phối. Mà lúc này, Trương Quân đã kiểm giữ Lục Thạch tập đoàn lưu thông công ty cổ phần 60%, Lục Thạch tập đoàn trung quy công ty cổ phần 21%. Trên thực tế, Lục Thạch tập đoàn đệ nhất cổ đông Từ Cao Nghĩa cùng Từ Bát chiếm đoạt công ty cổ phần chỉ có 18%. Còn lại 20+ vị cổ đông chiếm đoạt công ty cổ phần tỷ lệ thì càng thiếu, kém xa Trương Quân 21%. Nói cách khác, hiện tại Trương Quân đã trở thành Lục Thạch tập đoàn cổ thứ nhất đông. Hắn trả giá 400 triệu đô la đại giới, mua thành phố giá trị 1 tỷ đô la cổ phiếu. Từ Bát phụ tử chật vật ly khai Lâm gia chi tế, vừa vặn nhận được điện thoại. Khi biết Trương Quân đã trở thành đệ nhất cổ đông sau đó, Từ Bác thiếu chút nữa liền phun huyết mà chết. Lục Thạch tập đoàn trước đầu nhập gần 8 tỷ đô la không cánh mà bay, trong đó tương đương một bộ phận bị Trương Quân cuốn đi. Nói cách khác, Từ gia cuồng đập 8 tỷ đô la, thì tương đương với bỏ tiền bằng Trương Quân mua Từ gia cổ phiếu, điều này có thể để cho hắn bất hối đến thổ huyết. Nộ đến điên cuồng. Trương Quân, ta muốn ngươi chết. Ta ngươi nhất định phải chết. Hắn rất nhanh song quyền cắn răng gầm nhẹ. Từ Cao Nghĩa sắc mặt của đồng dạng xấu xí, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, ta cùng với Tây Nam nhân ma dưới trướng đệ ngũ chiến tướng có điểm giao tình, nói không chừng muốn xin hắn xuất thủ tương trợ. Từ Bác nheo mắt, nói, Tây Nam nhân ma. Truyền thuyết dưới trướng hắn có 8 đại chiến tướng, không biết đệ ngũ chiến tướng là vị nào. Thực lực như thế nào? Đệ ngũ chiến tướng nhất định sẽ không đích thân xuất thủ, bên cạnh hắn có mấy thân thủ bất phàm sát thủ, có bọn họ ra ngựa, Trương Quân tất cưỡng không thể nghi ngờ. Từ Cao Nghĩa nói, chờ Trương Quân vừa chết, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp thu hồi tổn thất cổ quyền. Từ Bác mắt sáng lên, hắn đã từng cũng không muốn cùng Trương Quân chết dập đầu. Nhưng giờ này khắc này, hắn không được không làm như vậy. Hít một hơi thật sâu, nói, ta đã không kịp đợi, phụ thân ngươi động tác mau mau. Chương 151, một vạn treo giải thưởng. Người này uy hiếp quá lớn, hữu hiệu nhất trực tiếp nhất phương pháp xử lý tiểu là đem hắn diệt trừ. Đệ ngũ chiến tướng thủ hạ có ngũ hung trong bất luận cái gì một vị ra tay, Trương Quân đều khó thoát khỏi cái chết. Từ Cao Nghĩa lạnh lùng nói, trước khi Tây Nam nhân ma vẫn muốn mượn nhờ ta từ ra đường lối tẩy trắng, xuất phát từ đủ loại cân nhắc, vi phụ không có đáp ứng. Hiện bởi vì đối phó cái này Trương Quân, vi phụ không thể không cùng đối phương hợp tác rồi. Từ Bác nói, phụ thân sớm nên nghe ta đấy, có thể cùng nhân ma hợp tác, từ ra tài phú đem cũng tìm được bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, trần trần trừ trừ, kết quả liền Trương Quân loại lũ tiểu nhân này vật đều có thể kỵ đến trên đầu chúng ta. Phụ tử hai người thương nghị như thế nào đối phó Trương Quân thời điểm, thứ hai đang ngồi ở Lâm Chấn Bang trong phòng khách. Lâm Chấn Bang, Lâm Huy cùng với Lâm Nhàn đã ở, bốn người ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Lúc này, Lâm Chấn Bang thái độ đối với Trương Quân phi thường hiền lành, hoàn toàn đem hắn trở thành chuẩn cháu rể đối đãi. Trương Quân A, người nói tiền tài không để ra ngoài, người hôm nay biểu hiện quá đoạt mắt rồi. Lâm Chấn Bang mặc dù không biết thần linh bình đài sự tình, lại cũng hiểu được việc này lộ ra kỳ quặc, này đây mở miệng điểm tình. Trương Quân nói, lão gia tử dạy rất đúng, ta về sau sẽ cẩn thận. Lâm Chấn Bang phi thường hài lòng, hắn càng xem lại càng thấy được ưa thích, thậm chí bắt đầu mặc sức tưởng tượng Trương Quân có thể cho Lâm gia mang đến chỗ tốt gì rồi. Lâm Huy nói, Trương Quân, qua một thời gian ngắn tiểu là công bằng rồi, ngươi có phải hay không chuẩn bị xong? Trương Quân gật đầu, Lâm Thúc yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Từ gia bối cảnh không quá sạch sẽ, cùng thế giới dưới lòng đất không ít nhân vật có chỗ vắng lai, ngươi phải chú ý thân người an toàn. Lâm Huy lại nhắc nhở, đặc biệt là công bàn trước đó. Trương Quân cười lạnh, nếu như Từ gia không muốn bị diệt, tốt nhất đừng, không được, làm lại để cho ta căm tức sự tình. Những lời này lại để cho Lâm Chấn Bang cùng Lâm Huy trong nội tâm đầu nhảy dựng, ám đạo, thầm nghĩ tiểu tử này thật lớn sát khí. Lâm gia thọ yến sau khi kết thúc, Trương Quân đêm đó liền lưu tại Lâm gia. Vào đêm, Lâm Đổ, Lâm Nghiệp mấy người đều tại Lâm Chỉ trong nhà tiểu tụ. Bọn hắn chính đang đàm luận hôm nay thọ yến bên trên chuyện đó xảy ra. Tâm tình có chút không xong. Con mẹ nó. Tiểu tử này không biết như thế nào như vậy, rõ ràng đem Từ Bác đều sò không bằng. Nếu để cho hắn tiến nhập Lâm gia, chúng ta còn có ngày tốt lành qua sao? Lâm Nghiệp oán hận nói. Đúng vậy a, chúng ta thế nhưng mà tìm người tính toán qua hắn. Mà Vân Cửu bên kia tựa hồ xảy ra chuyện, thủ hạ huynh đệ đều bị đả thương, cũng không biết có phải hay không là hắn làm đấy. Nếu như là, chúng ta đã có thể nguy hiểm. Lâm Đồ vẻ mặt lo lắng nói. Mẹ đấy. Dứt khoát làm mất hắn. Một cái tính tình hung lệ người đề nghị nói. Đúng lúc này, một đạo bóng đen đột nhiên nhảy vào đám người, nhanh đến ở đây tất cả mọi người không thấy rõ ràng, bóng đen cũng đã biến mất. Ở đây mấy người đều cảm giác sau lưng, hậu vệ, tê dần, liền giống bị yếu ớt dòng điện đánh trúng. Bóng đen biến mất, mấy người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng là gặp được quỷ hồn, không bao lâu tiêu tản. Sau khi trở về, tất cả mọi người bắt đầu phát sốt, trích uống thuốc cũng không dùng được. Về sau bác sĩ kiểm tra mới biết được, cái này mấy người thận rõ ràng không rõ nguyên nhân xuất hiện hoại tử, trước mắt đã bắt đầu xuất hiện nước tiểu độc bệnh trạng. Lâm Nghiệp bọn người vừa sợ vừa thương xót, từ nay về sau đã bắt đầu tìm ý xin thuốc chi lộ. Về sau, mấy người kia đều không có thể sống quá 40 tuổi. Ra tay người cũng không phải quỷ hồn, mà là Trương Quân. Hắn dùng dấu tay bị thương Lâm Nghiệp mấy người, nhằm báo thủ mũi tên kia chi thủ. Phải biết, cái này mấy người thế nhưng mà xin Vân Cửu muốn mạng của hắn, hắn không có trực tiếp giết chết mấy người đã xem như nhân từ rồi. Ám Kình bị thương mấy người về sau, Trương Quân phản quay về chỗ ở, không có việc gì người đồng dạng bật máy tính lên mạng. Thượng đế chi thủ phát tới một đầu tin nhắn, đã dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Trương Quân đối với cái này thượng đế chi thủ phi thường tò mò, cũng trở về một đầu tin nhắn, bằng hữu, xem ra ngươi là thị trường chứng khoán thao tác đích thiên tài, ta rất bội phục ngươi. Vậy ngươi về sau nhiều cùng ta hợp tác là được rồi. Đối phương hồi phục. Nói chuyện phiếm thời điểm, xuất phát từ hiếu kỳ Trương Quân mở ra thần linh bình đài tìm tòi công năng, muốn nhìn một chút cái này thượng đế chi thủ có phải hay không cũng ban bố nhiệm vụ. Cái này vừa tìm tác, quả nhiên tìm đến một cái nhiệm vụ. Đây là một cái cần y nhiệm vụ, viết do thượng đế chi thủ thân hoạn nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt. Hắn là một cái có được tam trọng nhân cách người, ba loại người này cách, theo thứ tự là hiện tại thượng đế chi thủ, sát nhân cuồng, cảnh sát. Ba loại hoàn toàn không có liên quan đích nhân cách lại để cho thượng đế chi thủ thống khổ không chịu nổi, hắn giết chết thê tử của mình, đem thuộc hạ của mình đưa vào ngục giam. Loại thống khổ này, lại để cho hắn thiếu một ít mà tự sát. Vốn, loại này bệnh là có thể thông qua dược vật tiến hành áp chế. Nhưng hắn là thượng đế chi thủ, một khi uống thuốc, sẽ đánh mất như thiểm điện tư duy tốc độ cùng thượng đế bình thường thao. 20, bàn thủ đoạn, đây là hắn không thể tiếp nhận đấy. Rơi vào đường cùng, thượng đế chi thủ quyết định tại thần linh sân thượng bên trên tuyên bố tin tức, hy vọng có người có thể cứu hắn. Thượng đế chi thủ cho ra treo giải thưởng mức cực lớn, dĩ nhiên là 1 vạn độ cống hiến. 1 vạn độ cống hiến, nếu như không nên đem hắn đổi thành đô la mà nói cái kia chính là 1-200 triệu đô la tài phú kết xù. Trương Quân trong nội tâm ngứa, hắn tự hỏi chính mình Phật nhãn kim quang phải chăng có thể trị liệu loại này tam trọng bệnh tâm thần phân liệt đâu này. Nếu như có thể, lại làm như thế nào chỉ? Suy tư thật lâu, hắn cho thượng đế chi thủ phát một đầu tin nhắn, nếu như ta nói có lẽ có thể trị tốt bệnh của ngươi, ngươi tin hay không? Đối phương có lẽ suy tư một hồi, mới hồi phục, tin tưởng. Ngươi đã tin ta, vậy giúp ta làm một cái thần linh bình đại thân phận, đến lúc đó ta hội, sẽ, dùng cái kia thân phận tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi. Trương Quân nói, à, bằng hữu, trong tay ngươi đã có tài khoản, vì cái gì còn muốn mới đích tài khoản đâu này? Ngươi phải biết, nhập hội quá trình là phi thường phức tạp đấy, còn phải đi qua trùng trùng điệp điệp xét duyệt, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Tối đa có thể làm ngươi người giới thiệu mà thôi. Trương Quân không nghĩ tới trở thành thần linh tổ chức thành viên như vậy khó khăn, hắn nghĩ nghĩ, hồi phục nói, đã như vậy, quên đi. Thượng đế chi thủ, đừng a. Ngươi muốn thật có thể chữa cho tốt bệnh của ta. Chúng ta có thể bí mật giao dịch. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, a, đây chính là 1 vạn độ cống hiến, ngươi chẳng lẽ đem chúng toàn bộ đổi ra tiền mặt cho ta. Thượng đế chi thủ, ta là một cái thao, 20, bàn tay, tên thượng đế chi thủ có thể nhất hình dung năng lực của ta. Dựa theo chúng ta trước kia giao dịch tỷ lệ, 1 vạn độ cống hiến, ta coi như ngươi 200 triệu đô la. Cái này 200 triệu đô la, ngươi có thể để đi, cũng có thể tạm thời gửi ở chỗ này của ta, ta giúp ngươi thay quản lý. Những số tiền này nếu trong tay ta, hàng năm ít nhất có thể tăng giá trị tài sản 10. Trương Quân trong lòng hung ác nhảy thoáng một phát, vậy cũng 200 triệu đô la a. Trong tay hắn tuy là cũng có một cái đầu rồng, vòi nước, tài khoản, nhưng cái kia dù sao cũng là người khác, tuy là hắn hiện tại có thể dùng, nhưng là tuyệt không có thể không kiêng nể gì cả mà dùng, dù sao đây là người khác cả đời tâm huyết. Nhưng này 200 triệu đô la lại bất đồng, nếu như trị liệu thành công, cái này hoàn toàn là thuộc về hắn tài phú. Trương Quân khiếp sợ ngoài không có hồi phục, thượng đế chi thủ lại phát tới tin tức, không chỉ như thế, ngươi còn có thể trở thành ta thượng đế chi thủ bằng hữu. Nói thực ra, nước Mỹ Tổng thống từng muốn làm bằng hữu của ta, đáng tiếc hắn không có tư cách. Chương 152, chính thức cự phú. Trương Quân nhịn không được hỏi, nước Mỹ Tổng thống hẳn là trên thế giới nhất người có quyền thế mới đúng, ngươi lại còn nói hắn không có tư cách làm bằng hữu của ngươi. Đối phương, bằng hữu ngươi thật đúng là ngây thơ a. Nước Mỹ Tổng thống chỉ là tất cả đại tập đoàn lợi ích người phát ngôn mà thôi, dùng trên buôn bán mà nói, hắn chẳng qua là cái người quản lý. Một người quản lý người, có tư cách gì cùng ta thượng đế chi thủ làm bằng hữu? Trương Quân, mạo muội hỏi một câu, với tư cách thượng đế chi thủ, ngươi tài phú có hay không đạt tới 1.000 ước đô la? Hỏi xong, hắn cũng cảm giác cái này vấn đề hỏi được tương đương không có trình độ. Cũng may thượng đế chi thủ lơ đễnh, ngược lại nói, bằng hữu, ngươi rất đáng yêu, có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu ta nhất định sẽ phi thường vui sướng. Được rồi, bắt đầu trả lời vấn đề của ngươi. Ngươi hỏi ta có bao nhiêu tài phú, ta thật sự không biết, trong tay của ta tiền mặt chưa bao giờ hội, sẽ vượt qua 10 ước đô la. Thậm chí đôi khi, trong tay của ta chỉ, cái, còn thừa lại mấy trăm vạn đô la. Ta toàn bộ tài phú, đều đầu nhập vào thị trường chứng khoán. Những nay cổ phiếu thành phố giá trị cộng lại, có chừng 6.000 ước đô la tả hữu. Trương Quân tâm thần kịch chấn, 6.000 ước đô la a. Tốt rồi bằng hữu, vấn đề của ngươi ta đã trả lời. Ngươi bây giờ là không phải có lẽ nói cho ta biết, ngươi phải chăng tiếp nhận đề nghị của ta. Thượng đế chi thủ đặt câu hỏi. Bằng hữu, ta đương nhiên nguyện ý nếu như ta chữa cho tốt tinh thần của ngươi phân liệt, ta quyết định đem 200 triệu đô la tạm thời gửi ở chỗ của ngươi. Trương Quân hồi phục. Tốt. Cuối tuần ta sẽ đi Trung Quốc cùng ngươi gặp, chuyện cụ thể chúng ta đến lúc đó bàn lại. Thượng đế chi thủ nói, nếu như ngươi nguyện ý mà nói. Có thể. Trương Quân cũng không phản đối. Đóng lại laptop, bút ký, Trương Quân tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn tại thần linh sân thượng bên trên tùy tiện tìm một cái thượng đế chi thủ đi ra. Rõ ràng tiểu là có được 6.000 ức tài chính cá sấu lớn, cái này cho hắn lực rung động thật sự quá khổng lồ. Lúc này, Lâm Nhàn bưng một ly cà phê đi tới, ôn nhu nói, tiểu đệ, còn không nghỉ ngơi sao? Trương Quân gật gật đầu, nói, Nhàn tỷ, chúng ta Thiên Hành đầu tư công ty phải sớm chút thành lập, ngày mai sẽ hồi trở lại Đông Hải, trước tiên đem chuyện này xử lý rồi. Xem hắn vẻ mặt thụ kích thích bộ dạng, Lâm Nhàn khẽ cười nói, đồ ngốc, sớm một ngày chậm một ngày có khác nhau sao? Ngày mai không thể đi. Bởi vì Gia Gia bí mật nói với ta, Lâm Gia có vài món sự tình muốn cầu ngươi hỗ trợ. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, Gia Gia của ngươi lại để cho ta làm chuyện gì? Lâm Nhàn nói, Vân Đông tỉnh là phía đông phát đạt tỉnh, kinh tế phồn vinh, thế nhưng thành phần phức tạp, có ít người tại Vân Đông thế giới dưới lòng đất xưng vương xưng bá. Một cái trong đó gọi Hà Vũ Đoạn, làm người âm hiểm xảo trá, làm việc không hề đạo đức điểm mấu chốt, bởi vì bên trên có người đem làm ô dù, cho nên năm gần đây phát triển an toàn. Dần dần trở thành Vân Đông bài danh top 5 nhân vật. Hà Vũ Đoạn là thế giới dưới lòng đất người, cùng các ngươi Lâm gia có quan hệ gì? Trương Quân kỳ quái hỏi. Lâm Nhàn cười khổ, Hà Vũ Đoạn chứng kiến làm châu đáo sinh ý phi thường kiếm tiền, vì vậy hắn tiểu tại trên địa bàn của mình mở mấy gia tiệm châu đáo mặt, năm sáu trong năm cho hắn buôn bán lời không ít tiễn. Ngươi biết rõ, Lâm gia chúng ta bản thân có được châu đáo gia công năng lực, cấp dưới nhà xưởng tiểu có lục gia. Cái kia Hà Vũ Đoạn tiêu thụ châu đáo có 8 phần đến thành rừng ra châu đáo ra công xí nghiệp. Trương Quân lập tức tiểu hiểu được, nói, chẳng lẽ Hà Vũ Đoạn chỉ lấy hàng không trả tiền. Lâm Nhàn cười khổ, mấy năm qua, hắn thiếu nợ tiền hàng tổng ngạch đã vượt qua 10 ước nguyên, nhưng lại chỉ là ra vốn. Trương Quân sờ lên cằm, hỏi, chuyện này ngươi lại để cho ta suy nghĩ thật kỹ, ngày mai sẽ cho ra ra của ngươi trả lời thuyết phục. Lâm Nhàn nói, tiểu đệ, ngươi nếu là có biện pháp đã rút, không có biện pháp cũng đừng có khó xử. Dù sao Lâm gia mình cũng thúc thủ vô sách. Trương Quân ha ha cười cười, hay, vẫn, là lao bà đại nhân săn sóc. Nói xong, hắn tự tay đem Lâm Nhàn kéo vào trong ngực. Lâm Nhàn thân thể mềm mại rụt rụt, hư nhẹ một tiếng, cũng không có phản kháng. Thân thể của nàng cũng đã cho Trương Quân, kiểm tra tự nhiên không cần ngạc nhiên. Trương Quân sờ soạn vài cái, cũng cảm giác dưới háng lão nhị ngẩng đầu lên, liền có chút ít động tình, lại đem tay vươn vào Lâm Nhàn tiểu ở trong. Lâm Nhàn thẹn thùng vô hạ, nói, tốt đệ đệ, tại đây bất tiện. Trương Quân hắc hắc cười cười, có cái gì bất tiện đấy, phủ cận 100 mét ở trong đều không có một người. Nói xong, đã đem Lâm Nhàn hung y cởi bỏ, vậy đối với cực đại Ngọc Loan nhảy ra ngoài, đung đưa, đường cong ưu mỹ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Trong phòng xuân quang vô hạn sắp, Trương Quân điện thoại lại vang lên. Hắn xem xét dây số, lại là Hoa Bố Y đấy, hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cũng ra hiệu Lâm Nhàn đừng, không được, phát ra tiếng, sau đó nói, sư phụ. Ngài trở về rồi sao? Hoa Bố Y Y, Trương Quân, ngươi bây giờ là không phải tại Vân Đông. Trương Quân sững sờ, sư phụ, Trương Ngũ nói cho ngài hay sao? Ngươi gây ra lớn như vậy sự tình, vi sư như thế nào không biết? Trương Quân cười nói, sư phụ, ta chưa cho ngài lão nhân ra mất mặt ta. Hừ. Hoa Bố Y cười lạnh, ngươi làm cái kia vài món sự tình, dùng bao nhiêu công lao.
Trương Quân cả kinh, nói, sư phụ đã nhìn ra. Tuy là vận dụng, nhưng cũng không nhiều.
Hoa Bố Y nói, Trương Quân, ta hy vọng ngươi về sau đơn giản đừng, không được, vận dụng đầu rồng, vòi nước, độ cống hiến, ngươi nếu như mọi chuyện đều muốn phụ thuộc giảng giáo, bình đài, bản thân có thể có cái gì thành tựu.
Trương Quân trong lòng nghiêm nghị, nói, sư phụ, đồ đệ đã minh bạch. Vi sư gọi điện thoại cho ngươi, là vì phân thân thiếu phương pháp, muốn cho ngươi thay vi sư cho một người tiểu.
Hoa Bố Y lại nói, người này năm nay 93 tuổi, người xưng Ôn Thái Công, tại Vân Đông có chớ sức ảnh hưởng lớn. Gần đây Ôn Thái Công thân thể không khỏe, ngươi đi nhìn một cái là bệnh gì, sau đó cùng vi sư nói một tiếng.
Nếu có thể trị, ngươi trước hết trị.
Không thể trị, trước hết giúp hắn điều trị hạ thân thể.
Hoa Bố Y nói.
Trương Quân vội hỏi, tốt sư phụ.
Đã muốn địa chỉ cùng phương thức liên lạc về sau, Hoa Bố Y tiểu cúp điện thoại.
Lâm Nhàn ở một bên nghe được tinh tường, các loại, đợi, Trương Quân nói chuyện điện thoại xong, nàng vẻ mặt giật mình hỏi, tiểu đệ, sư phụ ngươi nói Ôn Thái Công, là cái đó một cái Ôn Thái Công.
Trương Quân sững sờ, Nhàn tỷ ngươi cũng biết Ôn Thái Công.
Lâm Nhàn cười khổ, Vân Đông người, tiểu không ai không biết Ôn Thái Công.
Tiểu đệ, ta cho ngươi nói, kể câu chuyện.
20 năm trước, Vân Đông có một vị thương nhân làm kinh doanh lô vốn, có mấy cái ước khoản nợ, bị đám chủ nợ đưa vào tuyệt lộ. Cái kia thương nhân vì vậy chạy đến Ôn Thái Công chỗ, cầu hắn giúp đỡ một thanh. Vì vậy, Ôn Thái Công tiểu lại để cho tên kia thương nhân đem chủ nợ cũng gọi đến nhà của hắn, sau đó hắn đối với sở hữu tất cả chủ nợ nói thương nhân kia tiền đồ có lẽ qua mình.
Tiểu một câu như vậy lời nói mà thôi, sở hữu tất cả chủ nợ tiểu tự hành lui xuống, 3 năm ở trong không có một cái đến thăm đòi nợ. Thậm chí còn có người chủ động mượn tiền tử cho hắn.
3 năm về sau, người này thương nhân lại lần nữa quật khởi, hôm nay thân gia 30 tỷ, tại Vân Đông cũng là một phương cự phú.
Trương Quân nở nụ cười, cái này Ôn Thái Công còn thật biết điều, câu nói đầu tiên có thể làm cho một người khởi tử hồi sinh.
Hắn nghĩ nghĩ, đối với Lâm Nhàn nói, Nhàn tỷ, ngày mai chúng ta tiểu đi bái kiến Thái Công.
Chương 153, Hoan Hỷ Đại Thủ Ấn.
Lâm Nhàn nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Ôn Thái Công tại Vân Đông rất có uy tín, nói không chừng hắn nói lên một câu, Hà Vũ Đoạn là có thể đem khoản nợ cho trả.
Trương Quân nghe xong lập tức nở nụ cười, nói, Ôn Thái Công mà nói tuy là có tác dụng, có thể hắn mà nói cũng là nhân tình này, có thể không dính tựu không dính.
Hắn nghĩ nghĩ, nếu có thể, ta không bằng nhân tình này có thể bán cho gia gia của ngươi.
Lâm Nhàn cực kỳ thông minh, lập tức minh bạch Trương Quân ý tứ, nàng lộ ra vẻ cảm kích, nói, tiểu đệ. Ta xem về sau Lâm gia người nào còn dám coi thường ngươi.
Nói xong, nàng phục lại ôm chặt lấy Trương Quân eo thân thể.
Tối hôm đó, Lâm Nhàn nghỉ ngơi trong phòng truyền ra mà chết như tiên thiển ngâm thấp hát, nguyên nhân không đó, Trương Quân tự học Hoan Hỷ Đại Thủ Ấn đã có 3 phần hỏa hầu, lúc này tiểu trên người Lâm Nhàn bắt đầu với thí nghiệm.
Vận công thời điểm, Trương Quân một đôi tay phảng phất bạch ngọc giống như, có ánh sáng long lanh, mạch máu rõ ràng có thể thấy được, cũng có chút lộ ra một đám kim quang kia nguồn gốc từ Phật trong mắt.
Hoan Hỷ Đại Thủ Ấn phối hợp Phật nhãn kim quang, khiến cho cái môn này mật tông công pháp càng lộ ra thần kỳ.
Lâm Nhàn cũng cảm giác một đôi mang theo dòng điện bàn tay lớn tại nàng quanh thân chạy, mỗi đến một chỗ, da thịt của hắn đều bị run rẩy, trên sinh lý kích thích có thể lập tức đạt tới đỉnh phong.
Gần cây một đôi tay mà thôi, Lâm Nhàn cũng đã không cách nào chống cự, đem làm Trương Quân chính thức tiến vào thân thể của nàng, nàng tắc thì triệt để mê loạn rồi, chỉ còn lại có bản năng phát tiết, hận không thể cùng Trương Quân hợp hai là một.
Ngày hôm sau rời giường về sau, Lâm Nhàn nhìn gương tự chiếu, phát hiện mình da thịt hồng nhuận phơn phất bạch mảnh, giống như hải nhi.
Một đôi mắt như nước sóng lưu chuyển, lại để cho người vừa thấy phía dưới tâm thần rung động lắc lư.
Nàng kinh hỉ mà vuốt khuôn mặt, kêu lên, tiểu đệ, da của ta giống như đột nhiên thay đổi tốt hơn.
Trương Quân vừa đánh răng xong, hắn đi tới tại Lâm Nhàn trên bộ ngực sờ soạn một cái, cười nói, tại đây cũng thay đổi tốt hơn.
Lâm Nhàn phun hắn một ngụm, nói, tiểu đệ, ta không có nói đùa ngươi.
Trương Quân vì vậy cẩn thận quan sát, quả nhiên, Lâm Nhàn làn da sáng bóng tinh tế tỉ mỉ, tựa như hải nhi làn da tựa như.
Hắn cũng phi thường giật mình, nói, kỳ quái, chẳng lẽ là bị ta thoải mái nguyên nhân.
Lâm Nhàn khuôn mặt tường đỏ, lại phi thường tán thành cái quan điểm này, nói, 89/10 là như thế này.
Trương Quân nhưng trong lòng suy nghĩ mặt khác một loại khả năng, tất nhiên là Hoan Hỷ Đại Thủ Ấn cùng Kim Quang cùng một chỗ sinh ra hiệu quả.
Điểm tâm là tại Lâm Trấn Bang chỗ ăn, Lâm Huy đã ở điểm tâm rất đơn giản. Bánh quẩy, sữa bò, bánh mì, tương hoa quả các loại, tùy ý tuyển ăn.
Trương Quân không khách khí mà ăn hết 8 căn bánh quẩy, uống 3 chén sữa bò, cuối cùng lại tiêu diệt 6 cái con gà con trứng. Chờ hắn đã ăn xong, Lâm gia nhân tựa như xem quái vật đồng dạng theo dõi hắn. Mọi người dùng quá bữa sáng về sau, Lâm Chấn Băng nói, Trương Quân, nghe Tiểu Nhàn nói ngươi đi bái phòng Ôn Thái Công. Trương Quân gật đầu, đúng vậy, Ôn Thái Công thân thể không khỏe, ta đi cấp hắn nhìn một cái. Lâm Chấn Băng kinh ngạc hỏi, ngươi là bác sĩ sao? Trung y kìa. Trương Quân thản nhiên nói, ta còn không có chính thức bái sư phụ, chỉ, cái, hiểu sơ chút ra lông. Lâm Chấn Băng a một tiếng, sau đó nghị nghị tìm từ, nói, Trương Quân, ngươi về sau đây này tiểu kêu ta là ông nội gia a. Dù sao Tiểu Nhàn đã là người của ngươi rồi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt hồng nhuận phơn phất Lâm Nhàn, thứ hai mắc cỡ túi đầu xuống. Trương Quân thuận cán bỏ, nói, thốt ra ra. Lâm Chấn Bang thỏa mãn gật đầu, lúc này mới nói đến chính đề, nói, Tiểu Quân, ta một mực tiểu muốn kết giao Ôn Thái Công, đáng tiếc không có gì lấy cớ. Ôn Thái Công lớn tuổi, đơn giản sẽ không gặp người ngoài. Ngươi lần này đi qua, quá khứ, có thể hay không giúp ta dẫn kiến thoáng một phát. Trương Quân gật đầu. Đương nhiên có thể, Ôn Thái Công còn không biết ta muốn cho hắn tiểu. Đến lúc đó ra ra tiểu nói, ngươi ngẫu nhiên biết được Ôn Thái Công thân thể hơi có tiểu bệnh nhẹ, vì vậy tiểu dẫn theo ta đi qua, quá khứ, tiểu. Lâm Chấn Bang đại hỉ, Trương Quân rõ ràng cho thấy muốn đem nhân tình đưa cho hắn, hắn ha ha cười nói, Tiểu Quân à, ngươi đứa nhỏ này hiếu thuận, ra ra không nhìn lầm ngươi. Sau đó Lâm Chấn Bang lại nhắc tới Hà Vũ Đoạn sự tình, nói, Tiểu Quân, các ngươi lộ quảng, bang, giúp. Lâm gia ngẫm lại cái biện pháp, chuyện này nên xử lý như thế nào? Trương Quân nói, đối phó Hà Vũ Đoạn loại tên lưu manh này vô lại, bình thường đường lối khẳng định không được, phải lấy độc trị độc. Hắn là Vân Đông hỗn lăn lộn thế giới dưới lòng đất đấy, vậy tìm một cái tay càng thêm đen, tâm độc hơn người trấn chủ hắn. Lâm Chấn Bang cùng Lâm Huy đều ngây dại, tìm một cái độc hơn hay sao? Ác lang còn không có đuổi đi đâu rồi, ai dám đi trêu chọc mánh hổ? Trương Quân tựa hồ đoán chúng hai người tâm tư, thản nhiên nói, chuyện này lâu rồi. Tiểu do ta làm tốt rồi, thúc thúc cùng ra ra không cần lo lắng. Đầu rồng, vòi nước, tuy là đi rồi, có thể phía đông nhưng có một nhóm người hiệu chung với hắn, những người kia đều là đầu rồng, vòi nước, một tay nhấc nổ lên. Những người này, tùy tiện tìm một cái đi ra, đều có thể đem Hà Vũ Đoạn trấn trụ. Đầu rồng, vòi nước, tại trong máy vi tính, để lại một cái danh sách, cùng với liên hệ phương thức cùng ám hiệu, bởi vậy phải tìm được những cái. Kia hiệu chung với người của hắn cũng không khó khăn. Buổi sáng, Lâm gia chạy nhanh ra ba chiếc nhập khẩu xe, Lâm Chấn Bang cùng Trương Quân an vị ở bên trong trên chiếc xe kia, lái xe là một cái lô võ hữu lực đại hán, hẳn là bảo tiêu kiêm lái xe. Trước sau trên hai chiếc xe ngồi tất cả đều là bảo tiêu, cùng sở hữu tám người, trên người xứng có súng ngắn. Trong xe, hai người đảm được phi thường vui sướng. Lâm Chấn Bang là làm châu đáo lập nghiệp đấy, đối với châu đáo kinh doanh bên trên rất có nghề, có một bộ kinh nghiệm phong phú. Cùng hắn nói chuyện với nhau, Trương Quân rất được dẫn dắt. Lâm Chấn Bang cũng đúng Trương Quân Thiên Hành Châu Đáo đưa ra đề nghị, nói, Châu Đáo tiềm lực lớn nhất hay, vẫn, là trong giai đoạn thấp thị trường, ví dụ như trong nước hàng năm đều có mấy trăm vạn đối với nhân vật mới kết hôn, mỗi đối với nhân vật mới trên cơ bản đều muốn tuyển chọn một ít trong giai đoạn thấp đồ trang sức, nhẫn kim cương vòng cổ. Giả thiết mỗi đối với nhân vật mới chỉ, cái, bình quân tiêu phí một vạn, hàng năm tiểu có mấy chục tỷ thị trường. Chúng ta Lâm Thị Châu Đáo sắp đặt chuyên môn thị trường điều tra bộ. Bởi vậy đối với trong nước châu đáo hướng đi nắm giữ được phi thường tinh chuẩn. Dự tính năm nay cả nước châu đáo ngọc khí thị trường dung lượng đem đột phá 3.000 ức. Trong đó, cao đoan sản phẩm thị trường số định mức tối đa có thể chiếm 10%, thì ra là 30 tỷ. Trương Quân liên tục gật đầu, ra ra nói đúng, ta hội, sẽ, chăm chú cân nhắc. Lâm Chấn Bang lúc này suy tư một hồi, nói, Tiểu Quân, ra ra kỳ thật rất coi trọng ngươi Thiên Hành châu đáo, bởi vậy đột nhiên tiểu có một nghĩ cách. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Trương Quân nháy mắt mấy cái, ra ra thỉnh giảng. Lâm Chấn Bang nói, Tiểu Quân ngươi có biện pháp cung cấp chất ưu giá rẻ phỉ thúy, hơn nữa ta còn nghe Lâm Nhàn nói về ngươi nhập khẩu một nhóm lớn bảo thạch. Mà ta Lâm gia châu đáo gia công năng lực cũng mạnh phi thường, như hoàng kim chế phẩm, ngọc khí gia công tại cả nước đều có được hết sức quan trọng địa vị. Ông trời của ngươi đi châu đáo mới vừa vặn cất bước, nếu như chỉ, cái, đi cao đoan thị trường mà nói ta cảm giác rất có tiền đồ. Nhưng là nếu muốn tiến quân trong giai đoạn thấp thị trường, không phải ra ra đã kích người, đường này rất khó khăn đi rồi, cạnh tranh cũng quá kịch liệt. Trương Quân mỉm cười, cái kia ra ra ý tứ. Trao đổi công ty cổ phần. Lâm Chấn Bang nói, Lâm Thị Châu Đáo đem dùng 10% công ty cổ phần, trao đổi Thiên Hành Châu Đáo 40% công ty cổ phần. Chương 154, cải cách kế hoạch. Trương Quân nghe xong Lâm Chấn Bang đề nghị, mỉm cười, nói. Ra ra làm như vậy mà nói Lâm gia chẳng lẽ không phải quá có hại chịu thiệt rồi hả? Trước mắt mà nói, Thiên Hành Châu Đáo công ty tuy là phát triển nhanh chóng, có thể tổng tài sản đánh giá giá trị trên 50 ước xuống. Mà Lâm Thị Châu Đáo đã sừng sững hơn nửa thế kỷ, nó tài sản quy mô tại 500 ước đến 60 tỷ tầm đó. Nếu như tham chiếu giá trị cùng cấp nguyên lý, Thiên Hành Châu Đáo 40% công ty cổ phần, tối đa có thể đổi lấy Lâm Thị Châu Đáo 4% công ty cổ phần, thà rằng không 10%. Lâm Chấn Bang ha ha cười cười, nói, ta cũng không gạt ngươi, Lâm Thị Châu Đáo thuộc về gia tộc xí nghiệp. Gia tộc thức quản lý có ưu điểm của nó, thế nhưng mà khuyết điểm thêm nữa. Cho nên ta sớm liền định lại để cho Lâm Thị Châu Đáo truyền hình, tiến cử càng khoa học quản lý cơ chế. Về phần gia tộc thành viên, bọn hắn sẽ không còn có được quyền quản lý, chỉ có chia hoa hồng quyền. Năm đó sở dĩ lại để cho Lâm Huy tiếp trưởng vị trí gia chủ, cũng là vì kế hoạch này. Lâm Huy tại kinh doanh bên trên phi thường có phách lực, hơn nữa hắn kinh doanh lý niệm cùng ta không như mà hợp. Hôm nay, thời cơ không sai biệt lắm thành thục, ta chuẩn bị năm nay mà bắt đầu tiến hành cải cách. Xí nghiệp cải cách là một cái tiến dần cùng phức tạp quá trình, ta dự liệu được, sẽ có bộ phận gia tộc thành viên bay một mình. Như vậy hội, sẽ tạo thành tài sản phân tán, tài nguyên sói mòn các loại, đợi, đủ loại tai hại. Căn cứ vào đã ngoài cân nhắc, ta mới quyết định cùng các ngươi Thiên Hành Châu Đáo trao đổi công ty cổ phần. Đổi cổ về sau, ngươi sắp thành vi Lâm Thị Châu Đáo lớn nhất cổ đông. Bởi vì ngươi không phải Lâm gia nhân, cho nên nói lời nói làm việc đem càng, chức, có lực uy hiếp. Chính yếu nhất một điểm nguyên nhân, là ta già rồi, không có khả năng vĩnh viễn quản lý xuống dưới, phải vi hậu nhân làm một cái ổn thỏa an bài. Dù cho Lâm Thị Châu Đáo bởi vì cải cách nguyên nhân sụp đổ mất, cũng còn ngươi nữa Thiên Hành Châu Đáo 40% công ty cổ phần, Lâm gia không đến mức hoàn toàn sụp dốc, còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết là ta xem trọng Thiên Hành Châu Đáo, ta cho rằng nó sắp thành vì nước ở trong cao đoàn châu đáo ngành sản xuất lão một. Trương Quân cân nhắc thật lâu, gật đầu nói, ra ra, đổi cổ sự tỉnh ta có thể đáp ứng. Bất quá, hợp tác phương thức muốn làm cải biến. Lâm Chấn Bang ánh mắt lóe lên, a, Tiểu Quân ngươi muốn như thế nào hợp tác? Trương Quân nói, ta nguyện ý xuất ra Thiên Hành 40% công ty cổ phần, mặt khác còn có thể thêm vào 10 ức đô la đầu tư, điều kiện là đổi lấy Lâm Thị Châu Đáo 20% công ty cổ phần. Lâm Chấn Bang cảm khái nói, người trẻ tuổi tiểu là có phách lực, a, 20% công ty cổ phần thật sự quá nhiều, ta một người cầm không được chủ ý, việc này cần cùng gia tộc mấy vị người nói chuyện thương lượng. Trương Quân cười nói, ra ra, ngươi muốn vào đi xí nghiệp cải cách, không đem công ty cổ phần tập trung lại không được. Lâm Chấn Bang trầm mặt xuống. Trong tay hắn có 9% điểm 6 gia tộc công ty cổ phần, Lâm Huy 4% điểm 4, Lâm Nhàn 1%. Ngoài ra, nhi tử Lâm Phong cùng Lâm Trì cũng phân biệt kiềm giữ 3% công ty cổ phần. Cho dù đem sở hữu tất cả những này công ty cổ phần cả hợp lại, tổng sản lượng cũng chỉ có 21% công ty cổ phần. Bất quá, như Trương Quân thật có thể cầm bắt được 20% công ty cổ phần, như vậy hắn có thể dựa vào công ty cổ phần ngạch tiểu sẽ đạt tới 41%, do đó có được thật lớn quyền khống chế. Ta bản thân đồng ý kế hoạch của ngươi. Hắn nói, bất quá muốn làm thành việc này, cần phải thời gian cùng kiên nhẫn. Không có sao. Xí nghiệp cải cách không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành đấy, ta chậm rãi các loại, đợi. Trương Quân mỉm cười nói. Trên thực tế, hắn muốn cầm bắt được Lâm Thị 20% công ty cổ phần, là muốn đem Lâm Thị Châu Đáo cùng Thiên Hành Châu Đáo tối chung cả hợp lại, sau đó ngồi trong nước Châu Đáo ngành sản xuất đầu đem ghế xếp có tay vịn. Đương nhiên, thực hiện cái này một mục tiêu, còn có rất dài lộ phải đi. Xe đến Ôn Thái Công nơi ở, Lâm Chấn Bang lại để cho lái xe trình lên bài thiếp. Ôn Thái Công chỗ ở dựa vào núi bằng nước, phòng ở do mấy gian thanh tường ngói đỏ kiến trúc tạo thành, chẳng chỉ hấp dẫn, rất có giang nam hàm xúc thú vị. Trước phòng chỉ có một đầu sơn lộ thông hướng phương xa, phụ cận mấy trăm mét ở trong tìm không thấy thứ hai hộ cư dân. Canh cổng chính là vị hơn 60 tuổi lão đầu tử, tóc hoa râm, còn xuống lấy thân thể, nhìn về phía trên yếu đuối bộ dạng. Có thể Trương Quân vừa thấy người này, liền biết đối phương đúng là một vị hóa kình cao thủ, đã đem nội kình luyện đến cực cao minh cảnh giới. Canh cổng lão đầu lảo đảo mà đi thông báo, dùng hơn 10 sau mới trở về, dùng khan giọng thanh âm nói, Thái Công cho mời. Lâm Chấn Bang tinh thần chấn động, cùng Trương Quân đi vào sân nhỏ. Trong sân trồng đi một tí hoa cỏ, hữu sơn hữu thủy, cùng núi xa gần nước hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem trong lâm viên mượn cảnh vận dụng được lô hỏa thuần thanh. Hành tàu ở viên trong rừng, đối diện đi tới hai gã dẫn theo dược mái hiên trung y, xem ra đều 50-60 tuổi, giờ phút này đều vẻ mặt xa suốt tinh thần chi sắc. Một có người nói, Thái Công kỳ thật không bệnh, chỉ là tuổi tác quá cao, cơ thể suy kiệt, thọ hạn đã đến, tiểu ôn công có thể nào quái chúng ta trị liệu bất lực. Một danh khác bác sĩ cảm thán một tiếng, nói, tiểu ôn công tính tình gần đây rất tốt, hắn chỉ là quá để ý ôn thái công mà thôi, chúng ta cũng đừng có quá so đo, xem bệnh kim là không phải ít đấy. Hai người nói chuyện, liền cùng Trương Quân hai người gặp thoáng qua, đi được xa. Trong lòng của hắn khẽ động, đối với Lâm Chấn Bang nói, ra ra, xem ra kinh, trải qua, ôn thái công tiểu người không ngất chúng ta à. Lâm Chấn Bang khẽ nhíu mày, nói, tiểu quân, đồng hành giống như hoang già, đợi hội, sẽ, nếu gặp gỡ, ngươi cẩn thận một chút. Trương Quân cười cười, ta minh bạch. Hai người đi đến một tòa trước phòng ngói, bị canh giữ ở cửa ra vào một cái tuổi trẻ ngăn lại. Người thanh niên ôn hòa hỏi, lão Chu thông báo nói, các ngươi là cho thái công tiểu đến hay sao? Lâm Chấn Bang muốn giải thích, Trương Quân giành nói, vâng, chúng ta là vi thái công tiểu đấy. Vậy đi trong phòng khách hầu lấy. Người thanh niên đi phía trái một ngón tay, ra hiệu hai người đi qua, quá khứ. Lâm Chấn Bang cùng Trương Quân đều không có lên tiếng, trực tiếp tiểu đi phòng khách chờ rồi. Trong phòng khách bố trí phi thường lịch sự tao nhã, trên tường dắt danh nhân tranh chữ, cái bản cũng đều là thượng đẳng cây tử đàn, trong phòng tràn ngập nhàn nhạt long tiên hương mùi, cái kia đốt hương đồng lư hương, lại là đời nhà Thanh đấy, giá cả xa xỉ. Trong phòng khách bày biện hai hàng cái ghế, một đám người yên tĩnh mà ngồi, không nói lời nào cũng không nhìn quanh, mắt xem mũi mũi nhìn tâm. Xem bọn hắn người trong tay người đều nói ra một bộ dược mái hiền, Trương Quân liền biết bọn họ đều là đến đây tiểu trung y tiên sinh. Trương Quân cùng Lâm Chấn Bang xuất hiện, thoảng qua hấp dẫn những người này chú ý lực. Chứng kiến Trương Quân hai cái liền dược mái hiên đều không mang, không ít người lộ ra vẻ nghi hoặc. Một cái trong đó mập mạp trung niên nhân sắc mặt đại biến, vụng trộm túi đầu, tựa hồ sợ bị Trương Quân phát hiện. Trương Quân lại liếc thấy định hắn, cười nói, Cố Mạc Sinh, ngươi cũng tới. Cố Mạc Sinh, được xưng Đông Lăng Y Vương, ý thuật cũng là rất cao minh. Lúc trước hắn chịu bó tay thật nhỏ long bệnh, đánh cuộc thua cho Trương Quân, ngày sau như thấy hoa bố ý ỉa, phải cung kính xưng một tiếng sư tổ. Nghe xong Trương Quân gọi mình, Cố Mạc Sinh trong lòng liền siết chặt, hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt khẩn trương hỏi, Trương Quân, ngươi lại tới làm gì? Chương 155, oan gia ngõ hẹp. Cố Mạc Sinh lo lắng Trương Quân đem lúc trước hai người ở giữa đổ ước nói ra, bởi vậy đặc biệt cảnh giác. Đông Lăng Y Vương tên tuổi đến từ không dễ, nếu như bị người biết rõ hắn tại y đạo bên trên bại vào Trương Quân còn trẻ như vậy nhân thủ, chỉ sợ thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn sẽ phải chịu đồng hành cười nhạo. Trương Quân ha ha cười cười, nói, cùng ngươi đồng dạng, đều là cho ôn thái công nhìn đến đấy. Sau đó hắn và Lâm Chấn Bang đã đi tới, tiểu Cố Mạc Sinh đối diện ngồi xuống. Cố Mạc Sinh vừa nghe nói Trương Quân này đến mục đích, trong nội tâm khẽ động, nói, Trương Quân, nhiều như vậy cả nước các nơi danh y ở đây, đến phiên trị cho ngươi bệnh phải đợi thời gian rất lâu. Của ta sắp xếp số so sánh gần phía trước, không bằng ngươi cùng ta cùng đi. Trương Quân nhìn đối phương liếc, thản nhiên nói, tốt, ta cũng muốn chính thức biết một chút về ngươi Đông Lăng Y Vương y thuật. Đông Lăng Y Vương con mắt nhắm lại, nói, một hồi đem có 6 gã bác sĩ đi vào, không ngớt một mình ta, muốn kiến thức y thuật, còn nhiều cơ hội. Trương Quân không có lại nói tiếp, cùng Lâm Chấn Bang cùng một chỗ chờ đợi. Ước chừng 10 phút đồng hồ, 6 gã bác sĩ ủ rũ mà từ phía sau đi tới, Cố Mạc Sinh các loại, đợi, 6 người lập tức đứng lên, tại một người trung niên nam tử dưới sự dẫn dắt đi về hướng nội sảnh. Trương Quân đối với Lâm Chấn Bang gật gật đầu, hai người cũng cùng một chỗ đi theo đi vào bên trong. Sắp xếp ở phía sau một gã bác sĩ trong nội tâm khó chịu, lớn tiếng nói, dừng bước. Trương Quân thân thể dừng lại, một trầu, quay người cười hỏi, ngươi tại nói chuyện với ta? Đương nhiên là ngươi. Cái kia gã bác sĩ tức giận mà đứng lên, tất cả mọi người là cho ôn thái công xem xét bệnh tình bác sĩ, ngươi dựa vào cái gì muốn kẹp nhét đi qua, quá khứ. Trương Quân thản nhiên nói, ta cũng không kẹp nhét, ta cùng Đông Lăng Y Vương Cố Mạc Sinh là một đạo đấy. Cố Mạc Sinh lúc này lại cau mày nói, vị tiểu huynh đệ này, ta tựa hồ cũng không nhận ra ngươi. Trương Quân không nghĩ tới Cố Mạc Sinh hội, sẽ, chơi bực này tiểu xiếc, hắn hơi sững sờ, rồi sau đó trong nội tâm cười lạnh, đối với Cố Mạc Sinh nói, đồ nhi ngươi đời này cũng tiểu cái này chút tiền đồ rồi, dùng loại biện pháp này âm sư phụ ngươi ta. Cố Mạc Sinh đã muốn xưng hoa bố y vi sư tổ, tự nhiên muốn xưng hắn một tiếng sư phụ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, người trẻ tuổi này là Đông Lăng bác sĩ sư phụ. Hẳn là đang nói ăn nói khùng điên. Cố Mạc Sinh nghe xong liền cho rằng Trương Quân muốn đem đánh cuộc sự tình nói ra, bất quá hắn biết rõ Trương Quân hiện tại vô luận nói cái gì, người khác đều sẽ không tin tưởng. Một người tuổi còn trẻ tại sao có thể là hắn Đông Lăng Y Vương sư phụ? Ra ngoài ý định chính là, Trương Quân rõ ràng không có để chuyện xưa, chỉ là lạnh lùng thốt, các ngươi nhất định cho rằng, ta người này tuổi trẻ nhẹ nhàng, không có khả năng sẽ là Đông Lăng Y Vương sư phụ. Kỳ thật đâu rồi, Đông Lăng Y Vương cái này tên bại hoại cặn bã nửa đường bái ta làm thầy. Không nghĩ tới hắn hôm nay trở mặt. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ việc này lại là thật sự? Cố Mạc Sinh tắc thì cười lạnh, nói, ngươi người này thật sự là kỳ quái, ta căn bản không biết ngươi, ngươi lại nói là sư phụ ta. Ta xem, ngươi là ta đồ tôn còn không sai biệt lắm. Trương Quân ha ha cười cười, đối với chúng nhân nói, mọi người xem, loại này bại hoại quả thực tiểu là ý giới sỉ nhục, dám can đảm đối với sư phụ nói lời như vậy. Cái kia trước khi lại để cho Trương Quân dừng bước người cũng không có nộ khí, chỉ là trêu ghẹo hỏi, ngươi người trẻ tuổi này, có chứng cứ gì chứng minh ngươi là Cố Mạc Sinh sư phụ, ngươi nếu có thể chứng minh, chúng ta Hạnh Lâm người trong đều vi ngươi làm chủ. Trương Quân nhìn về phía người nọ, nói, tốt, đa tạ vị huynh đài này trận chiến chấp nói, muốn chứng cứ không khó, ta cùng Cố Mạc Sinh cùng nhau đi vi ôn thái công nhìn, nếu ta có thể đem trị hết bệnh mà hắn không thể, nói rõ y thuật của ta cao hơn hắn minh, ta chính là sư phụ. Nhưng phần đông y nghe xong trong nội tâm khó chịu, nghĩ thầm bệnh bị trị cho ngươi rồi, chúng ta còn chỉ cái rắm. Hơn nữa trước khi hơn 10 vị danh y đều bại lui rồi, ngươi một người tuổi còn trẻ bác sĩ lại làm sao có thể trị được tốt. Mất mặt xấu hổ còn không sai biệt lắm. Cho nên dù cho Trương Quân mà nói không hề lo dịp đáng nói, bọn hắn như trước suyết thoán nói, vị tiểu huynh đệ này nói có lý, chúng ta đồng ý cô tiên sinh, ngươi cùng với hắn so sánh với vừa so sánh với, nếu là hắn trị không hết bệnh, đã nói lên là ác ý hãm hại tại ngươi. Chúng ta tất cả mọi người sẽ không bỏ qua hắn. Cố Mạc Sinh trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Trương Quân hội sẽ như vậy ứng đối. Hắn đối với Trương Quân y thuật đến cùng như thế nào, trong nội tâm không có mấy. Lần trước thời điểm, Thương Dương chi tử Tiểu Long bệnh khó như vậy chỉ, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ lúc này cũng có thể chữa cho tốt. Tuy là lòng có lo lắng, có thể giờ này khắc này, hắn cũng không thể không tiếp được, chỉ có thể kiên trì, cười nhạo nói, không biết tự lượng sức mình đổ vận. Cũng không biết là chạy đi đâu đến đấy, phần đông thầy thuốc đều trị không hết bệnh, ngươi có thể trị tốt, chẳng lẽ tất cả mọi người là giá áo túi cơm hay sao? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người thần sắc bất thiện lên. Chính như Cố Mạc Sinh theo như lời, tất cả mọi người trị không hết, ngươi dựa vào cái gì có thể chữa cho tốt? Bất quá bọn hắn tuy là trong nội tâm khó chịu, có thể đúng lúc này vẫn phải là giả ra công chính bộ dạng. Trương Quân ha ha cười cười, tất cả mọi người là thầy thuốc, lần này đến đây cũng là vì cho ôn thái công nhìn. Xem bệnh cứu người bằng chính là bổn sự, không phải môi. Cố Mạc Sinh, ngươi cái này nghiệt đồ nếu lo lắng bại lộ, hiện tại quay người đi còn kịp. Trong đám người cũng là có chuyện tốt chi nhân, lập tức nói, đúng vậy a Cố tiên sinh, ngươi nếu không đáp ứng hắn, mọi người còn tưởng rằng ngươi thật sự là hắn đồ đệ, cái này mặt có thể ném đi được rồi. Cố Mạc Sinh đoán hận mà hướng người nọ tham gia vào đi liếc, nghĩ thầm liên quan mày cái bưởi. Bất quá cái này lời nói không thể nói ra được, hắn chỉ có thể khinh miệt mà nói. Một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, ta có cái gì không dám. Người nọ lập tức nói, tốt. Bất quá còn có kiện sự tình không có nói rõ ràng. Hắn tựa hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn, lại tiếp tục nói, nếu như vạn nhất người ta đem ôn thái công trị hết bệnh, phải làm như thế nào? Mọi người nhao nhao đưa ánh mắt tham gia vào xem tới, không ít người hỏi, đúng vậy, Cố tiên sinh cũng phải có một giao cho a. Cố Mạc Sinh âm thầm chửi mẹ, trên mặt nhưng lại một cố lạnh lùng chi sắc, đừng nói hắn trị không hết, cho dù trị được tốt. Cũng không thể chứng minh cái gì. Trương Quân lúc này thở dài một tiếng, nói, mà thôi. Nhận lấy như thế nghiệp chướng, ta không lời nào để nói rồi. Xem hắn giống như mô hình, khuôn đúc, giống như dạng biểu lộ, mọi người buồn cười, đồng thời âm thầm buồn bực, chẳng lẽ thằng này thật là Cố Mạc Sinh sư phụ sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá hiếm thấy rồi. Lúc này, trong đám người đi ra một cái đầu bạc lão giả, nhìn về phía trên chỉ sợ được có hơn 90 năm tuổi rồi, thế nhưng mà tinh thần quắc nhấp nháy. Hắn vừa ra tới, tất cả mọi người an tĩnh lại, trên mặt đều lộ ra tôn kính biểu lộ. Diệp Lao muốn nói chuyện. Có người lập tức hai mắt sáng lên, phi thường chờ mong. Lao giả dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, thân là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Các ngươi như vậy tranh giành đến đấu đi, lúc nào có thể hết. Tiểu cùng Lao Phu cùng nhau vào đi thôi. Trương Quân nhìn Lao giả liếc, chỉ thấy đối phương mặt mũi hiền lành, một thân chính khí. Hắn thấu thị phía dưới. Liền phát hiện lão giả sau lưng thậm chí có một vòng bạch quang, cùng loại với Phật môn bích họa ở bên trong Phật đà sau đầu Phật quang. Mà lại cái kia giữa bạch quang, phảng phất có ước vạn tán tụng cảm kích thanh âm. Trương Quân kinh hãi, loại tình huống này hắn chỉ ở Hoa Bố Y trên người nhìn thấy qua, điều này nói rõ lão này đã từng sống vô số người, là vị đức cao vọng trọng lão tiền bối. Hắn hai lời trước khi, thần sắc nghiêm túc và trang trọng mà dùng đại lễ thăm viếng, thần nông môn 39 đời, thay, truyền nhân Trương Quân, gặp phải tiền bối. Chương 156, Bác Thần Nam Tiên. Trương Quân theo vừa ra chàng tiểu phi thường cao điệu, dám nhận thức Đông Lăng bác sĩ làm đồ đệ. giờ phút này rõ ràng đại lễ thăm viếng một người chưa từng gặp mặt chi nhân, lại để cho tất cả mọi người giật mình. Càng chủ yếu chính là, hắn thần nông môn 39 đời, thay, truyền nhân tên tuổi, lại để cho không ít mặt lộ vẻ mặt. Lão giả lạnh nhạt nói, nguyên lai là thần nông môn truyền nhân, lão phu không dám nhận này đại lễ. Nói xong, hai tay của hắn thở dài, đáp lễ lại. Một vị khác nhìn về phía trên ít nhất 80 tuổi lão nhân đi tới, run giọng hỏi, tiểu huynh đệ có thể nhận thức thần nông môn Dương Linh Tiên Sinh sao? Trương Quân nghiêm mặt nói, Dương Linh Tiên Sinh đúng là tại hạ thái sư phụ. Nha! Lão giả gật đầu, thở dài nói, lão hủ Hà Gian phái Hạng Thiên Cơ, trước kia từng yêu Dương Linh Tiên Sinh ân huệ, cứu được một nhà già trẻ 24 khẩu tánh mạng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Trương Quân nghe xong lão này là thái sư phụ bằng hữu cũ, vội vàng nói, nguyên lai là Hạng Lao Tiên Sinh, vạn bối hữu lễ rồi. Lúc này, lại có một cái hai gã trung niên bác sĩ đi tới, bọn hắn nhìn nhau, mỉm cười. Một cái mặt hình vuông trung niên nhân chắp tay nói, tại Hạ Dịch Thủy phái Kim Ba Hữu, 20 năm trước nhận được Hoa Thần Y chỉ điểm, cũng dẫn tiến cho Trung Y Đại Quốc tay võ Phượng Nguyên Lão Tiên Sinh, mới có hôm nay thành tựu. Hôm nay nhìn thấy tiểu thần Y Dì, trong nội tâm vui mừng không khỏi. Cái khác mặt tròn trung niên nhân cũng chắp tay cười nói, tại Hạ Công Tả phái Trương Sĩ Kỳ, 15 năm trước bị gian nhân ám hại, là Hoa Tiên Sinh cứu ta một mạng, tự tin không dám quên đại ân. Thỉnh hướng tôn sư truyền cáo, Sĩ Kỳ hy vọng có thể lại gặp hắn một lần. Trương Quân đều thấy qua, hắn âm thầm cảm khái sư phụ là thứ tốt lão nhân, quảng giao thiên hạ bằng hữu. Vẹn vẹn tại y giới, tiểu có bằng hữu vô số, khó đáng quái nhân xưng hắn thần châu áo vải. Liên tiếp xuất hiện ba người này, lại để cho những thứ khác bác sĩ chấn động vô cùng. Bởi vì ba người này đều là trừ Diệp lão bên ngoài danh khí lớn nhất, y thuật cao nhất tuyệt vời người rồi, rõ ràng đều là người trẻ tuổi này trưởng bối bạn cũ. Mọi người thấp giọng nghị luận sắp, Diệp lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, 20 năm trước, ta từng cùng Dương Linh Tiên Sinh đàm luận ý đạo 3 tháng, được ích lợi không nhỏ. Ngươi là hắn cách đời, thay, truyền nhân, cũng coi như cùng lão phu hữu duyên. Trương Quân tự nhiên minh bạch, có thể cùng Dương Linh Tiên Sinh nói chuyện với nhau 3 tháng, nói rõ lão này y thuật ít nhất sẽ không so Dương Linh Tiên Sinh yếu bao nhiêu, trong lòng của hắn càng thêm tôn kính. Đồng thời trong nội tâm âm thầm kỳ quái, như thế nào không có nghe sư phụ nhắc tới qua như vậy một vị nhân vật đâu này. Vừa mới lúc này hắn nghe xa xa có người thấp giọng đàm luận nhắc Diệp lão. Thanh âm tuy thấp, hắn lại nghe được rõ ràng. Vị này Diệp lão, đến cùng là lai lịch gì? Như thế nào mọi người như thế tôn kính hắn? Một cái 20 tuổi, đi theo sư phụ bên người bác sĩ nhỏ giọng hỏi. Sư phụ của hắn là vị tóc trắng xóa lão nhân, lão nhân dừng ở Diệp lão, nói, Diệp lão tên đầy đủ Diệp Tiên, 3 tuổi học y y, tư chất kinh diễm. Hắn cả đời đã lệ 62 vị đương thời danh y y, cả đời đắng, khổ, nghiên y đạo, chi thức uyên bác đương thời không ai bằng. Liên Dương Linh Tiên Sinh năm đó đều gọi khen hắn là đương thời y tiên. Hạnh Lâm người trong, đem Dương Linh Tiên Sinh cùng Diệp Tiên cùng hàng Bắc Thần Nam Tiên. Bọn họ là hai vị đứng tại y đạo đỉnh phong tồn tại, bực này nhân vật từ xưa đến nay cũng không nhiều gặp. Người thanh niên vẻ mặt vẻ sùng bái, nói, sư phụ, ta ngày sau cũng muốn trở thành Bắc Thần Nam Tiên đồng dạng danh y hề. Lão nhân thở dài một tiếng, tiếp tục nói, 20 năm trước, Diệp Lao chẳng biết tại sao đột nhiên thoái ẩn Tuyền Lâm, không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện. Xem ra Ôn Thái Công mặt mũi quả nhiên rất lớn. Trương Quân nghe thế phiên trình bày và phân tích, trong nội tâm khiếp sợ, hắn nói, Lao tiền bối, ngài luôn cùng ta thái sư phụ nổi danh người, những năm này tại sao phải ẩn cư đâu này? Diệp Lao thần sắc cảm đạm, hắn vươn tay lại để cho Trương Quân xem. Trương Quân nhìn lên phía dưới, thần sắc khẽ biến, nguyên lai hắn phát hiện Diệp Lao hai cánh tay dĩ nhiên đánh mất sức sống, chỉ có thể làm chút ít động tác đơn giản, nhỏ bé mà vận dụng 10 ngón mà thôi. Diệp Lao, đây là... Hắn hỏi. Diệp Lao thản nhiên nói, 20 năm trước, ta hai tay hai chân bị người phế bỏ, liền đan cảnh tu vị cũng bị người phá vỡ, đã trở thành phế nhân. 20 năm ra, ta mỗi ngày tự y y, mới miễn cưỡng khôi phục đến tình huống hiện tại. Trương Quân ánh mắt phát lạnh, nói, Diệp Lao, hại người của ngài là người nào? Diệp Lao thản nhiên nói, việc này ngày sau lại nghị. Trương Quân, ngươi trước đừng, không được, cùng Cố Mạc Sinh tranh giành, theo ta đi xem Ôn Công bệnh. Trương Quân nói, vâng. Liên theo tại Diệp lão về sau, cùng nhau đi cho Ôn Thái Công nhìn. Cái kia ba cái chịu được thần nông môn ân huệ danh y dì, Hạng Thiên Cơ, Kim Ba Hữu, Trương Sĩ Kỳ cũng cùng tại sau lưng. Về phần những người khác, tự hiểu là không có tư cách vào đi, cho nên đều trung thực đứng tại nguyên chỗ. Có chút không biết nặng nhẹ muốn cùng đi qua, quá khứ, kết quả bị các trưởng bối quát bảo ngưng lại. Chỉ có Cố Mạc Sinh mày dạn mặt dày theo đuôi tại sau. Tiến vào nội sảnh, Trương Quân chỉ thấy một vị hơn 90 tuổi, một đầu ngân bạch tóc ngắn lao giả nằm thẳng tại vịn trên mặt ghế, thần sắc hắn tiêu tụy. Đem làm hắn chứng kiến Diệp lao xuất hiện, dãy rủa lấy muốn làm lên, lại bị bên người một người trung niên nam tử đỡ lấy. Trung niên nam tử hình dung cương nghị, đúng là được xưng tiểu ôn công Ôn Lương Ngọc, hắn vội vàng nói, nghĩa phụ, ngươi không nên cử động. Trên mặt ghế lao giả là Ôn Thái Công, hắn cười nói, Diệp lao ca, không nghĩ tới ngươi còn sống, trước khi chết có thể gặp ngươi một mặt, ta cũng có thể nhắm mắt. Diệp tiên đi đến trước, nói, Ôn lao đệ, chúng ta 20 năm không gặp mặt rồi, không nghĩ tới ngươi thọ hạn đã tới. Tiểu Ôn Công lắp bắp kinh hãi, hắn bịch một tiếng quỳ gối Diệp lao trước mặt, Diệp bá, cầu ngài cứu một cứu ta nghĩa phụ. Diệp tiên thở dài một tiếng, nói, nhân lực có khi tận, thiên mệnh khó trái, cha ngươi đã đến thọ hạn, trừ phi Phật đà trên đời, đại la hàng phạm, nếu không không người có thể trị. Nói xong lời này, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, đối với Trương Quân cười nói, ta ngược lại quên rồi, ngươi cũng là đến xem bệnh đấy. Thần nông môn đại la thần trầm, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, có lẽ có thể giúp ngươi nhiều diên thọ kéo dài mấy ngày. Trương Quân biết rõ tại Diệp tiên bực này đại hành ra trước mặt, căn bản giấu giấu không được bí mật, cho nên dứt khoát mà nói, Diệp lao, đây là bệnh cũ, biện pháp duy nhất tiểu là kích phát cánh mạng của hắn tiềm lực. Diệp tiên nhìn về phía hắn, hỏi, như thế nào kích phát? Trương Quân nói, dùng ý đạo chín kính mát xa quanh thân, sau đó thi triển đại la thần châm có lẽ có ích. Chỉ tiếc hai thứ này ta còn không có học. Tiểu Ôn Công nghe xong, tức giận đến không nhẹ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi sẽ không gọi đỉnh cái dám dùng. Trương Quân lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, ta có. Khác một loại biện pháp, tự là trong vòng kính kích thích nhân thể quanh thân huyệt đạo. Loại này nội kình chi pháp, là ta thần nông môn loại thứ ba tuyệt kỹ, ngoại nhân chưa bao giờ thấy qua. Tiểu Ôn Công vừa nghe xong, rất là phân chấn, nói, hảo hảo, thỉnh huynh đệ toàn lực thi triển. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Diệp Lao cười cười, hắn như có thâm ý nhìn Trương Quân liếc, nói, tốt, Ôn lão tiểu tạm thời giao cho ngươi, chúng ta ở bên ngoài chờ. Nói xong người, hắn rõ ràng mời đến những người còn lại, trực tiếp rời khỏi nội sảnh. Trương Quân buồn bực, chẳng lẽ Diệp Lao biết rõ bí mật của mình, nếu không tại sao phải tận lực lảng tránh. Chương 157, Vân Đông Ôn Thái Công. Phần đông hạ lui ra, nội sảnh trong chỉ để lại Tiểu Ôn Công cùng Ôn Thái Công, cùng với Trương Quân cùng Lâm Chấn Bang. Tiểu Ôn Công vẻ mặt chờ mong mà mong chờ lấy Trương Quân, khẩn trương được đại khí cũng không dám ra ngoài. Mà Trương Quân tắc thì mây trôi nước chảy giống như cười cười, ngồi xuống cùng Ôn Thái Công nói chuyện thiếm. Thái Công, ta Lâm gia gia nói ngươi bị bệnh, lại để cho ta tới nhìn một cái. Y thuật của ta không tính cao minh, có thể hiểu được vài loại chữa bệnh biện pháp tốt. Thân thể của ta xem sớm qua. Là do ở thọ hạn đã đến, cơ thể suy yếu làm cho dù danh thủ quốc gia danh ý cũng muốn thúc thủ vô sách. Trương Quân nói rõ trước chính mình là Lâm Chấn Bang mời đến đấy, sau đó lại nói rõ người bệnh tình huống không quá tuyệt vời. Lâm Chấn Bang nghe xong, cảm kích nhìn Trương Quân liếc. Ôn Thái Công tắc thì nhàn nhạt mà nở nụ cười, cũng không đau thương thái độ. Chàng trai, ngươi cho dù buông tay chỉ. Chữa cho tốt rồi, ngươi chính là xoay chuyển trời đất có thuật thần y liề, lao hủ cảm kích. Chị không hết. Đó là thiên không giả năm, lão phu chỉ phải nhận mệnh. Ôn Thái Công thuận theo tự nhiên tâm tính lại để cho Trương Quân có chút khâm phục, hắn nói, Thái Công, ta và ngươi đều tận nhân sự nghe thiên mệnh. Sau đó duỗi tay đè chặt Ôn Thái Công mi tâm, đem một đám kim quang đánh vào trong đó. Người như già yếu, cái thứ nhất già yếu thường thường là đại não. Giờ phút này, kim quang rót vào trong đại não, Ôn Thái Công chỉ, cái, cảm thấy suy nghĩ của mình dần dần nhạy cảm mà bắt đầu, tựa hồ khôi phục đến hắn trẻ trung cường tráng năm trạng thái. Rồi sau đó, hắn lại cảm giác mình huyệt đàn trung, đan điền, mệnh môn huyệt, huyệt dũng tuyển các loại, đợi, đại huyệt bị Trương Quân kìm. Mỗi lần đều có kỳ dị cảm giác sinh ra, tối chúng những. Nay bộ vị đều bật ra một cỗ dòng nước ấm, bắt đầu ở trong cơ thể hắn cổ đãng. Dòng nước ấm vận hành một tuần sau, Ôn Thái Công quanh thân khí tức cổ đãng, chợt thấy vừa vặn người yên lặng nhiều năm nội kình linh hoạt lên. Lại qua hơn 10 sau, hắn đột nhiên một tiếng thét dài, tiếng kêu gào chấn người cách ngăn. Đem bên ngoài sảnh người cũng kinh động đến. Diệp Lao đang cùng người đàm nói, nghe được cái này âm thanh thét dài, hai con ngươi tinh quang mánh liệt bán, nói, không hổ là thần nông môn truyền nhân, có xoay chuyển trời đất chi thuật, nghịch thiên chi năng. Nói xong, hắn mang mọi người trực tiếp tiến vào nội sảnh. Chờ bọn hắn vừa đến, tự giật mình phát hiện Ôn Thái Công dựng ở trong sảnh, rõ ràng cho người một loại uy phong lấm lấm cảm giác. Ôn Thái Công thân cao 1m84, tuy có lao thái, nhưng uy thế không giảm. Con ngươi khép mở tránh tinh quang bắn ra bốn phía. Ôn Thái Công mặt lộ vẻ mặt, chắp tay nói, Ôn lao đệ, chúc mừng ngươi a. Ngươi không chỉ có thể diên thọ kéo dài, còn khôi phục 20 năm trước mà bắt đầu biến mất hóa kình công phu. cao thủ nếu không thể ôm đan, niên kỷ già 70-80 tuổi về sau, 89 phần 10 sẽ gặp khí tức suy yếu, ám kình hoặc hóa kình chậm rãi biến mất, trở thành bình thường chi nhân. Cái này Ôn Thái Công năm đó là hóa kình cao thủ, mười mấy năm trước cũng đã hoàn toàn thoái hóa rồi, không nghĩ tới hôm nay trọng nhặt huy hoàng. Ôn Thái Công ha ha cười cười, thò tay đáp hướng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm tiểu Ôn Công, nói, Lương Ngọc, chúng ta đáp giúp đỡ. Tiểu Ôn Công vui vẻ, vươn tay, đầu ngón tay cùng Ôn Thái Công ngón tay đụng một cái. Cả người hắn lập tức như bị điện giật, nửa người run lên, sợ hãi than nói, nghĩa phụ, ngài lao công phu toàn bộ hồi trở lại đến rồi. Ôn Thái Công nhìn về phía Trương Quân, hai tay lại dài, lão hủ cảm tạ tiểu hữu xuất thủ cứu rút. Trương Quân ha ha cười cười, nói, y y bệnh cứu người, là thầy thuốc bổn phận, Thái Công không cần cảm ơn. Sau đó quay đầu nhìn về phía sợ ngây người Cố Mạc Sinh, hỏi, ngươi cái này nghiệp chướng, hiện tại còn có lời gì nói? Ôn Thái Công không rõ ý tưởng, liền hỏi người bên cạnh. Trương Sĩ Kỳ liền đem chuyện đã xảy ra giản nói một lần, thứ hai nghe xong ha ha cười to, đối với Trương Quân nói, tiểu hữu là thứ người thú vị. Bất quá Cố tiên sinh dù sao cũng là đến vì ta chữa bệnh đấy, thỉnh cho lão hủ cái mặt mũi, chuyện hôm nay như vậy đi qua, quá khứ. Trương Quân nói, tốt. Cố Mạc Sinh không mặt mũi nào tiếp tục lưu lại, bái tạ Ôn Thái Công, túi đầu lui ra. Tiểu Ôn Công lập tức đi đến phòng khách, tuyên bố Ôn Thái Công đã khôi phục, cũng cảm kích phần đông thầy thuốc đến, cho mỗi người bao hết 5 vạn nguyên tiền lì xì. Lâm Chấn Bang tâm tình chưa bao giờ giống hôm nay kích động như vậy, Trương Quân tựa hồ tại ý giới địa vị phi thường độ cao, liền Ôn Thái Công loại này đẳng cấp mọi người muốn cùng hắn bình khởi bình tọa. Càng quan trọng hơn là, sau ngày hôm nay, hắn tựu là dần dần Thái Công thượng khách. Ôn Thái Công cuối cùng đem ánh mắt tham gia vào hướng Lâm Chấn Bang, cười nói, ngươi không phải Chấn Bang lão đệ sao? Của ta mấy lần đại thọ, ngươi đều từng đến đây. Sự tình hôm nay, muốn đa tạ ngươi, cho ta mời đến Trương Tiểu Hữu, lại để cho ta có thể sống lâu vài năm. Lâm Chấn Bang vội vàng nói, khả năng giúp đỡ bên trên Ôn Thái Công bể buộn, là vạn bối phúc khí. Giữa trưa, Ôn Phủ lưu mọi người ăn cơm. Trương Sĩ Kỳ, Hạng Thiên Cơ, Kim Ba Long cũng không có đi, mọi người ngồi vây quanh một bàn, Tiểu Ôn Công cùng tại ghế hạng bét. Chính giữa mọi người nói chút ít chuyện hay việc lạ điều tế hào khí, mọi người cười vui sắp, Trương Quân thừa cơ điểm ra Hà Vũ đoạn sự tình. Hắn đối với Tiểu Ôn Công nói, Ôn Huynh, ta nghe qua Vân Đông Bang hội phần đông, ngươi có thể cho ta giảng một chút đại khái. Ôn Lương Ngọc cười nói, một ít tôm nhỏ cá con, không thành được khí hậu, đầu rồng, vòi nước, đi rồi, Vân Đông chia rẽ. Trương Quân nói, à, ta còn tưởng rằng là đại nhân vật nào, nguyên lai là một ít lính tôm tướng cua, hắn cũng là gan lớn, dám hắc ta Lâm gia ra tiễn. Tiểu Ôn Công nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, nói, Trương huynh đệ, người nào không có mắt, dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Lâm Chấn Bang vì vậy hợp thời đem chuyện đã trải qua nói ra. Nghe xong là Hà Vũ Đoạn thiếu nợ Lâm gia tiền hàng, Tiểu Ôn Công cười lạnh liên tục, khá lắm Hà Vũ Đoạn, hắn năm đó chạy trốn, hay, vẫn, là ta phóng hắn một con đường sống, hôm nay lại dám trêu chọc ta Ôn gia khách quý. Hắn vẻ mặt tức giận phẫn bộ dạng, trực tiếp gọi tới một người, phân phó vài câu. Người nọ xuống dưới về sau, không có 10 phút, một cái vừa đen vừa gầy đàn ông vội vã đi vào phòng khách, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi, mắt tăm rác, gây họa thai, hình tượng không tốt, khó coi. Trung niên nhân tiến sảnh, tự hai tay ấp bái, gặp phải Thái Công, gặp phải Tiểu Ôn Công. Nhìn ra được, trung niên nhân bộ dạng phi thường khẩn trương, trong lòng của hắn rõ ràng không biết làm xuống cái gì chuyện sai, có thể làm cho Tiểu Ôn Công phái người gọi đến nơi đây phát biểu. Ôn gia tại Vân Đông địa vị không người có thể so sánh, năm đó đầu rồng, vòi nước, nhập chủ Vân Đông, cũng muốn kính Ôn Thái Công ba phần, trung thu tặng lễ, lần đầu tiên chúc Tết, sinh nhật chúc thọ, mỗi lần đều muốn thân đến. Về sau, còn nhận biết Ôn Thái Công đem làm cha nuôi, lúc này mới tối trung có thể ở Vân Đông dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Có thể nói, Ôn gia một câu, Vân Đông hướng gió có thể nhắc biến hóa, bất kể là thế giới dưới lòng đất, hay, vẫn, là chính trị cách cục. Hắn Hà Vũ Đoạn từng ngẫu nhiên nghe người ta nói qua, Ôn Công hai đứa con trai, 6 cái cháu trai, 3 cái tôn tế ở chính giữa bộ ủy công tác, trong đó 2 người đã là phó quốc cấp quan lớn. Không chỉ như thế, Ôn Công gia tộc xí nghiệp cũng không thể tầm thường so sánh, liên quan đến địa sản, chế dược, buôn bán bên ngoài, kính mắt các loại, đợi, bạo lực ngành sản xuất, gia đại nghiệp đại. Người biết như nâng lên Vân Đông, cần phải nói đến Ôn gia. Tiểu Ôn Công lạnh lùng quét Hà Vũ Đoạn liếc, thản nhiên nói, Hà Vũ Đoạn, ngươi đã có tiền đồ, liền Lâm lão gia tiễn cũng dám lừa bịp tống tiền. Ta hỏi ngươi, ai cho đảm lượng của ngươi? Hà Vũ Đoạn toàn thân một cái run rẩy, lập tức đã minh bạch nơi mấu chốt, vội vàng kêu lên, hiểu lầm a Tiểu Ôn Công, ta là thiếu Lâm thị xí nghiệp 1300 triệu, nhưng đó là ta mượn đấy, đã nói hôm nay tự còn. Nói xong, hắn đôi mắt trông mong nhìn về phía Lâm Trấn Bang, trong mắt tất cả đều là cầu xin chi sắc cùng sợ hãi chi ý. Chương 158, nửa bước thần thông. Lâm Trấn Bang đa mưu túc trí, nam giả mà thành tinh, tự nhiên minh bạch Hà Vũ Đoạn tâm tư. Hà Vũ Đoạn tuy là tại Ôn gia trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng cho hắn Lâm gia nhưng có thể hình thành uy hiếp, hắn cũng không nghĩ đắc tội chết Hà Vũ Đoạn, vạn nhất đối phương chó cùng rất dậu, nào cái cá chết lưới rách thì phiền toái. Hắn suy nghĩ một chuyến, nói, đúng vậy, Hà Vũ Đoạn trước khi đúng là đã nói như vậy, ta lúc ấy còn tưởng rằng là mượn cớ chi tử, xem ra là thật sự. Lúc ấy chúng ta thương lượng tốt rồi, cái kia 1.3 tỷ thiếu nợ, dựa theo 20% lãi hàng năm tức tính toán. Bởi vì nợ nần là 5 năm thời gian lục tục ngao ngoe mượn ở dưới, cho nên bình quân tiền lãi tiểu theo như 10% tính toán. Hà Vũ Đoạn lòng đang nhỏ máu, 5 năm thời gian, 1.300 triệu dựa theo 10% tiền lãi tính toán tiểu là 6.500 triệu. Trên cơ bản, hắn mấy năm này châu đáo sinh ý làm không công, một mao tiền kiếm không đến. Hắn hiểu được, đây là Lâm Trấn Bang tại gõ hắn, cho hắn một bài học. Bất quá hắn là có quyết đoán người, biết được tội Ôn gia chỉ còn đường chết, tiễn không có thể lợi nhuận, mệnh không có tiền cũng vô dụng. Vì vậy hắn lập tức nói, dạ, chúng ta lúc trước thật không ước định đấy. Ôn Lương Ngọc tự nhiên minh bạch nội tình, cũng không thâm cứu, chỉ là nói, nguyên lai các ngươi sớm có ước định, quên đi. Hà Vũ Đoạn, ngươi hôm nay trước tiên đem sổ sách kết được, miễn cho về sau đã quên. Hà Vũ Đoạn liên tục đồng ý, gọi điện thoại gọi tới tài vụ quản lý, tại chỗ sẽ đem tiễn xẹt qua đi, tổng ngạch 19.500 triệu. Tính tiền hoàn tất, Hà Vũ Đoạn cho Trương Quân lần lượt trương danh thiếp, nói về sau có việc định tìm hắn. Hắn quan sát nét mặt buồn sự không kém, nhìn ra Trương Quân cùng Lâm Trấn Bang quan hệ thân cận, mà lại cùng Ôn Thái Công cười cười nói, cũng biết là cái đại nhân vật. Hà Vũ Đoạn đi rồi, Lâm Trấn Bang sau đó không lâu cũng cáo tử. Hắn biết rõ hăng quá hóa dở đạo lý, ngày sau có thể chậm rãi cùng Ôn gia tiếp xúc, hiện tại không nên quá phận thân cận, nếu không sẽ để cho nhân tâm sinh phản cảm. Trương Quân giữ lại, hắn đối với Diệp Lão phi thường tôn kính, muốn theo hắn tại đây học một chút ý đạo. Trương Sĩ Kỳ mấy người cũng không có đi, mấy người đều cùng Trương Quân đàm ý luận đạo, tại Ôn gia một đái tiểu là 3 ngày. Trong mấy ngày này, Ôn gia đều kính vi khách quý, Ôn Lương Ngọc một ngày một ít tiến mà khoản đái. Ngày đầu tiên, Trương Quân hỏi lúc trước là ai bị thương Diệp Lão. Diệp Lão thở dài một tiếng, nói, Trương Quân, người kia tu vị đã bước vào nửa bước thần thông, có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tại cổ đại, hắn người như vậy được xưng là Đại La Kim Tiên. Trương Quân chấn động, kêu lên, nửa bước thần thông. Diệp Lão gật đầu, đúng vậy a, nửa bước thần thông. Võ công của hắn xuất thần nhập hóa, thế lực trải rộng thiên hạ, trí tuệ tuyệt thế vô song. Người thái sư phụ Dương Linh tiên sinh, cũng là đã chết tại này nhân thủ. Trương Quân tâm thần kịch chấn, hỏi, Diệp Lão, người này, rốt cuộc là ai? Diệp Lão thản nhiên nói, Trương Quân, không phải ta không nói, mà là không đến ngươi cũng biết thời điểm. Chờ ngươi chính thức kế thừa thần nông ý bát, công nhập đăng cảnh, sư phụ ngươi tự sẽ nói cho ngươi biết. Trương Quân cắn răng nói, người kia, tại sao phải tổn thương Diệp Lão? Thì tại sao giết ta thái sư phụ? Hắn cùng với Dương Linh tiên sinh chưa bao giờ thấy qua một mặt, thế nhưng mà theo Hoa Bố Ý đôi câu vài lời ở bên trong, biết được đó là một vị trí tuệ như biển, nhân nghĩa vô song đại thầy thuốc, có y học Trung Quốc thiên hạ hùng tâm trang trí. Lúc này biết được giết thái sư phụ hung thủ, đương nhiên muốn hỏi cái tinh tưởng, để ngày sau báo thủ. Diệp Lao thở dài một tiếng, cái nhân dạng này dạng đều cường, hắn thiếu niên thời đại tinh nghiên quốc học, tuổi trẻ thời điểm xuất ngoại du học. Về sau vân du bốn phương thiên hạ, bay qua Hỉ Mã Lệ Ả núi, đi qua Sa Ha Ra sa mạc, tại nguyên thủy rừng dâm bên trong vượt qua 3 năm. Hắn hiểu kinh tế, học y thuật, tự ý quyền mưu, tinh thiền lý, thông lịch sử, là một vị có 102 ít có toàn năng kỳ tài. Chỉ là, năng lực càng lớn người, dã tâm cũng càng lớn. Hắn cho rằng, trên cái thế giới này không người có thể vào hắn chi nhãn, trở thành địch nhân của hắn. Mà ta cùng sư phụ ngươi, đều có thể tính toán nửa cái. Trương Quân nhíu mày, nửa cái. Đúng vậy a, chúng ta chỉ có một nửa tư cách nhập hắn chi nhãn. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là đem chúng ta coi là uy hiếp, vì vậy mời chúng ta gia nhập hắn dưới trướng. Ta tự do đã quen, tại chỗ cự tuyệt, kết quả rơi xuống một người tàn phế kết cục. Ta thái sư phụ đâu này? Trương Quân liền vội hỏi. Dương Linh tiên sinh là nhân từ người, hắn phi thường yêu quý người nọ tài học, cho là hắn nếu là làm với đất nước khắp thiên hạ có lợi sự tình, chính là thiên hạ rất may. Vì vậy, hắn liền xả thân tự hổ, không tiếc trở thành người nọ cấp dưới, y đồ đem hắn cảm hóa. Chỉ tiếc a, Dương Linh tiên sinh đã thất bại, rơi xuống một cái chết không toàn thây kết cục. Hắn thở dài một tiếng, người kia thành lập tổ chức cũng thoáng cái ẩn vào chỗ tối, trở thành một bí mật liên hợp. Trương Quân nắm chặt nắm đấm, nói, mặc kệ người nọ là ai, ta tất nhiên vi thái sư phụ báo thủ. Cựu hận là ác ma. Diệp Lao nói, Trương Quân, ngươi có lẽ có ngươi thái sư phụ lồng ngực khí phách, đừng, không được, đem mình giam cầm tại một người một chuyện lên, muốn xem được xa một chút, nghĩ đến nhiều một ít. Trương Quân thụ giáo, nói, vâng. Diệp Lao, thân thể của ta không được, thọ hạn không nhiều. Hôm nay có thể gặp gỡ ngươi, trong nội tâm cao hứng phi thường. Ta quyết định đem cái này một thân y thuật, truyền thụ cho ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Trương Quân lắp bắp kinh hãi nói, vậy làm sao có thể? Vãn bối không dám thụ. Diệp Lao cười nhạt một tiếng, nói, tuổi trẻ thời điểm, từng có cùng ngươi thái sư phụ quyết tranh hơn thua chi tâm. Hôm nay già rồi, cái này tâm tư đã sớm nói chuyện. Chúng ta cùng chung chí hướng, lẫn nhau chi âm, chưa bao giờ giúp nhau che giấu qua cái gì. Ta hôm nay truyền thụ cho ngươi, cũng là hy vọng ngươi có thể đem ý đạo phát dương quang đại, cũng đạt tới người kia cảnh giới. Trương Quân sững sờ, nói, Diệp Lao, cái kia nửa bước thần thông, đến cùng có thể có bao nhiêu uy lực. Thâm bất khả chắc. Diệp Lao nói, ngươi muốn đến năng lực, hắn có, ngươi không thể tưởng được năng lực, hắn cũng có. Người khác làm không được sự tình, tại hắn làm đến nhẹ nhàng như thường. Tóm lại, người kia đã vượt qua tự nhiên quy tắc cùng xã hội trật tự. Trương Quân thở dài một tiếng, không hề hỏi, bởi vì hắn không có tư cách hỏi tiếp. Ta cho rằng đã có được Phật Đà xá lợi có thể tung hoành thiên hạ, nguyên lai ta sai rồi, trên đời này lại có nửa bước thần thông người. Hắn trong lòng nghiêm nghị, có như vậy một cái tuyệt thế đại địch, ta là nửa điểm cũng không thể lười biếng, cũng muốn đi vào thần thông cảnh mới được. Nghĩ tới đây, hắn quỳ gối đầy đất, Diệp Lao, ngài là thái sư phụ hảo hữu trí giao, không phải ngoại nhân. Ngươi nguyện chuyện ta ý đạo, tiểu tử nhờ ơn, tất nhiên không cho Diệp Lao thất vọng. Hảo hảo. Diệp Lao vê dâu mỉm cười, ngươi thần nông môn ý đạo lấy tay pháp châm pháp tăng trưởng, mà Lao phu nhất tự ý dược tề, vừa mới góp bổ sung. Mấy ngày nay, ta trước chuyển cho ngươi một ít dùng dược chi pháp, xem xét bệnh chi thuật. Đợi ngày sau thấy sư phụ ngươi, lại đứng đắn chuyển cho ngươi đồ đạc. Trương Quân tạ ơn, sau đó nói, Diệp Lao trước kia hẳn là đan kính cao thủ, tuy bị phế đi công phu, nhưng trụ cột còn tại, vạn bối có biện pháp giúp ngài khôi phục. Chương 159, Trần Vũ Tâm Pháp. Lời vừa nói ra, Diệp Lao cũng không vẻ giật mình, hắn chỉ là nhàn nhạt mà đối với Trương Sĩ Kỳ ba có người nói, mấy vị, ta cùng Tiểu Trương lén nói chút ít lời nói. Ba người lập tức biết điều rời đi, phòng trà ở trong chỉ còn Trương Quân cùng Diệp Lao. Diệp Lao ngưng mắt nhìn Trương Quân thật lâu, nói, ôn công thọ hạn đã đến, dù cho Dương Linh tiên sinh cùng ta đồng loạt ra tay, cũng tối đa khả năng giúp đỡ hắn diên thọ kéo dài mấy tháng. Mà ngươi chỉ là hơi thi thủ đoạn, tiểu lại để cho ôn công trong thân thể tràn đầy sinh cơ, cùng hắn 70 tuổi lúc thể chất không kém bao nhiêu. Nếu ta còn không có mắt mở, trên người của ngươi tất nhiên có được tiên thiên năng lực. Trương Quân ngược lại là nghe Hoa Bố Y đã từng nói qua, cái gọi là tiên thiên năng lực tiểu là thông tục theo như lời dị năng lực. Ví dụ như có người trời sinh dung nhan không giả, có người có thể điều khiển dòng điện vân. Vân, đợi một tí. Không nghĩ tới Diệp Lão sẽ cho rằng hắn là dị năng lực giả, cái này lại để cho Trương Quân dở khóc dở cười. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chi tiết bẩm báo. Hắn Phật nhãn có thể khám phá vô căn cứ, biết rõ Diệp Lao là một vị đức cao vọng trọng lão nhân nghĩa vô song, sống vô số người. Một người như vậy, quả thực tiểu là một phổ độ chúng sinh Phật sống, một thân cách cùng nhân phẩm là tuyệt đối có thể tin tưởng. Vì vậy, hắn liền đem Phật Đà Xá Lợi sự tình hợp bàn đỡ ra. Diệp Lao nghe xong, thần sắc khiếp sợ, hắn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói, Lao Phu thường xuyên suy nghĩ, ly nhĩ, thích giả các loại, đợi, thời cổ thánh hiển. Đến cùng tại đến cảnh giới nào? Hôm nay xem ra, bọn hắn cho là thần thông cảnh nhân vật. Nói xong, hắn lại phi thường vui mừng bộ dạng, đối với Trương Quân nói, Trương Quân, Phật nhãn nhìn thấu hết thảy, Phật quang phổ cứu chúng sinh. Ngươi có thể có được Phật đà lọt mắt xanh, đây là thiên đại số mệnh, nói rõ cùng Phật môn hữu duyên. Từ một khía cạnh khác mà nói, ngươi tiểu là một vị nửa bước thần thông nhân vật. Trương Quân trong nội tâm khẽ động, Phật nhãn thấu thị hồng trần vạn loại, nhìn rõ mọi việc, đây không phải thông thần là cái gì. Diệp Lão mà nói ngược lại không tính sai. Diệp Lão ngữ chuyển hướng, lại nói, nhưng ngươi cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, Phật nhãn dù sao cũng là ngoại vật, hay là muốn tại trên tu hành dũng mãnh tinh tiến, mới có thể siêu việt tiền nhân, viết chính ngươi truyền kỳ. Hôm nay nhiều người kính ngưỡng cổ nhân, Lão Phu không cho là đúng, thế giới tại biến hóa, thời đại tại tiến bộ, người thời nay có lẽ muốn siêu việt cổ người mới đúng. Trương Quân thụ giáo, nói, tiểu tử nhớ kỹ. Diệp Lão, ta trước đem vết thương của ngài thế khôi phục. Ba ngày về sau, Diệp Lao tóc trắng biến thành đen, rơi răng trọng sinh, toàn thân bắt đầu tỏa sáng cường đại sinh cơ, hắn tại 20 năm sau trùng nhập đan cảnh. Trương Quân tại Ôn Gia một ở tiểu là hơn 10 ngày, ở giữa Lâm Nhàn từng tới thăm qua mấy lần, nói chút ít Lâm Gia chuyện đó xảy ra. Lâm Chấn Bang sau khi trở về, lập tức bắt đầu bắt tay vào làm đẩy hành gia tộc xí nghiệp cải cách. Cải cách độ khó ra ngoài ý định khó khăn, nhưng ở Lâm Huy cùng muốn Chấn Bang liên thủ, những cái kia phản đối thanh âm thủy chung nhấc lên không dậy nổi sóng cồn. Ngoài ra, Lâm Chấn Bang đem 6.500 triệu, 5 ức, khoản tiền đã đánh vào Thiên Hành Châu Đáo công ty công khai tài khoản. Hắn làm như vậy, là muốn cảm tạ Trương Quân giúp hắn đòi lại 1.300 triệu chết khoản nợ, càng cảm kích Trương Quân đem hắn dẫn tiến cho Ôn Thái Công. Hơn 10 trong ngày, Diệp Lao ngoại trừ truyền thụ dược thảo suốt tề chi thức bên ngoài, càng đem công phu của mình dốc túi tương thụ, đồng thời trợ giúp Trương Quân dung hội quán thông chân vũ nô quyền. Cái này đoạn thời gian Trương Quân được lợi rất nhiều, đặc biệt là hắn chân vũ nô quyền, đã trên cơ bản đạt đến tiểu viên mãn cấp độ, đem trong đó rất nhiều chiêu thức tận quyến mất, còn lại toàn bộ là đồ đạc của mình. Cái này may mắn mà có Diệp Lao huyên bác võ học căn cơ, mặc kệ hình ý, thái cực, hay, vẫn, là khắc quyền chủng, chồng, Diệp Lao tổng có thể nói trong chỗ hiểm, trợ giúp Trương Quân vượt qua lần lượt cửa ải khó. Ngay hôm đó, Trương Quân cảm giác mình chân vũ ngô khung thoáng cái tiểu ngưng trọng lên, trong thân thể huyết dịch tựa như trầm trọng thủy ngân đồng dạng lưu động, mỗi một bước đều có ngàn cân chi trọng. Hắn biết rõ, chân vũ ngô quyền trở thành. Cái này mẫu quyền cái giá đỡ, đã trở thành hắn đồ đạc của mình. Diệp Lao chứng kiến Trương Quân biến hóa, tự đáy lòng cao hứng, nói, ngươi có thể thực mẫu võ khung làm căn cơ, luyện ra chân vũ quyền lô. Quyền lô vừa ra tới, mặc kệ thiên ngoại phi tiên hay, vẫn là thừa lúc long bước, cũng có thể dung hội đi vào. Trương Quân sau khi đột phá, tâm tình cũng là cao hứng, hắn nghĩ nghĩ, nói, Diệp Lao, chờ ta đem toàn bộ đồ đạc đều luyện tiến chân vũ quyền lô có thể có mấy phẩm. Diệp Lao nghe hỏi toàn bộ nở nụ cười, nói, Trương Quân, ngươi biết rõ ta vì cái gì thông hiểu chân vũ mẫu quyền. Trương Quân trong nội tâm kỳ thật đang kỳ quái, cái này chân vũ mẫu quyền rõ ràng là lục vô địch cái giá đỡ, do hắn sáng chế, Diệp Lao là làm sao mà biết được. Vì vậy hắn cười nói, chẳng lẽ Diệp Lao cùng lục tiền bối có sâu xa. Diệp Lao lắc đầu, ngươi có lẽ đã nhìn ra, của ta cái giá đỡ cũng là chân vũ mẫu quyền, nhưng cùng ngươi học chỉ tốt ở bề ngoài, đúng hay không? Trương Quân nói, là có loại cảm giác này. Diệp Lao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Lao ha ha cười cười, nói lên một đoạn câu chuyện, lập quốc trước, một đội ngày quân xâm nhập núi Võ Đang, dẫn đội chi nhân là một cái Nhật Bản đại tá. Người này gọi là Cung Thành Hùng Một. Người này là Nhật Bản một vị võ học đại sư, lúc ấy dĩ nhiên tiểu là hóa kình tu vị. Hắn xâm nhập Võ Đang, chính là vì cướp đoạt núi Võ Đang đệ nhất kỳ công, chân vũ đãng ma công bí tịch. Trên núi Võ Đang đạo sĩ không muốn giao ra núi Võ Đang truyền ra chi bảo, vì vậy mệnh một thứ tên là Công Văn Dược Đồng đem kinh thư mang đi, xử, khiến cho, Cung Thành Hùng Một nguyện vọng thất bại, giết mấy người sau hầm hực rời đi. Trương Quân con mắt sáng ngời, Diệp Lão, cái kia Dược Đồng tiểu là ngài sao? Diệp Lão gật đầu, đúng vậy a, lúc ấy ta lấy đến bí tịch, trong nội tâm phi thường khẩn trương, chạy ra rất xa về sau, mới tại một thôn trang đặt chân. Đến lúc đó ta mới biết được, bởi vì thoát được vội vàng bối rối. Rõ ràng đem bên trên sách bí tịch cho thất lạc mất. Trương đều ngạc nhiên, nói như vậy, cái kia nửa sách bí tịch, rơi xuống lục tiền bối trong tay. Diệp Lao nói, cái kia nhất định là như vậy đấy. Bên trên sách bí tịch chỉ nói quân ý, hạ sách bí tịch truyền thụ cho là chân vũ tâm pháp. Lục Vân Tường chỉ nhìn bên trên sách có thể luyện được chân vũ ngô quyền, thật sự là kỳ tài. Trên thực tế, xứng hạ sách về sau, chân vũ đãng ma công mới tính toán nguyên vẹn. Trương Quân hỏi, không biết lục tiền bối công pháp cùng chân vũ tâm pháp so sánh với, ai cao ai thấp? Tự nhiên là thật võ tâm pháp, cái này một lòng pháp là Tam Phong Tổ sư sáng chế, Lục Vân Tường tuy là kỳ tài, luyện được đăng kính, thực sự không thể đụng chạm đến tâm pháp hạch tâm. Hắn nói đến đây, cười nói, ngươi theo Lục Vân Tường chỗ được bên trên sách quyền ý, ta lại chuyển cho ngươi hạ sách chân vũ tâm pháp, ngươi siêu việt hắn là sớm muộn sự tình. Bất chi bất giác, nhoáng một cái lại là một đoạn tuế nguyệt đi qua. Trương Quân không thể không tạm thời ly khai Ôn gia. Bởi vì mấy ngày nữa tiểu là miến điện công bản cởi mở thời gian, hắn phải trước thời gian chuẩn bị. Mặt khác, trước đó hắn còn muốn đem Thiên Hành đầu tư công ty tạo dựng lên. Hắn vừa ly khai Ôn gia, đã sớm chờ không được Ngưu Trùng Thiên tìm bên trên hắn, đem dày đặc một sấp bản kế hoạch nâng đến trước mặt hắn, xoa xoa hai tay, tinh thần phấn chấn mà nói, lão bản, chị rồi. Chương 160, ưng. Vân Đông tỉnh một lầu uống trà ở bên trong, Trương Quân cùng Lâm Nhàn ngồi cùng nhau lật xem lấy Ngưu Trùng Thiên bản kế hoạch. Trương Quân trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ, Lâm Nhàn lại không ngừng lộ ra tán thưởng thần sắc. Phần này dài đến hơn 100 trang bản kế hoạch, Trương Quân dùng nửa giờ tiểu xem xong rồi. Hắn khép lại bản kế hoạch, nói, ta hội, sẽ, tìm kiếm chuyên nghiệp nhân sĩ đến ước định phần này kế hoạch, trước đó, ta muốn biết ngươi hợp tác điều kiện. Ngưu Trùng Thiên khẽ cắn môi, nói, lão bản, ta hiện tại không có tiễn, còn thiếu đặt mông khoản nợ. Nếu như một lần nữa tích lũy tài phú mà nói khả năng cần 10 năm thời gian. 10 năm về sau, ai cũng không biết trong nước anh trẻ nhỏ tiêu phí thị trường sẽ phát sinh nhiều biến hóa lớn, cho nên ta đợi không được. Điều kiện của ta là, có được công ty 20% cổ quyền. Ngưu Trùng Thiên nói. Trương Quân duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng lắc, nói, Ngưu Huynh, ta giúp ngươi còn 300 triệu nợ nần, cho ngươi 2 tỷ đầu tư, có thể không phải là vì phân cho ngươi 20% công ty cổ phần. Ngưu Trùng Thiên môi mím thật chặt miệng, nói, nếu như nhà này xí nghiệp phát triển, cùng ta hảo không quan hệ, ta đem đánh mất phấn đấu động lực. Ngươi muốn động lực. Trương Quân nở nụ cười, vậy không bằng đổi một cái điều kiện. Ta cho ngươi 3 năm thời gian, 3 năm ở trong, ngươi có thế để cho công ty tiêu thụ ngạch đột phá 500 triệu, 5 ức, ta cho ngươi 1% cổ quyền. Dùng loại này đẩy, tiêu thụ ngạch rất gia tăng 500 triệu, 5 ức, ta cho nhiều ngươi 1% cổ quyền, 20% ngừng phát triển. Ngưu Trùng Thiên xoa xoa cái mũi, 100 ức tiêu thụ ngạch cũng không khó, ta đáp ứng. Trương Quân nói, tốt, ngươi nếu đáp ứng, trở về đi đem việc tư xử lý sạch sẽ, một tuần, vòng ở trong tiến về trước Thiên Hành đầu tư công ty báo danh, chúng ta lại cụ thể nói chuyện hợp tác sự tình. Ngưu Trùng Thiên bỗng nhiên có chút không có ý tứ, nói, lão bản, trên người của ta tiễn không nhiều lắm rồi, ngươi có thể hay không mượn trước ta ít tiền hoa. Lâm Nhàn lấy ra một tờ thẻ tín dụng, nói, cái này tấm thẻ tín dụng khoản độ là 200 vạn. Ngưu Trùng Thiên nói, cảm ơn bà chủ. Lâm Nhàn trừng nàng liếc, thực sự không có gì. Ngưu Trùng Thiên đi rồi, Trương Quân cùng với Lâm Nhàn trở về Lâm gia chào từ biệt. Trước khi rời đi, Lâm Chấn Bang cùng Trương Quân nói chuyện 2 giờ, liền Lâm Nhàn cũng không biết bọn hắn đang nói mấy thứ gì đó. Chỉ là thời điểm ra đi, nàng theo Lâm Chấn Bang trong ánh mắt chứng kiến chờ mong cùng quả quyết. Bay trở về Đông Hải về sau, Trương Quân chỉ ở nhà trong thoáng nghỉ ngơi một lát, cùng với Lâm Nhàn đi vào Thiên Hành Châu Đáo công ty văn phòng. Cát Tiểu Tiên đang tại bắt tay vào làm động tác một lần đại quy mô marketing hoạt động, nàng chuẩn bị tổ chức một lần phỉ thúy nghệ thuật dương, mời trong nước 100 vị trạm ngọc đại sư, tại Thiên Hành triển lãm Châu Đáo bày ra đắc ý của mình tác phẩm. Nàng đang tại tìm cấp dưới họp, đột nhiên có thư ký đi tới, vội vã mà nói, Cát quản lý, chủ tịch gọi ngài. Cát Tiểu Tiên khẽ nhíu mày, trong khoảng thời gian này tại Thiên Hành Châu Đáo làm được rất vui vẻ. Nàng không rất ưa thích tại làm việc thời điểm bị quấy rầy. Bất quá người ta là lão bản, nàng cũng chỉ có thể lập tức ngừng tay đầu công tác, đi qua, quá khứ, gặp mặt lão bản. Trong văn phòng, Trương Quân đánh giá Cát Tiểu Tiên, cười nói, Cát Tiểu Tiên, công tác của ngươi phi thường xuất sắc. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ta quyết định cho nhiều ngươi áp chút ít trọng trách, ngươi có ý kiến gì? Cát Tiểu Tiên phi thường cảm thấy hứng thú hỏi, chủ tịch chẳng lẽ muốn thăng ta làm tổng giám đốc sao? Lâm Nhàn cười nói, ngươi khẩu vị ngược lại không nhỏ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, sắp cho vị trí của ngươi không phải tổng giám đốc, so với tổng giám đốc quan trọng hơn. Ta cùng Trương Tổng chuẩn bị thành lập một nhà Thiên Hành đầu tư công ty do ngươi đảm nhiệm CEO, ý của ngươi như nào? Cát Tiểu Tiên linh động con ngươi lập lòe vài cái, khẽ cười nói, tốt, bất quá muốn cho ta thêm lương. Trương Quân cười nói, thăng lương là phải đấy. Kế tiếp, Trương Quân sẽ đem bản kế hoạch giao cho Cát Tiểu Tiên, cũng lại để cho nàng toàn quyền phụ trách đưa vào hoạt động. Cát Tiểu Tiên vừa đi ra khỏi văn phòng, Lâm Nhàn tự hỏi, tiểu đệ, ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng. Vâng, ngươi không có phát hiện nàng từ khi đi vào công ty, làm cái gì đều nhẹ nhàng thoải mái, điều này nói rõ nàng căn bản tiểu không có phát huy ra chính thức đích tài năng. Ta ngược lại muốn nhìn, nàng có thể có nhiều đại trí tuệ. Trương Quân cười híp mắt nói. Cát Tiểu Tiên động tác rất nhanh, một tuần sau, đăng ký tài chính 43 ước nguyên Thiên Hành đầu tư chính thức bảng tên thành lập. Cát Tiểu Tiên đảm nhiệm CEO. Trương Quân cùng Lâm Nhàn là công ty cổ đông. Một tuần sau, Ngưu Trùng Thiên trước tới công ty báo danh, do Cát Tiểu Tiên trực tiếp cùng hắn thương nghị đầu tư công việc, chuẩn bị thành lập Tiểu Thiên Sứ tập đoàn công ty, chủ phải chịu trách nhiệm anh trẻ nhỏ sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng sinh sản, sản xuất. Đem làm Cát Tiểu Tiên bận rộn lấy mới công chuyện của công ty lúc, Trương Quân đang tại tranh hoa điểu trên thị trường đi bộ. Tại Ôn Thái Công ra thời điểm, hắn chứng kiến Ôn Công thuần dưỡng một cái vẹn, có thể nói tiếng người, nhìn về phía trên phi thường thú vị. Cho nên hắn lần này tới, tự là muốn mua chỉ, cái, vẹn về nhà chơi. Một đường đi xuống, hắn chứng kiến đủ loại loài chim, lại không có một cái nào hợp ý đấy. Đem làm hắn sắp đi đến thị trường cuối cùng, liền chứng kiến một chỗ quán trước, vây quanh một đám người. Mọi người đối với trên mặt đất nằm một cái màu xanh da trời, gà mái đại chim chóc soi mói. Cái này điểu trảo lợi mỏ duệ, vốn nên cực kỳ hùng tuấn, chỉ là nó hai mắt vô thần, màu trắng móng đuốt co lại thành một đoàn, lông vũ cũng đã mất đi sáng bóng. Có người nói, cái này nên một đầu ưng a. Chỉ tiếc bệnh cũng không nhẹ, xem ra cứu không sống rồi. Bán điểu người tùy ý mà đem điểu để sách mà bắt đầu, lớn tiếng hét lên, các ngươi nhìn xem, thật tốt ưng, là một cái ở nông thôn tiểu tử tại đông bắc lao núi trong rừng phát hiện đấy, 200 khối tiền bán cho ta. Ai nghĩ đến, cái này ưng bị bệnh, ta cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, 100 khối tiểu ra tay. Chư vị có muốn đấy, tranh thủ thời gian A, bằng không thì không có cơ hội. Mọi người chỉ là soi mói, lại không một nguyện ý mua. Bởi vì liền bán điểu người cũng biết, cái này điểu bệnh được quá lợi hại, coi như là người chỉ sợ cũng không sống nổi. Mắt thấy đám người tán đi, bán điểu nhân lắc đầu, chuẩn bị đem cái con kia ưng thu lại. Trương Quân vài bước đi đến đi, tinh tế quan sát một hồi, phát hiện cái này điểu trong cơ thể, rõ ràng có một viên đạn đầu. Nó vết thương trên người đã trưởng chết rồi, viên đạn đầu lại bị bao trong người. Nó khoảng cách trái tim vị trí rất gần, như này ưng dùng sức bay lượn, viên đạn đầu sẽ đè ép trái tim, ảnh hưởng nó phi hành. D. Học chuyện với HTTP. Nét mặt khác, nó có lẽ còn phải bệnh phổi, phổi tình huống phi thường không xong, đây là khiến nó ốm yếu nguyên nhân chủ yếu. Trương Quân theo trong mắt của nó, chứng kiến một cái ưng nên có ngạo ý, cùng với mặt đối với hiện tại tình cảnh bất đắc dĩ. Trong lòng của hắn khẽ động, đối với bán điểu có người nói, 100 khối, ta mua, về nhà hầm cách thủy khoai tây ăn. Bán điểu nhân thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, đối với Trương Quân nói, ta nói bạn thân, có ngươi đấy, tốt, đã cho ta. Cứ như vậy, Trương Quân ôm một cái nửa chết nửa sống ưng đã đi ra tranh hoa điểu thị trường. Trở về trên đường, vừa mới phải đi qua lão lừa đảo thầy tướng số sạp hàng, vì vậy tiểu qua đi xem. Đến đông trước cổng chính, Trương Quân liền chứng kiến lão lừa đảo chính giữ chặt một cái hơn 20 tuổi sinh viên nói được nước bọt bay tứ tung, mà cái kia sinh viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, càng về sau trên mặt quả thực tiểu là một mảnh tuyệt vọng. Chương 161, Hải Đông Thanh cùng áp chế triệt. Trương Quân hiếu kỳ. Tiểu lặng lẽ đến gần rồi, nghe hắn đến cùng như thế nào phê mệnh. Chỉ thấy lão lừa đảo vẻ mặt trách trời thương dân thần sắc, cảm khái nói, ta mới vừa nói rồi, ngươi mệnh đồ làm nhiều điều sai trái, cả đời vận rủi liên tục, còn nhỏ tang phụ, thiếu niên mất mẹ, tuổi trẻ tang vợ, trung niên tang tử, lão niên chết. Làm cái gì đều kẻ vô tích sự, ngươi mua hoàng kim đại ngã, ngươi tiến lâu thành phố điều tiết khống chế, cho dù ngươi chơi gái tiểu thư cảnh sát tảo hoàng, càn quét tệ nạn. Nói ngắn lại, nói mà tóm lại, ngươi cả đời này nhất định thất bại, bởi vì ngươi là trong truyền thuyết ngàn năm vừa thấy tiện mệnh. Lão lừa đảo nói đến đây, chứng kiến cái kia sinh viên trong hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, liền đem chủ đề một chuyến, nói, bất quá, ngươi trúng mục tiêu có quý nhân tương trợ, ngươi như bạn hắn tả hữu, định có thể thăng chức rất nhanh, một bước lên mây. Tung hoành bùi hoa, tiếu ngạo cửa hàng. Sinh viên hai mắt sáng lên, thiếu chút nữa tiểu quỳ xuống, vội vàng hỏi, lão thần tiên, ai là của ta quý nhân? Lão lừa đảo khẽ vuốt ria chuột. Lắc đầu sáng ngời mặt nói, người nọ xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi sau này xem. Sinh viên vội vàng ngốn éo tiêu, xem đi ra vẻ mặt cổ quái, trong ngực ôm một cái bệnh ưng Trương Quân. Hắn vẻ mặt vẻ kích động, duỗi ra hai tay cùng Trương Quân nắm tay, nói, quý nhân, xin ngài cứu ta. Trương Quân vội vàng vọt đến một bên, trừng mắt lao lừa đảo nói, lao đạo ngươi làm cái quỷ gì. Lao đạo sĩ hướng hắn nháy mắt mấy cái, trong miệng nghiêm trang mà nói, cái này người trời sinh tiện mệnh. Chỉ có ngươi cái này quý nhân có thể cải biến vận mệnh của hắn, ta xem hắn đáng thương, vì vậy chỉ điểm sai lầm. Trương Quân đương nhiên không tin hắn chuyện ma quỷ, cẩn thận quan sát thiếu niên một lát, cũng không thấy ra cái gì khác thường. Hắn nghĩ nghĩ, nói, lão đạo, ngươi đừng gây phiền toái cho ta. Lão đạo không có nghe hắn nói lời nói, một đôi mắt nhìn thẳng trong lòng ngực của hắn cái kia chỉ, cái, bệnh ưng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, tốt lắm, ngươi ở đâu tìm đến Hải Đông Thanh. Cái đồ chơi này hiếm có. Lão phu đời này cũng chỉ thấy qua 3 năm hồi trở lại. Trương Quân sững sờ, Hải Đông Thanh. Trong ngực ưng lại là đại danh đỉnh đỉnh Hải Đông Thanh. Giật mình phía dưới, hắn hỏi, lão đạo, ngươi không nhìn lầm. Đây chính là ta 100 khối tiền mua xuống đấy, tại sao có thể là Hải Đông Thanh? Không có sai, nó không chỉ có là Hải Đông Thanh, hay, vẫn, là bên trong cực phẩm ngọc trảo Hải Đông Thanh. Thứ này nếu tại đời nhà Thanh, có thể giúp ngươi quên một cái cửu phẩm chi huyện đương đương. Lão lừa gạt phi thường chắc chắn nói. Trương Quân ha ha cười cười, xem ra ta vận khí không tệ. Không sai cái rắm. Lão lừa đảo vẻ mặt xem thường, ngươi không gặp cái này Hải Đông Thanh muốn chết phải không? Tối đa sống thêm lưỡng hơi nhỏ thời gian. Trương Quân lơ đễnh, nói, ta tự có biện pháp cứu sống hắn. Nói xong quay người phải đi. Cái kia sinh viên lại gặp ma tựa như, vội vàng đuổi theo, nói, quý nhân xin dừng bước. Trương Quân xử lý bước quay người, cau mày nói, vị bạn học này, ta không phải cái gì quý nhân, ngươi đừng, không được, lại đi theo ta. Chuyện của tôi lốt nét. Sinh viên rụt rụt cổ, trong ánh mắt lộ vẻ ý cầu khẩn. Trương Quân mảnh xem xét, cái này sinh viên lớn lên thật sự không nhận người chào đón, điển hình cung áp chế triệt, hát cục địch. Hắn đi đường thời điểm, thân thể bày giống như con vịt đồng dạng. Không, con vịt đi đường tuyệt đối so với hắn ưu nhã. Hai người nhìn nhau một lát, Trương Quân không kiên nhẫn mà nói, ngươi có đi hay không? Sinh viên bịch một tiếng tiểu quỳ xuống, quý nhân, ngài cứu cứu ta đi. Ta lúc còn rất nhỏ cha tiểu chết rồi, trung học lúc mẹ cũng đã chết. Ta cố gắng học tập, thế nhưng mà thành tích một mực không tốt, cuối cùng khảo thi một cái tam lưu đại học, này tòa đại học lại ngã lăn rồi, liền chứng nhận tốt nghiệp đều không có cầm bắt được. Trong nội tâm của ta không phục, vì vậy lại học lại 2 năm thi được đông đại, ai biết đầu mình thức đốc, người khác nghe xong tiểu hiểu đồ vật, ta xem 10 lần cũng vô dụng. Trương Quân tỏa ra thương cảm chi tâm, trong lòng tự nhủ thật đáng thương em bé, rõ ràng đều bị lão lừa đảo nói chúng rồi. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi có hay không thành thạo một nghề? Sinh viên lắc đầu, không có. Trương Quân một hồi bất đắc dĩ, lại hỏi, cái kêu biết ca hát ta? Hội, sẽ, khiêu vũ a. Đối phương hay, vẫn, là lắc đầu, Trương Quân triệt để bó tay rồi, nói, vậy ngươi đến cùng biết cái gì? Hội, sẽ, tưởng tượng. Sinh viên yếu ớt nói, trong đầu của ta mỗi ngày đều toát ra rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ xoay người rời đi rồi, đem cái này sinh viên trở thành một cái tưởng tượng cùng. Trương Quân không có, hắn cười nói, vậy ngươi đều huyễn nghĩ cái gì? Sinh viên nói, nhất gần 3 năm thời gian, ta chính yếu nhất suy nghĩ một sự kiện. Trương Quân ngẩn người, dùng 3 năm thời gian muốn một sự kiện. Tốt nha, quả thật là kỳ tài. Hắn nhịn ở tính tình hỏi, ngươi 3 năm này, đang suy nghĩ gì sự tình? Sinh viên lập tức tinh thần tỉnh táo, tựa như lần đầu lên đài diễn thuyết người gặp ưa thích chính mình diễn thuyết phong cách người nghe, hắn lập tức thao thao bất tuyệt lên. Nguyên lai, cái này sinh viên gọi Tào Bao, các học sinh cũng gọi hắn Bao Cỏ. Người này một không có thân cao, hai không có tướng mạo, ba không có khẩu tài, bốn không có chỉ số thông minh, năm không có bối cảnh, sáu không có năng lực, thậm chí liền khí lực cũng rất tiểu. Tiểu là một người như vậy, trong đầu lại tràn đầy đủ loại nghĩ cách. Hắn cái gọi là nhất gần 3 năm nghĩ cách. Tự là muốn thành lập một cái gọi là thiên võng, lấy ý lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Tại hắn trong tưởng tượng, thiên võng là một cái mọi người chia sẻ tin tức bình đại, giàn giáo. Những tin tức này chủ yếu đối với người tiêu thụ cung cấp hướng phát triển tính ý kiến. Ví dụ như tiệm bán quần áo, nhà ai điếm có chiết khấu, nhà ai điếm giá cả thấp, chất lượng đợi thật lâu các loại, đều có thể trên thiên võng thẩm tra biểu hiện. Thiên võng phải có tam đại tôn chỉ, đệ nhất tôn chỉ là không quấy nhiễu. Hoàn toàn ỷ lại người tiêu thụ quan điểm đối với cửa hàng các loại, đợi, tiến hành bình xét cấp bậc. Thứ hai tôn chỉ công ích tính, thiên võng mục đích là lại để cho dân chúng ở rất tốt càng tiện nghi khách sạn, mua rất tốt càng tiện nghi quần áo, tiếp nhận càng có tiêu chuẩn càng có tác dụng trong thời gian hạn định chữa bệnh, vân. Vân, đợi một tí. Đệ tam tôn chỉ là chỉnh hợp tính. Tức thiên võng bình đài, giàn giáo, đem cùng thế giới tất cả đại đầu cối, bộ phận kết nối, bình đài, giàn giáo, tiến hành hợp tác. Ví dụ như địa đồ loại trang web, du lịch loại trang web, hướng dẫn mua loại trang web vân. Vân, đợi một tí. Còn có một chút đầu cối, bộ phận kết nối, ví dụ như điện thoại, trên lòng bàn tay máy tính bảng vân. Vân, đợi một tí, cũng có thể chở khách cái này một đầu cối, bộ phận kết nối. Nó mục tiêu cuối cùng nhất, chính là muốn thành lập một cái tiêu phí tin tức tuyên bố, chỉnh hợp mạng lưới Internet. Đương nhiên, muốn dựng như vậy một cái bình đài, giàn giáo, cần tiêu hao lớn lượng tài chính. Bởi vì dựa theo Tào Bao nghĩ cách, giai đoạn trước vì đề cao người tiêu thụ năng động tính, bọn hắn mỗi tuyên bố một cái chân thật tin tức, có thể đạt được một mao tiền ban thưởng. Trương Quân nghe xong ý nghĩ của hắn về sau, sửng sốt rất lâu mới hỏi, ngươi cảm thấy ngươi nghĩ cách có thể thực hiện sao? Có thể hay không có công ty chọn dùng phương pháp của ngươi? Tào Bao cúi đầu xuống, đương nhiên không đáng tin, bởi vì không có cái nào xí nghiệp nguyện ý không ngừng nghỉ mà hướng bên trong nện tiễn mà không quan tâm lợi nhuận. Trương Quân sờ lên cái cằm, lại hỏi, vậy ngươi cảm giác, muốn dựng như vậy một cái bình đài, giàn giáo, giai đoạn trước cần bao nhiêu đầu nhập? Tào Bao đầu thấp hơn, yếu ớt mà nói, như thế nào cũng phải 1-200 ức à, nhưng lại không nhất định có hiệu quả. Dù sao cùng loại bình đài, giàn giáo, rất nhiều trang web đều tại làm. Ý nghĩ của ta, tốt nhất có thể thu mua một đám cỡ lớn trang web, làm như vậy bắt đầu nhanh hơn. Trương Quân gật gật đầu, nói, ngươi trở về ghi một cái kỹ càng kế hoạch đi ra, một tháng sau đi thiên hành đầu tư công ty. Sẽ có chuyên gia xem xét kế hoạch của ngươi. Chương 162, nhập thất sát nhân. Tào Bao vẻ mặt mơ hồ, ghi bản kế hoạch. Quý nhân, tại sao phải ghi bản kế hoạch? Thiên Hành đầu tư công ty lại là địa phương nào? Trương Quân một hồi nhức đầu, hắn chỉ, cái, thật kiên nhẫn mà giải thích nói, ta cảm thấy được kế hoạch của ngươi phi thường có đầu tư tiền cảnh, cho nên quyết định đầu tư như lời ngươi nói Thiên Võng. Ngươi sau khi trở về đem nghĩ cách dùng cục diện hình thức viết xuống ra, giao cho Thiên Hành đầu tư công ty tổng bộ, lại để cho nhân viên chuyên nghiệp tiến hành ước định, đã hiểu. Tào Bao vẻ mặt khiếp sợ, nói, quý nhân, ngài không có nói đùa a? Trương Quân có loại đi lên quất người xúc động, xù mặt nói, ngươi cảm thấy ta như là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Tào Bao toàn thân một cái giật mình, hưng phấn mà nói, quý nhân xin yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đấy. Trương Quân lúc này mới thỏa mãn gật đầu, được rồi, ngươi đi đi. Kích động Tào Bao sau khi rời khỏi, Trương Quân lại đi đến thầy tướng số quán trước, bất đắc dĩ nói, lao đạo, phải hay là không ta chưa cho ngươi kéo qua xính ý, ngươi cố ý tìm người tới chơi ta. Vừa nói xong, một cái lớn chó đen từ đằng xa đã chạy tới, chứng kiến Trương Quân cẩu cái đuôi vui sướng mà lay động mà bắt đầu, nịnh nọt mà tới nịnh nọt. Trương Quân từ trong túi tiền lấy ra một khối thịt bò khô, xé mở đóng gói ném cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đã trưởng thành đại cẩu, giống như có lẽ đã đem ám kình luyện đến càng nhiều nữa địa phương. Trương Quân khó có thể tưởng tượng, như vậy một con chó nếu khởi sướng hung ác ra, sẽ là như thế nào cái tình cảnh. Tiểu Hắc nuốt vào thịt bò khô, đột nhiên cẩu trừng mắt, gắt gao chằm chằm vào Trương Quân sau lưng. Trương Quân trong nội tâm hơi kinh, đột nhiên trở lại, đã nhìn thấy trong đám người có hai đạo ánh mắt lợi hại chợt lóe lên. Đem làm hắn lần nữa quan sát thời điểm, lưỡi kia ánh mắt lại đột nhiên giữa biến mất, lại không dấu vết có thể tìm ra. Hắn khẽ nhíu mày, trong tiềm thức dự cảm đến một đám nguy cơ. Lão lừa đảo lúc này ồ một tiếng, nói, tiểu tử, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, hai mắt vô thần, trong vòng ba ngày tất có huyết quang hai hương. Trương Quân vừa trợn trắng mắt, hỏi, ta đây làm như thế nào phá giải đâu này? Dễ dàng, đem tiểu đai đen lên, chó đen có sông tả phá sát chi diệu dụng. Lão lừa đảo nghiêm trang địa đạo, mà nói. Trương Quân những ngày này cũng có chút ít muốn tiểu hắc, liền cười cười, nói, tốt, nghe lời ngươi. Hắn mang lên tiểu hắc đang muốn đi, chợt nghe đằng sau lão lừa đảo kêu lên, này, còn không có cho quẻ tiễn. Thiếu nợ lấy. Trương Quân khỏe miệng kéo ra một vòng vui vẻ, nhanh chóng trượt mở, nhắm chúng lao lừa đảo mắng to hắn không nhân tính, liền lao nhân tiễn đều lừa bịp. Trong ngực suy đoán Hải Đông Thanh, đi theo phía sau chó mực, Trương Quân đi bộ quay lại ra trang. Mới vừa vào biệt thự, chó mực tiểu vèo được một tiếng rút vào nồng đậm trong bụi hoa, nhẹ nhàng mà ép xuống đến. Trương Quân trong mắt hàn quang lóe lên, ôm Hải Đông Thanh tiểu trở về phòng. Lâm Nhàn không tại, chỉ có dì Lưu cùng con của hắn Tiểu Lưu đang nhìn phòng ở. Tiểu Lưu 25-26 tuổi, vừa mới xuất ngũ, làm người trung hậu làm hết phận sự, Trương Quân phi thường thưởng thức hắn, sẽ đem trong nhà hết thể sự tình đều giao cho hắn cùng với dì Lưu quản lý. Tiểu Lưu đang giúp dì Lưu quét dọn vệ sinh, chứng kiến Trương Quân trở về, chào hỏi nói, tiên sinh ăn cơm xong không vậy? Trương Quân, đã ăn rồi. Nghĩ nghĩ, còn nói, Tiểu Lưu, ngươi mang lên dì Lưu đi chợ bán thức ăn một chuyến, nhiều mua chút ít đồ ăn, buổi tối có khách nhân đến. Tiểu Lưu đáp ứng một tiếng, đã kêu bên trên dì Lưu cùng nhau lái xe ra ngoài mua thức ăn. Vì thuận tiện dì Lưu ra ngoài, Lâm Nhàn cho nàng mua một cỗ thay đi bộ chạy bằng điện xe con. Xe lái đi, Trương Quân theo bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra điện thoại, bấm Trương Ngũ điện thoại, Ngũ ca, ta bên này có việc, ngươi có thể hay không tới? Trương Ngũ đang gõ bài, nghe xong lời này lập tức đẩy bài mà lên, thấp giọng nói, trước đừng động thủ, ta lập tức đến. Cúp điện thoại, Trương Quân đi vào phòng ngủ, theo bàn học ở bên trong nhảy ra một cái gỗ hồ đào cái hộp. Mở ra cái hộp, bên trong lấy một tay súng, thương, toàn thân màu đen, là sản phẩm trong nước 92 thước súng ngắn. Cái tay này súng, thương, là Trương Ngũ đưa cho hắn đấy, một mực đem gắt xó, chưa bao giờ vận dụng qua. Cầm lấy súng ngắn, Trương Quân đem nòng súng bên trong viên đạn lui ra, sau đó cài đặt không băng đạn, về sau đem khẩu súng dịch tại dây lưng xuống. Hắn thu hồi cái hộp, quay người đi về hướng tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm chỉ dùng đến cất giữ vật lẫn lộn địa phương, nếu không bật đèn, trong lúc này hắc ám một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn tìm được nguồn điện chốt mở, trực tiếp đem công tắc nguồn điện kéo xuống. Lập tức, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám. Lúc này, lưỡng đạo bóng đen tựa là U Linh tiến vào Trương Quân nơi ở, một người trong đó trực tiếp lên lầu, động tác nhẹ nhàng được tựa như mèo đồng dạng. Tên còn lại tắc thì đi lại trầm ổn, không chút nào che giấu mà hướng tầng hầm ngầm đi. Trong bụi hoa, Tiểu Hắc Mâu Tử nhìn chằm chằm vào hai đạo thân ảnh kia. Nó an tĩnh dị thường, thẳng đến hai người đi vào phòng, nó mới từ phía sau lặng yên không một tiếng động mà theo đuôi đi qua. Thông qua khứu giác, Tiểu Hắc kết luận Trương Quân tiến nhập tầng hầm ngầm, cho nên nó không chút do dự cũng tiến xuống dưới đất thất. Tầng hầm ngầm một mảnh hắc ám, đạo nhân ảnh kia phi thường cao lớn, bảo thủ đoán chừng cũng tầm 1m9. Hắn bên hông căng phồng, cũng không biết cất giấu cái gì. Tại tầng hầm ngầm đi vài chục bước, bóng người này đột nhiên lạnh lùng nói, không cần ẩn giấu, ngươi hôm nay nhất định trở thành người chết. Trương Quân không nói chuyện, hắn lẳng lặng yên quan sát đến người tới. Đối phương thuộc về hệ sức mạnh cao thủ, bên hông treo một thanh rộng rãi búa, sắc bén dị thường. Giờ phút này, hắn tránh mục quang sáng ngời mà dò xét toàn bộ tầng hầm ngầm, muốn tìm ra Trương Quân phương vị. Lúc này, Tiểu Hắc cũng vào được. Trong bóng tối, thị lực của nó cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, lại lờ mờ có thể bắt đến bóng người phương vị. Tiểu Hắc không rên một tiếng, đem đường lui cho ngăn chặn. Trương Quân âm thầm lấy làm kỳ. Lúc này mới vài ngày, Tiểu Hắc trở nên thông minh nhiều hơn. Hắn cũng không hề cất giấu, bước đi đem tới, giơ tay lên bên trong 92 thước, lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi là ám kình cao thủ, nhưng ngươi tuyệt đối trốn không thoát viên đạn. Bóng người như trước lù lù bất động, hắn lạnh lùng nói, cái loại này món đồ chơi, dọa không nổi người. Nói xong, hắn cánh tay khẽ động, như thiểm điện đem rộng rãi búa nắm trong tay, sau đó dưới chân lắc lư, thoáng một phát là đến Trương Quân trước mặt. Trương Quân liền chứng kiến, trôi này búa lớn hóa thành một đám hàn quang, hướng nhà mình cái hót đánh rớt. Hắn chân đạp thừa lúc long bước, thoáng một phát là đến đối phương bên cạnh, cầm súng, thương, chỉ hướng đối phương huyệt thái dương. Đại hán động tác lập tức đình trệ rồi, búa lớn dừng ở trên không. Người là ai? Vì cái gì giết ta? Hắn hỏi. Đại hán tựa như một điều khác, cũng không trả lời Trương Quân vấn đề, mà chỉ nói, thật nhanh động tác, thật nhanh bước chân. Tuy là nhìn không tới, có thể ta biết rõ công phu của ngươi không giới ta. Nói xong, hắn ngón tay tại cán đúa nhấn một cái, đúa lớn đột nhiên đại phóng quang minh, một đạo chói mắt vầng sáng rơi xuống, tránh được Trương Quân hai mắt nhắm lại, vội vàng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, đại hán động, đúa lớn đột nhiên quay lại phương hướng, hai độ bổ về phía đầu hắn. Trương Quân tựa hồ có chỉ, cái, ẩn hình con mắt, thò tay một nên đẩy nhấn một cái con kia đại búa liền bị hoành đẩy ra đi, sau đó trùng trùng điệp điệp chạm trên mặt đất. Cực lớn lực phá hoại, đem xi măng mặt đất mở ra một cái sâu xa lỗ hổng, mặt đất kịch liệt chấn động. Chương 163, huyết long sát hổ. Bất quá, đối phương đại búa bổ trong mặt đất thời khắc, cũng là hắn hành động trì trệ lập tức, chó mực đồng nhiên được nhảy lên tới. Cái này cẩu hạ phẩm vô cùng ác độc. Đại hán đau nhức cực, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn trở lại quyền đánh chó đen. Có thể hắn không để ý đến còn có một Trương Quân ở phía đối diện, thứ hai hợp thời mãnh liệt ra tay, cánh tay tựa như một đầu roi thép quất mạnh mà ra. 3. Một tiếng giòn vang, đại hán bên đầu bị hắn nhất thức đơn cây roi quật được lom xuống dưới, tại chỗ hôn mê. Chó mực bổ nhào qua, một ngụm cắn đứt hắn khí quản, trực tiếp giết chết. Trương Quân kinh ngạc nhìn thoáng qua chó mực, nói, nhìn không ra ngươi còn rất hung ác. Nói xong, hắn liền ngậm miệng không nói, ánh mắt chằm chằm vào cửa vào. Một lát sau, một cái to cỡ nắm tay, màu đen đổ vật bị ném tiến tầng hầm ngầm. Trương Quân thấu thị phía dưới thấy rõ ràng, cái kia đúng là một tay lôi. Hắn trong lòng giật mình, đang định phản ứng, chó mực dĩ nhiên bỗng nhiên bổ nhào qua, giữa không trung tiếp được lựu đạn, sau đó nhoáng một cái tiểu lao ra tầng hầm ngầm. Một giây đồng hồ về sau, phía trên truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang, cùng với một tiếng kêu đau đớn. Trương Quân trong nội tâm đại thống, mấy cái lách mình là đến mặt đất. Lầu một mặt đất một mảnh đống bừa bộn, xi măng mà bị tạc ra một cái cực lớn vũng hố, một cô không thành hình người nhân thi hoành tại đó. Hắn mọi nơi dò xét, nhưng không thấy chó mực. Đồng nhiên, một đạo bóng đen từ đối diện ghế sofa đằng sau lao tới, nịnh nọt mà vây quanh Trương Quân gót chân đảo quanh. Trương Quân mừng rỡ trong lòng, ôm cổ Tiểu Hắc, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Cực lớn tiếng nổ mạnh, đem vừa đuổi tới phòng ở bên ngoài Trương Ngũ lại càng hoảng sợ. Hắn vội vàng xông vào giữa phòng, liền chứng kiến gạt người một màn, cả tòa phong ốc bị lựu đạn phá hủy được không thành bộ dáng. Huynh đệ, ngươi không sao chớ? Trương Ngũ hỏi. Cũng may, thiếu chút nữa bị tạc chết. Trương Quân thản nhiên nói. Là người nào ra tay? Trương Ngũ hai hàng lông mày vặn cùng một chỗ, nếu để cho ta biết rõ, không phải chặt hắn không thể. Trương Quân mỉm cười, từ bắc bóng dáng tại trong đầu hắn chợt lóe lên, nói, mặc kệ người nào, ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngũ ca, nơi này tiểu giao cho ngươi xử lý, ngàn vạn đừng làm cho cảnh sát tới, bằng không thì phiền toái lớn hơn rồi. Trương Ngũ gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ đem tại đây bố trí thành khí ga bạo tạc nổ tung. Trương Quân trực tiếp mang lên Tiểu Hắc ly khai, đêm đó tiến vào Kim Long khách sạn. Phòng ốc bị tạc thành như vậy, không có mấy người cuối tuần mơ tưởng tu trình tốt, hắn tạm thời là trở về không được. Mới đến khách sạn, Lâm Nhàn điện thoại tiểu đánh tới rồi, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trương Quân không muốn nàng lo lắng, chỉ nói là khí ga bạo tạc nổ tung, mọi người không có việc gì, làm cho đối phương nhẹ nhàng thở ra. Cúp điện thoại, hắn trầm tư một lát, bấm một chiếc điện thoại dãy số. Cái này mã số là lúc trước Ôn Lương Ngọc cho hắn đấy, nói có bất cứ chuyện gì, cũng có thể gọi, đây thật ra là một loại hứa hẹn, chỉ có cực số ít người có vinh hạnh đặc biệt này. Điện thoại truyền được, Trương Quân nói, Lương Ngọc Huynh, hôm nay có người muốn giết ta, ngươi giúp ta tra một chút, việc này phải chăng cùng Phỉ Thúy Bang Tử gia có quan hệ. Bên kia Ôn Lương Ngọc đạo, tốt, một có tin tức ta tiểu thông chi ngươi. Lão đệ, trong khoảng thời gian này ngươi khá bảo trọng, cũng có thể đến Vân Đông đến ở mấy ngày. Trương Quân, mấy cái hại dân hại nước vẫn không giết được ta, Lương Ngọc Huynh yên tâm. Ngày hôm sau, Ôn Lương Ngọc thì có tin tức, hắn khẳng định mà nói cho Trương Quân, từ bác phụ tử gần đây cùng Tây Nam nhân ma dưới trướng đệ ngũ chiến tướng vãng lai mật thiết. Hơn nữa, đệ ngũ chiến tướng dưới trướng Ngũ Hung bên trong Huyết Long, sát hổ đột nhiên đi về phía không rõ. Trương Quân nói, ta đã biết, đa tạ Lương Ngọc Huynh. Lão đệ, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ôn Lương Ngọc hỏi. Không cần, ta đều có ứng đối biện pháp. Trương Quân thản nhiên nói. Đêm đó, Trương Quân thông qua Phương Lăng Thiên làm đến Phỉ Thúy Bang cùng với Tử gia kỹ càng tư liệu. Hắn xử sự chuẩn tắc là người nếu phạm ta, ta tất nhiên phạm nhân, Tử gia đã muốn giết hắn, vậy hắn muốn làm ra kịch liệt nhất đáp lại. Biết mình biết người, mới có thể trăm trận trăm thắng, trước đó hắn phải đối với Tử gia có một cái chính xác rất hiểu rõ. Tử gia, Phỉ Thúy Bang chủ yếu một thành viên. Tử gia sở dĩ có thể tại Phỉ Thúy Bang dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống. Là vì Từ Cao Nghĩa đại tỷ Từ Cao Huệ gả cho Miến Điện một vị tướng quân. Từ gia cùng Miến Điện phương diện quan hệ mật thiết, hắn chỗ làm Phỉ Thúy hãng giao dịch vi, rất lớn trình độ bên trên thụ Miến Điện phương diện điều khiển. Ví dụ như nhất gần 10 năm Phỉ Thúy giá cả tăng vọt, tự là Phỉ Thúy bang tại Miến Điện bày mưu đặt kế hạ cố ý chịu. Lại ví dụ như, Phỉ Thúy bang ngoại trừ thế lực cũng không thể nhẹ nhõm cầm bắt được thượng đẳng Phỉ Thúy bang có được tiên thiên ưu thế. Trừ Từ gia bên ngoài, Phỉ Thúy bang mặt khác hai cổ thế lực theo thứ tự là Chu gia cùng Minh gia, chúng cùng Từ gia cùng nhau khống chế toàn cầu Phỉ Thúy ngành sản xuất hướng đi, lành nghề nghiệp trong có được lấy hết sức quan trọng địa vị. Từ gia trước mắt chủ yếu trọng tâm chuyển rời đến Lục Thạch tập đoàn. Bất quá, Trương Quân bây giờ là Lục Thạch tập đoàn cổ thứ nhất đông. Xem hết tư liệu, Trương Quân phân tích ra Từ gia ưu thế có hai cái thứ nhất là Lục Thạch tập đoàn, thứ hai là Phỉ Thúy bang bên trong địa vị. Hắn cười lạnh, thầm nghĩ, nếu như không có Phỉ Thúy bang, không có Lục Thạch tập đoàn, không biết Từ gia ngươi còn có thể hồng hăng cản quấy vài ngày. Hắn xuất ra laptop, bút ký, đăng nhập thần linh bình đài, ban bố một cái trao đổi nhiệm vụ. Cái gọi là trao đổi nhiệm vụ, là chỉ tại không treo giải thưởng độ cống hiến dưới tình huống, mặc kệ vụ tuyên bố người dùng hành động đi hoàn lại tiếp nhận nhiệm vụ người. Trương Quân tuyên bố trao đổi nhiệm vụ là, hắn nguyện ý cung cấp Lục Thạch tập đoàn 10% công ty cổ phần, dùng đổi gia nhập Phỉ Thúy bang tư cách. Tuyên bố nhiệm vụ về sau, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì trên sân thượng chưa hẳn có người chú ý Phỉ Thúy ngành sản xuất. Vượt quá ngoài ý muốn, rất nhanh đã có người phản hồi tin tức, đối phương danh hiệu Bảo Ngọc. 15%, ta có thể giúp ngươi. Trương Quân, 10% đã là hạn mức cao nhất. Bảo Thạch, ngươi phải hiểu được, tiến vào Phỉ Thúy bang tiểu ý nghĩa ưu thế. Trương Quân, Lục Thạch tập đoàn 10% công ty cổ phần, đại biểu mấy chục ước nguyên. Đối phương trầm mặc một lát, tốt, nhiệm vụ này ta tiếp. Kế tiếp, song phương ước định liên lạc phương thức, liền từng người lo chót. Buổi chiều, Trương Quân xuất ra thời gian, dùng Phật nhãn kim quang trợ giúp cái con kia Hải Đồng Thanh chữa thương. Trước đó, hắn còn cố ý thỉnh bác sĩ thú y đem nó trong cơ thể viên đạn lấy đi, cái này giải phẫu độ khó không nhỏ, cái kia bác sĩ thú y cân nhắc hồi lâu mới bằng lòng tiếp được. May mà chính là, giải phẫu phi thường thành công. Thuật về sau, Hải Đồng Thanh tại Trương Quân trị liệu xong, nhanh chóng khôi phục. Một tuần sau, nó đã có thể bay lượn cao thiên rồi. Bản thảo cương mục theo như lời, điêu ra Liêu Đông, nhất tuấn người vị trì vi Hải Đông Thanh. Trưởng thành Hải Đông Thanh có thể vừa được hơn nửa thức trưởng, hồng mánh vô song, có thể săn mồi thiên nga các loại, đợi, cỡ lớn loài chim bay. Hải Đông Thanh vốn rất khó phục tùng, cần phải đi qua chuyên môn ngao ứng, tốn thời gian bền bỉ, tốn thời gian hao tâm tốn sức. Thế nhưng mà, có lẽ là Phật nhãn kim quang tác dụng, cái này Hải Đông Thanh đối với Trương Quân dị thường thân cận, thậm chí xem trong ánh mắt của hắn đều có một loại nịnh bợ cùng nịnh nọt. Cho nên cho phép cất cánh Hải Đông Thanh ngày đó, Trương Quân rất là yên tâm, trực tiếp ngay tại đất hoang ở bên trong buông tay, mặc kệ nó dương cánh bay cao. Chương 164, Thiên Vong kế hoạch. Hải Đông Thanh dựng ở Trương Quân trên bờ vai, lợi hại hai mắt ngưng mắt nhìn trời xanh, Trương Quân một tiếng quát nhẹ, nó dương cánh mà lên, xông lên trời trên xuống. Chỉ thấy một đạo bóng xám nhanh như thiểm điện, trong khoảnh khắc liền chui vào đám mây, không biết tung tích. Đây là một mảnh đất hoang, Lâm Nhàn ngồi trên xe nhìn xem Trương Quân cho phép cất cánh. Lúc này nàng nói, tiểu đệ, thật vất vả mới vì nó chữa cho tốt tổn thương, vạn nhất bay mất, ngươi cũng đừng hối hận. Trương Quân thản nhiên nói, là ta tiểu là của ta, không phải của ta cường lưu cũng vô dụng. Nhan tỷ, chúng ta muốn chuẩn bị một chút rồi, hậu thiên tiểu là Miến Điện công bàn bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Lâm Nhàn nghiêng nghiêng đầu, nói, tiểu đệ, ngươi giống như có lẽ đã tính trước kỹ càng rồi. Lâm gia đã nhận được Miến Điện phương diện phát tới thư mời, xế chiều hôm nay máy bay thuê bao bay đi Miến Điện. Trương Quân nói, lần này Miến Điện công bàn, nhất định sẽ có Từ gia người thân ảnh, với tư cách Phỉ Thúy bang chủ yếu thành viên, chắc chắn sẽ đối với chúng ta tiến hành mọi cách làm khó dễ. Lâm Nhàn thở dài một tiếng, như vậy tiểu đệ, ngươi có phải hay không đã muốn biện pháp tốt nữa nha? Trương Quân cười nhạt một tiếng, biện pháp lập tức tới ngay. Nguyên lai, hắn hôm nay ra ngoài không chỉ là vì phong ưng, vẫn là vì gặp một người. 10 phút về sau, Hải Đông Thanh rơi vào Trương Quân trên vai, bệ nghệ tứ phương, thần tuấn dị thường. Trương Quân cười xuất ra một khối thịt khô huy, cho ăn, nó, đối với ngẩn người Lâm Nhàn nói, Nhàn tỷ, ta ý định cho nó gọi là Lưu Quang, ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Nhàn nói, tốt, nó phi được nhanh, danh tự lấy lại cát. Nói dứt lời, nàng liền chứng kiến một chiếc xe con nhanh chóng tiếp cận, tại đối diện 20m chỗ ự. Xe được một tiếng dừng lại. Theo trong xe đi kế tiếp mang kính mát trung nhân nhân, hắn đứng tại xe trước, nhìn về phía Trương Quân. Trương Quân ra hiệu Lâm Nhàn đãi tại nguyên chỗ. Sau đó bước nhanh nên đón tiếp lấy. Lâm Nhàn nghe không được hai người đang nói cái gì, tự lấy điện thoại cầm tay ra đến vuốt vuốt dùng qua đi thời gian. Ước chừng nửa giờ sau, người nọ một lần nữa lên xe, chạy như bay mà đi. Nàng nhịn không được hỏi, tiểu đệ, đối phương là người nào? Phỉ Thúy bang minh ra người. Trương Quân nói, chúng ta làm một số giao dịch. Lâm Nhàn còn không biết kế hoạch của hắn, kỳ quái hỏi, giao dịch gì? Dùng Lục Thạch tập đoàn 10% cổ quyền, đổi lấy tiến vào Phỉ Thúy bang tư cách. Hắn thản nhiên nói, trên cái thế giới này, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, không có vĩnh hằng đồng bọn. Chỉ cần ta biểu hiện được so Từ gia càng có giá trị, có thể thay thế Từ gia vị trí. Lâm Nhàn khiếp sợ mà nói, tiểu đệ, ngươi đây là rút tuổi dưới đáy nồi à, làm như vậy một cái giá lớn quá lớn. Lục Thạch tập đoàn 10% công ty cổ phần, ít nhất cũng có 500 triệu. Trương Quân mỉm cười, Nhàn tỷ, nếu như chúng ta có thể chen chân Phỉ Thúy bang, tối đa 3 năm thời gian, tiền này có thể lợi nhuận trở về. Muốn biết tốt Phỉ Thúy đều bị Phỉ Thúy bang lấy được. Kỳ quái, Minh gia người cứ như vậy nghĩ đến Lục Thạch tập đoàn đồ vật. Lâm Nhàn nghi hoặc hỏi, bọn hắn tựa hồ không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt ta. Trương Quân, kỳ thật rất đơn giản, Lục Thạch tập đoàn là một nhà đưa ra thị trường công ty, không chỉ quy phạm, hơn nữa tiềm lực rất lớn, nó là từ gia dã tâm thể hiện. Minh người nhà chắc hẳn đã nhìn ra, một khi lại để cho Lục Thạch tập đoàn chính thức lớn mạnh mà bắt đầu, hắn Minh gia tiểu sẽ phải chịu nguy hiểm. Lâm Nhàn liên tục gật đầu, nói, tiểu đệ, nói như vậy, ngươi đã xem như Phỉ Thúy người trong bang rồi hả? Còn không phải, bất quá ta năm nay có thể có được Minh gia đưa tặng mua sắm số định mức. Nhàn tỷ cũng biết, công trên bàn có Minh nhãn hiệu, ám nhãn hiệu, bên trong chuyện ẩn ở bên trong rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt. Không ít Phỉ Thúy đều là dùng giá trên trời bán đi đấy, mua sắm người cầm xuống về sau, thường thường lợi nhuận không đến bao nhiêu tiền, thậm chí lỗ vốn. Nhưng đã có số định mức về sau, là có thể dùng tương đối rẻ tiền giá cả cầm bắt được hợp ý Phỉ Thúy. Đến lúc đó chúng ta đem dùng Minh ra danh nghĩa tham dự công bản, đạt được ưu đãi. Lâm Nhàn thở dài một tiếng, đúng vậy à, Lâm gia hàng năm đều lên giá phí đại lượng tài chính tại công bản đấu thầu, nhưng tiêu thụ sau đoạt được lợi nhuận phi thường có hạn. Đợi ta chính thức nhập chủ Phỉ Thúy bang, các ngươi Lâm gia tự nhiên cũng có thể có được cầm hàng ưu thế. Vừa rồi ta cùng Minh ra đàm điều kiện, tiểu nâng lên Lâm gia tại Phỉ Thúy bán lẻ phương diện thực lực. Đây là đối phương nguyện ý cùng ta hợp tác điều kiện tiên quyết một trong. Các loại, đợi, chính thức gia nhập Phỉ Thúy bang về sau, Minh gia cũng đem cùng ngươi Lâm gia hợp tác. Bởi như vậy, chúng ta trên cơ bản có thể độc bá toàn bộ Đông Á Phỉ Thúy thị trường. Lâm Nhàn cảm khái nói, tiểu đệ, ngươi chính thức cường đại lên rồi, tiểu liền Lâm gia chúng ta cũng muốn ngưỡng mộ ngươi. Trương Quân cười cười, nói, Nhàn tỷ, chúng ta đi trước công ty một chuyến, ta muốn nhìn một chút cái kia gọi Tào Bao gia hỏa. Đến cùng có thể làm ra một cái dạng gì kế hoạch. Lâm Nhàn buồn cười, nói, tiểu đệ, ngươi cũng thực cầu tả, hắn người như vậy cũng có thể nghĩ ra biện pháp tốt sao. Trương Quân không cho là đúng mà nói, Nhàn tỷ, ngươi ngàn vạn không nên xem thường hắn, người này sở dĩ một mực bị người xem thường, không phải hắn không có năng lực, là vì hắn không có cơ hội. Một người muốn gây dựng sự nghiệp, đầu tiên cần chính là điểm quan trọng, sau đó mới là đoàn đội cùng tài chính. Hắn có chút tử, ta giúp hắn cung cấp tài chính cùng đoàn đội. Cùng với hiệu suất cao khoa học xí nghiệp quy hoạch, chuyện này tiểu nhất định người tài ba bang, giúp, lên. Thế nhưng mà, cái này hạng mục đơn giai đoạn trước đầu nhập tiểu cao tới trên 100 ức, còn không biết trung hậu kỳ cần bao nhiêu đầu tư. Loại này chỉ, cái, đầu nhập không sản xuất điểm quan trọng, cũng coi như tốt đi một chút từ sao. Lâm Nhàn lật lên bạch nhãn, phi thường không ủng hộ Trương Quân quan điểm. Làm cái gì cũng phải có kiên nhẫn. Trương Quân thản nhiên nói, quốc gia của chúng ta ở vào táo bạo kỳ, giả mạo ngụy kém sản phẩm tràn ngập cuộc sống của chúng ta, mọi người khuyết thiếu lương tri, đánh mất thành tín, không có đạo đức điểm mấu chốt. Tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, mỗi người cảm thấy bất an, ngươi để phòng ta để phòng ngươi, ngươi nói sống được có mệnh hay không. Cái này thiên vong chính là muốn lại để cho những cái kia lừa đảo không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, lại để cho những cái kia lấn khách cửa hàng lợi nhuận không đến một phần lòng dạ hiểm độc tiễn, lại để cho những cái kia chính thức chất ưu giá rẻ công ty xí nghiệp sống lên. Trương Quân hai mắt tỏa ánh sáng, có đôi khi làm đại sự, tự phải học được chờ đợi, một cái có kiên nhẫn xí nghiệp, thường thường cũng có đại tiềm lực. Lâm Nhàn biết rõ thuyết phục không được Trương Quân, tự cười cười, nói, được rồi, ta ủng hộ ngươi. Bất quá tiểu đệ, thiên hành đầu tư của cải tiểu nhiều như vậy, ta sợ kiên trì không được bao lâu. Trương Quân nở nụ cười, nói, tiễn không phải là vấn đề, ta có thể giải quyết. Giữa trưa, Trương Quân đi vào công ty tổng bộ. Lúc này Tào Bao chính khẩn trương mà tại các tiểu tiên trong văn phòng các loại, đợi, tin tức, càng không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi, vẻ mặt vẻ lo lắng. Bên cạnh, các tiểu tiên đang cùng 6 vị lương cao mời đến đầu tư nghiên cứu phương diện chuyên gia, thương nghị Tào Bao điểm quan trọng. Một cái đeo giày kính mắt, nước ngoài mỗ nổi danh học phủ kinh tế học giáo sư cao mày nói, quả thư cầu tả, như vậy một cái kế hoạch tác dụng duy nhất tiểu là đốt tiền, hơn nữa không nhất định đốt, nấu, ra thành quả. Ta cũng cho rằng như vậy. Cái khác trong nước mỗ kinh tế phòng nghiên cứu chuyên gia tán thành nói, kế hoạch này không chỉ là muốn thành lập một cái bình đài, giảng giáo, nó là muốn trùng kiến toàn bộ quốc gia thị trường trật tự, đây quả thực so năm đó cải cách cởi mở đều khó khăn. Chương 165, tiến về trước miến điện. Đúng vậy a. Đánh vỡ quy tắc, trùng kiến trật tự quá khó khăn rồi, nó hội, sẽ, xúc động quá nhiều người lợi ích, liên quan đến các mặt. Ta nhìn không tốt cái này hạng mục, làm cái này hạng mục. Còn không bằng nghiên cứu phi thuyền vũ trụ tới thật sự. Lại một vị chuyên gia bác bỏ Tào Bao. Các tiểu tiên nãy giờ không nói gì, nàng hỏi vị thứ tư chuyên gia, Mã chuyên gia, ngươi thấy thế nào? Họ Mã chuyên gia chừng 30 tuổi, hắn mỉm cười, nói, có một số việc nhìn về phía trên khó, nhưng chỉ cần từng bước một đi xuống đi, tổng hội ra thành quả. Người phía trước nói, đây là đánh vỡ quy tắc, trùng kiến trật tự. Mà trên thực tế, trong nước thị trường cho tới nay đều ở vào trật tự hỗn loạn, giám thị bất lợi. Quản lý thư giãn các loại, đợi, cục diện. Tiểu lấy thực phẩm làm thí dụ, độc bánh quẩy, độc sữa bột, độc rau quả, cống ngầm dầu vân. Vân, đợi một tí nhiều không kể xiết, lại để cho đám dân thành thị không kịp ăn yên tâm đồ ăn, uống không bên trên yên tâm sữa, thậm chí có đôi khi liền màn thầu cũng là độc đấy. Đây hết thảy, tiểu là thị trường không tự biểu hiện, mà hắn hoàn toàn là thiên vong phát triển cơ hội tốt. Đem làm các dân chúng phát hiện, có một cái bình đài, giảng giáo. Có thể nói cho bọn hắn biết cái gì đó tham ăn, cái gì đó có thể xuyên, mặc, cái gì đó có thể sử dụng, hơn nữa giá cả bất công nói, phẩm chất có cam đoan, các dân chúng nhất định phi thường hoan nghênh. Đương nhiên, như vậy một cái cởi mở bình đài, giảng giáo, giai đoạn trước không chỉ miễn phí, còn muốn đi đến bên trong tham gia vào tiễn, đây là bình thường đầu tư phương không cách nào tiếp nhận đấy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía các tiểu tiên, mạo muội hỏi một câu, Trương Đồng muốn làm cái này nện tiễn hạng mục. Có thể kiên trì bao lâu? Các tiểu tiên thản nhiên nói, Trương Đồng đã muốn làm, sẽ không sợ tham gia vào tiễn. Mã chuyên gia gật đầu, hắn nâng đỡ kính mắt, cười nói, như vậy cũng tốt xử lý rồi, một cái tiềm lực vô cùng mà cần phải thời gian cùng tiền tài đi bồi dưỡng thị trường, vừa mới Trương Đồng có tiền, đáp án rõ ràng rồi. Mã chuyên gia nói xong, còn lại hai gã không nói chuyện chuyên gia nhau nhau biểu thị phản đối, hiện trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Đúng lúc này, Trương Quân đẩy cửa vào, hắn lớn tiếng nói, ta nghĩ các ngươi thảo luận phương hướng sai rồi. Các vị chuyên gia không cần lại thảo luận cái này phương án có thể hay không đi, mà là đi suy nghĩ như thế nào lại để cho cái này phương án nhanh hơn mà đi áp dụng. Mã chuyên gia con mắt sáng ngời, nói, Trương Đồng. Ý kiến của ta, thiên vong có thể theo nhi đồng đồ dùng, thực phẩm phương diện cắt nhập. Phải biết, hiện tại gia trưởng chính mình không bỏ được ăn, không bỏ được xuyên, mặc, nhưng tuyệt đối không sợ tại hải tử trên người dùng tiền. Bọn hắn lo lắng hải tử ăn đồ vật không khỏe mạnh. Mặc quần áo không an toàn, dùng đồ vật không khoa học. Nếu như thiên vong có thể cung cấp một cái có thể cung cấp cố vấn hải tử khỏe mạnh bình đài, giàn giáo, nhất định đại thụ các gia trưởng hoan nghênh. Trương Quân gật gật đầu, nói, cái chủ ý này không tệ, còn có. Hay không? Đã lao bản đã quyết định, các chuyên gia cũng tiểu không nói thêm lời, ngược lại thảo luận hạng mục như thế nào rất tốt đi phát triển. Cái kia dày kính mắt chuyên gia nói, nếu như không nên làm thiên võng, ta cho rằng muốn tại mở rộng bên trên hạ đại lực khí. Đồ đạc dù cho, nếu là không có hộ khách cũng vô dụng. Kế tiếp, hắn đối với sản phẩm mở rộng làm kỹ càng quy hoạch, nghe được mọi người liên tục gật đầu. Kế tiếp phần đông chuyên gia ai giữ ý nấy, ngược lại cho Trương Quân mở rộng rất nhiều mới mạch suy nghĩ. Cuối cùng, hắn cùng với các tiểu tiên cộng đồng xem xét phương án. 2 giờ về sau, lo lắng vô cùng Tào Bao bị gọi tiền đến, hắn sợ hãi mà nhìn xem mà chàng mỗi người, bộ dáng phi thường vụn vặt. Trương Quân cười nói, Tào Bao, chúng ta đã thông qua phương án của ngươi, cho nên muốn thuê ngươi đảm nhiệm mới công ty chủ tính tổng thanh tra, ngươi có hứng thú hay không? Tào Bao vẻ mặt vẻ kích động, nhưng kích động qua đi, hắn lại cắn răng, túi đầu, yếu ớt mà nói, thế nhưng mà, ta muốn chính mình để làm. Trương Quân sắc mặt lạnh lẽo, hỏi, Tào Bao, ngươi 1 không có tài chính, 2 không có đoàn đội, 3 không có kinh nghiệm, ngươi duy nhất có đúng là điểm quan trọng. Cho ngươi 1 cái chức vị, đã là ngươi nhân sinh tốt nhất lựa chọn. Tào Bao đầu thấp hơn, như trước yếu ớt mà nói, lão, lao bản, ta hay, vẫn, là muốn chính mình làm, cái này điểm quan trọng, ta suy nghĩ 5 năm, còn có rất nhiều chi tiết, tỉ mị không có nói cho ngươi biết. Trương Quân ánh mắt lóe lên, hắn cảm giác mình đánh giá thấp cái này nhìn như rất suy ra hỏa, nghĩ nghĩ, nói, tốt, ngươi đem chi tiết, tỉ mị ghi thành tài liệu đưa trước ra, đồng thời chúng ta đều một lần nữa cân nhắc thoáng một phát lẫn nhau nghĩ cách. Tào Bao đi rồi, Trương Quân hỏi, Tiểu Tiên, ngươi cảm thấy thế nào? Cát Tiểu Tiên cười nhạt một tiếng, dứt bỏ chuyên nghiệp cái nhìn, chỉ từ tướng mạo góc độ xem, người này mệnh cách cực yếu, 30 tuổi trước khi rối tinh rối mù. Hơn nữa nếu là hắn gây khó dễ 30 tuổi cửa hải này, hội, sẽ, suy cả đời. Trương Quân nở nụ cười, nói, hắn năm nay vừa vặn 30 tuổi. Thành lập thiên vong sự tình, Trương Quân tiểu giao cho Cát Tiểu Tiên toàn quyền xử lý, hắn xế chiều hôm đó lên tàu Lâm gia tư nhân máy bay, cùng Lâm Nhàn, Lâm Huy cùng với một đám tùy tùng bay đi Miến Điện. Trên máy bay, Lâm Huy cau mày. Trương Quân hỏi và nguyên do, mới biết Lâm gia cải cách xuất hiện khó khăn, một nhóm lớn gia tộc thành viên náo nổi lên nội chiến, còn có người muốn phân tài sản bay một mình. Đối mặt cái này phức tạp hỗn loạn cục diện, liền Lâm Chấn Bang cũng mệt mỏi ứng phó, thiếu một ít tiêu khí bệnh. Trương Quân hỏi, Lâm Thúc, hiện tại lớn nhất chướng ngại là người nào? Bọn hắn vì cái gì cự tuyệt cải cách? Lâm Huy nói, hiện tại khó khăn nhất qua lượng quan là đại bá chi kia cùng tam thúc cái kia một chi. Đại bá một chi cùng tam thúc một chi xa cách khống chế lấy Lâm gia 16%, 11% công ty cổ phần. Bọn hắn nếu không muốn, cải cách chấp hành bắt đầu cơ hồ không có khả năng. Về phần nguyên nhân, tự nhiên là bọn hắn không muốn đánh mất quyền quản lý lực. Những người này tại tầng quản lý đã làm cả đời, đương nhiên không muốn rời đi. Lâm Huy nói. Trương Quân nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, Lâm Thị Châu đáo từ lúc 3 năm trước đây ngay tại Hồng Kông đưa ra thị trường, phát hành 22 ức cổ, thu lợi trên 100 ức. Hơn nữa, hiện tại thành phố giá trị đã lên tới mỗi cổ 13 nguyên nhiều. Lâm Huy gật đầu, đúng vậy à, cái này xem như ta đối với gia tộc làm ra lớn nhất cống hiến, nếu không phải cái kia trên 100 ức nguyên, Lâm gia 3 năm này khả năng đã sụt dốc. Trương Quân nở nụ cười, nói, 22 ức cổ, chiếm tổng vốn cổ phần 40. Lâm Huy tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn đột nhiên nhìn về phía Trương Quân, nói, lần trước ngươi cầm xuống Lục Thạch tập đoàn 20% công ty cổ phần, chẳng lẽ muốn cố kế làm lại? Trương Quân gật đầu, nhưng đầu tiên muốn đạt được ngươi cùng Lâm gia gia đồng ý, bởi vì làm như vậy dù sao đối với Lâm gia có tổn hại. Lâm Huy trầm mặt xuống. Hắn biết rõ Trương Quân nếu thành công rồi, Lâm gia đem đánh mất đại lượng lợi ích, có thể cải cách gian nan hiện trạng cũng sẽ được dừng một chút giải. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Hồi lâu, hắn cười khổ một tiếng, nói, chuyện này, hay là muốn cùng lão gia tử thương lượng một chút? Trương Quân nhún nhún vai, nói, đau dài không bằng đau ngắn, Lâm gia tại châu đáo ngành sản xuất rất có ưu thế, nếu cải cách thỏa đáng, về sau phát triển nhất định phi thường thuận lợi. Mặt trời xuống núi thời điểm, máy bay vừa mới tại Miến Điện mỗi sân bay đáp xuống. Một xuống phi cơ, Trương Quân liền chứng kiến sân bay bốn phía đứng đầy súng vắt vai, đạn lên nòng Miến Điện binh sĩ, trên người toàn bộ có một loại hung man chi khí. Chương 166, lão đẹp. Đi xuống dây cùng bậc thang, tiểu có một cái hơn 50 tuổi người da trắng lão giả, đầu đội đỉnh đầu che nắng cái mũ, ăn mặc quần jean. Hắn đi theo phía sau 5 tên tuổi trẻ nam nữ đã đi tới. Hắn mang trên mặt vui vẻ, dùng một loại xem kỹ ánh mắt dò xét Trương Quân. Trương Quân cùng người da trắng lão giả liếc nhau, thản nhiên nói, ngươi là cái tay kia. Cái tay kia, dĩ nhiên là thượng đế chi thủ. Lúc trước hai người tại thần linh sân thượng bên trên gặp được, đối phương nguyện ra giá 200 triệu đô la. thỉnh cầu Trương Quân trị liệu hắn tật bệnh.
Ngươi là cái kia bác sĩ?
Người da trắng lao giả hỏi.
Trương Quân gật đầu, lần trước ngươi không có thể đến.
Ta vừa vặn cùng một cái đối thủ một mất một còn tại thị trường chứng khoán tao ngộ, hung hăng đấu một hồi, cho nên bỏ lỡ đến Trung Quốc cơ hội, thật có lỗi.
Vì biểu đạt tay nấy, ta lần này cố ý đến đây Miến Điện cùng ngươi gặp.
Người da trắng lao giả xoay người thi lễ.
Lâm Huy tò mò đánh giá người da trắng lao giả, hắn cảm giác đối phương trên người có một cỗ hoành tạo thiên quân, khống chế thiên hạ khí độ, loại này khí độ cường đại đến liền một quốc gia tổng thống cũng chưa chắc có thể có.
Không sao, lúc nào cũng có thể.
Ta gọi Trương Quân, ngươi có thể bảo ta Tiểu Trương.
Trương Quân thản nhiên nói.
Ngươi có thể gọi ta Lão Đẹp.
Sau đó lại bổ sung nói, Tiểu Trương ngươi anh ngữ không địa đạo, mà nói.
Trương Quân nở nụ cười, Lão Đẹp tiếng Châu Á càng kém kính.
Hai người nhìn nhau cười cười, giúp nhau vịn bả vai đi lên phía trước.
Xa xa một cái Miến Điện tướng quân thấy như vậy một màn, thần sắc khiếp sợ, bởi vì hắn biết rõ Johnny bối cảnh, trên cái thế giới này có thể làm cho hắn xem vào mắt cũng không có nhiều người.
Người này Miến Điện tướng quân vội vàng nên đón, vẻ mặt định nọt mà đối với Lão Đẹp nói, tôn kính đẹp tiên sinh, vị này chính là ngài bằng hữu sao.
Lão Đẹp nghiêm sắc mặt, nói, vị này chính là Trương Quân tiên sinh, ta là tối trọng yếu nhất bằng hữu, Côn Tang tướng quân, hy vọng ngươi có thể như đối đãi ta đồng dạng đối đãi vị quý khách kia.
Côn Tang tướng quân thân thể một cái, nói, đẹp tiên sinh yên tâm.
Về sau Trương tiên sinh tiểu là ta xa phương tôn quý khách nhân.
Lão Đẹp thỏa mãn gật đầu, nói, bằng hữu của ta lần này tới, là vì tham gia Miến Điện công bản.
Côn Tang tướng quân, ngươi là lần này công bản người phụ trách, kính xin nhiều hơn chiếu cố.
Nhất định nhất định.
Côn Tang vội vàng nói, ta cam đoan không có vấn đề gì.
Nói xong, hắn gọi đến hai chiếc xe cho quân đội, đem Trương Quân bọn người kéo đến phụ cận tốt nhất một nhà khách sạn.
Hàng năm đúng lúc này là công bản bắt đầu thời gian, phụ cận khách sạn thường thường tại mấy tháng trước đã bị đặt trước không còn, không có cửa lộ người căn bản tìm không thấy chỗ ở.
Bất quá có Côn Tang tướng quân chào hỏi, Trương Quân cùng Lão Đẹp trực tiếp tiến vào tốt nhất trong khách sạn tốt nhất gian phòng.
Đây là một nhà cấp 4 sao nhà khách, giá cả đắt đến không hợp thói thường, phòng ở một đêm cần hơn vạn đồng euro.
Đương nhiên, Lão Đẹp không sẽ để ý giá cả cao thấp.
Cùng Lâm Huy nói vài câu, Trương Quân liền vào nhập Lão Đẹp gian phòng.
Lão Đẹp gặp Trương Quân tiến đến, thần sắc rõ ràng có vài phần khẩn trương, hắn hỏi, Tiểu Trương, ngươi xem bệnh của ta có thể hay không chỉ?
Ta nhìn Âu Mỹ tốt nhất bác sĩ. Bọn hắn cũng không có cách nào, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng.
Trương Quân đến gần rồi, ôn hòa nói, Lão Đẹp, chớ khẩn trương, lại để cho ta giúp ngươi kiểm tra thoáng một phát.
Nói xong, hắn ngưng mắt nhìn về phía đối phương.
Phật nhãn khám phá mọi sự vạn vật, thấu thị phía dưới, chỉ thấy Lão Đẹp thân thể ở trong có ba đạo hư ảnh mạng sống cùng một chỗ.
Nếu như cho cái thông tục thuyết pháp, cái này ba đạo hư ảnh tựu là Lão Đẹp ba cái linh hồn.
Đương nhiên, trên đời đến cùng có hay không linh hồn. Trương Quân mình cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là có thể chứng kiến một ít gì đó mà thôi.
Cái này ba đạo hư ảnh, một cái là màu trắng đấy, một cái là màu đen đấy, còn có một là màu xám đấy.
Xem chỉ chốc lát, hắn đoán được màu xám người là thượng đế chi thủ, màu trắng người có lẽ chính là cái cảnh sát đẹp, mà màu đen thì còn lại là sát nhân cùng đẹp.
Ba đạo hư ảnh đại biểu tam trọng nhân cách.
Trương Quân sau khi xem, nói, Lão Đẹp, ngươi có được tam trọng nhân cách, chúng bảo trì lẫn nhau độc lập, sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau.
Hơn nữa trước mắt xem ra, sát nhân của người đã muốn dần dần thay thế thượng đế chi thủ địa vị.
Lão Đẹp mặt lộ vẻ sợ hãi, nói, ngươi có thể nhìn ra.
Không tệ, tiểu tại ngày trước, ta giết chết ta thân ái nhất Peter.
Trương Quân sững sờ, hắn là gì của ngươi?
Hắn là con của ta, một cái nước Đức xe phật, chó vàng lớn.
Lão Đẹp phi thường đau thương.
Trương Quân thở dài một tiếng, hắn còn tưởng rằng là người đâu, nói, ngươi không cần thương tâm, ta hội, sẽ, chữa cho tốt bệnh của ngươi. Cho ngươi khôi phục người bình thường sinh hoạt.
Lão Đẹp sắc mặt nghiêm túc hỏi, Trương, ngươi muốn như thế nào trị liệu?
Nghe nói các ngươi Trung Quốc châm thiêu đốt rất lợi hại, ngươi có phải hay không nếu như vậy trị liệu ta đâu này?
Trương Quân khoát tay, không phải châm thiêu đốt, là một loại khác biện pháp.
Nói xong, hắn nghiêm sắc mặt, Lão Đẹp, ngươi bây giờ là người bệnh, ta là bác sĩ.
Cho nên kế tiếp ngươi phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, dù là ta cho ngươi cởi quần lộ ra ngươi hắc cây hoa cúc.
Lão Đẹp bị chọc cười rồi. Khẩn trương cảm xúc thoáng giảm bớt, nói, Trương, nhanh nhắm lại ngươi cái kia Trương thiếu đạo đức miệng, ta nghe lời ngươi là được.
Trương Quân cười nói, phía dưới, ngươi nhắm mắt lại, đừng, không được, kháng cự, chớ đừng nói chi là lời nói, tựa như đem ngủ không ngủ trạng thái.
Trong miệng hắn nói như vậy, kỳ thật trong nội tâm cũng không có yên lòng.
Hắn chưa từng trì qua tinh thần phân liệt người bệnh, cũng không biết như thế nào trì, hiện tại chỉ có thể chậm rãi lục lọi làm. Lao đẹp ngoan ngoãn nhắm mắt lại, phi thường yên tĩnh. Thấu thị phía dưới, Trương Quân liền chứng kiến Lao đẹp trong cơ thể chính là cái kia màu đen hư ảnh dần dần trở nên sáng lên, nó dần dần có loại muốn đem màu xám hư ảnh cùng màu trắng hư ảnh sắp xếp chen đi ra dấu hiệu. Trương Quân lông mi dương lên, mắt trái gắt gao nhìn thẳng màu đen hư ảnh. Thoáng chốc, trong hư không trải rộng tụng kinh thanh âm, phảng phất từ vũ trụ bát hoang trong truyền đạt tới, toàn bộ hàng lâm đến màu đen hư ảnh bên trên. Màu đen hư ảnh lập tức sao động mà bắt đầu, Lao đẹp trên mặt biểu lộ phi thường chi thống đắng, khổ. Trương Quân lắc bắp kinh hãi, liền tranh thủ bàn tay theo như đến trên trán của hắn, quắc, đi. Một đám kim quang đánh vào Lao đẹp mi tâm, cái kia sợi kim quang hóa thành một căn kim sử, có áp sập muôn đời khí thế, hung hăng đập trúng màu đen hư ảnh. Trương Quân trong thai tựa hồ nghe đến một tiếng kêu thảm, màu đen hư ảnh hóa thành tí ti hắc tuyến tiêu tán. Lao đẹp thần sắc căng tường, giống như hồ đã ngủ rồi. Trương Quân ngược lại ngưng mắt nhìn cái kia màu trắng hư ảnh, không ngờ cái kia hư ảnh tự hành tiểu tiêu tán rồi. Hắn sửng sờ một chút, lập tức tiểu hiểu được. Đúng rồi. Hai cái diễn sinh ra đích nhân cách, một cái là ác nhân, một cái là người lương thiện, một cái đại biểu tà ác, một cái đại biểu chính nghĩa. Hôm nay tà ác biến mất, chính nghĩa cũng không có tồn tại xuống dưới tất yếu. Nghĩ thông suốt này tiết, hắn mỉm cười, đối với Lao đẹp nói, Lao đẹp, ngươi bây giờ có thể mở mắt ra rồi, nói cho ta biết, ngươi có cảm giác gì. Lao đẹp mở ra hai mắt, một trong đôi mắt không hề bận tâm, hắn thật dài thở dài, nói, Trương, ta cảm giác mình ngủ một giấc trường rất dài, cảm, giấc, có lẽ có 100 năm thời gian. Trương, ngươi trị liệu đã xong sao? Chương 167, Tuệ kiếm trảm tâm ma. Trương Quân lần nữa thấu thị, rốt cuộc nhìn không tới cái kia màu trắng hư ảnh cùng màu đen hư ảnh, liền trả lời nói, hẳn là khôi phục, tại miến điện trong lúc, mới hảo hảo quan sát. Lao đẹp vẻ mặt giật mình, thượng đế. Cái này ngắn như vậy tạm một hồi công phu, ngươi tiểu chữa cho tốt của ta bệnh tâm thần phân liệt. Trương, mau nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được. Trương Quân nói, như vậy mà nói à, trong thân thể của ngươi ngoại trừ linh hồn bên ngoài, còn ở một cái ma quỷ cùng một cái thiên sứ. Ma quỷ bị ta chém giết. Thiên sứ không có chiến đấu mục tiêu cũng lập tức biến mất. Về phần như thế nào chém giết đấy, đây là một việc rất huyền bí sự tình, ngay cả ta cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng. Hắn bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, Lao đẹp, ngươi sẽ không đánh vỡ nồi đất hỏi đáy ngọn nguồn A. Lao đẹp khiếp sợ ngoài, lập tức tìm đến chính mình tư nhân bác sĩ tiến hành trạng thái tinh thần khảo thí. Hơn một giờ về sau, hắn theo khảo thí gian phòng đi ra, vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, đối với Trương Quân nói, Trương, khôi phục. Bác sĩ nói ta hoàn toàn khôi phục, liền hắn đều không thể tin được, cho nên đối với ta tiến hành ba khắp nơi khảo thí, có thể kết quả đều chứng minh ta là một người bình thường. Trương Quân cười nói, như vậy chúc mừng ngươi rồi, thượng đế chi thủ. Lao đẹp lại kích động lại cao hứng, hắn lôi kéo Trương Quân liên tục nói lời cảm tạ. Giữa trưa, Lao đẹp thỉnh Lâm Huy cùng Trương Quân cùng nhau ăn cơm, Lâm Nhàn cùng tại Trương Quân bên người. Lao đẹp nhìn Lâm Nhàn liếc, đối với Trương Quân nháy mắt mấy cái, nói, Trương, hồng nhan chi kỷ của ngươi là thứ mỹ nữ, cao quý ưu nhã. Trương Quân ha ha cười cười, Lao đẹp, ngươi vì cái gì không đem bạn gái mang theo trên người, phải hay là không lớn tuổi, không dám thân cận nữ nhân. Lao đẹp lập tức cười to nói, ta tuy là lớn tuổi, nhưng vẫn là phi thường dũng manh đấy, hữu cơ hội, sẽ, chúng ta đi vòng Thái Lan đi luận bàn một chút. Lâm Nhàn nghe được hai người nói lên chuyện như vậy, không khỏi vụng trộm bấm véo Trương Quân thoáng một phát, sau đó cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo. Thứ hai cười khổ liên tục uống rượu. Uống rượu một nửa, Côn Tang tướng quân mang theo hai gã thị vệ tiến đến, tự mình đưa tới hai bình cực phẩm rượu đỏ, cũng thuận tiện nâng cốc điếm hết thẻ tiêu phí cho kết được. Vị này miến điện tướng quân khách khí hơn nửa ngày, mới cung kính mà lui ra, thấy Lâm Huy mắt đều thẳng. Đợi Côn Tang rời đi, Lâm Huy nhịn không được hỏi, đẹp tiên sinh, Côn Tang tướng quân tại miến điện quân giới địa vị bất phàm, như thế nào đối với ngươi như vậy cung kính đâu này? Lão đẹp thông qua nói chuyện, biết rõ Lâm Huy là Trương Quân nhạc phụ đại nhân. Cho nên ngôn từ giữa có chút khách khí, cười nói, là như thế này đấy, Côn Tang đem hắn 10 ức đồng Euro gửi ngân hàng bỏ vào trương mục của ta, nắm ta thay quản lý. Lâm Huy không rõ ràng cho lắm, Trương Quân tự đời, thay, hắn giải thích nói, Lâm Thúc, Lao đẹp là vị tài chính cao thủ. Những số tiền này trong tay hắn, hàng năm nhu cầu lợi nhuận ít nhất tại 10. Lâm Huy chịu khiếp sợ, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nhớ không nổi trên quốc tế có một vị gọi đẹp tài chính cao thủ. Ăn cơm xong. Trương Quân nói lên lần này miến điện chi hành nguyên nhân chủ yếu, nói, Lao đẹp, ta có hai kiện sự tình muốn cầu người hỗ trợ. Đệ nhất kiện, miến điện cục diện chính trị bất ổn, ta muốn tại công trên bàn cầm bắt được thượng đẳng phỉ thúy, chỉ sợ không rất dễ dàng, hy vọng ngươi lại cùng Côn Tang lên tiếng kêu gọi. Đệ nhị kiện, ta có khả năng đối với Hồng Kông đưa ra thị trường Lâm Thị Châu báo tiến hành một lần đại quy mô làm không, cần ngươi hỗ trợ. Lão đẹp nghĩ nghĩ, nói, Trương, ngươi là bằng hữu của ta, chuyện này ta đương nhiên giúp ngươi. Nói đến đây, hắn lại nói, ta tại đây trong tài khoản vi ngươi dự lưu lại 20 tỷ đô la, ngươi đến Miến Điện công bản, ước chừng dùng đạt được. Trương Quân nghĩ nghĩ, hỏi Lâm Nhàn, Nhàn tỷ, lần này công bản, chúng ta có thể cầm ra bao nhiêu tài chính? Thành lập Thiên Hành đầu tư công ty tiêu hao đại lượng tài chính, chúng ta có thể xuất ra chỉ có 500 triệu. Bất quá phụ thân đã đáp ứng ta, có thể cho chúng ta mượn 1500 triệu, đây là hắn cá nhân tư sản. Lâm Nhàn nói. Trương Quân nói, chúng ta còn không có cùng đến vay tiền tình trạng. Sau đó đối với Lao Đẹp nói, Lao Đẹp, làm phiền ngươi đem 200 triệu đô la bên trong 2 tỷ hối đoái thành đồng euro, đánh tiến của ta tài khoản. Lao Đẹp nói, không có vấn đề. Tại chỗ tiểu phân phó cấp dưới đi làm chuyện này. 10 phút về sau, Trương Quân điện thoại tiểu thu được một đầu chuyển khoản tin nhắn, hắn tại Thụy Sĩ mẫu ngân hàng tài khoản bên trên nhiều hơn 15 ức nhiều đồng euro. Lâm Huy cùng Lâm Nhàn đều phi thường khiếp sợ, 15 ức đồng euro a. Cứ như vậy tới tay. Trương Quân lúc nào buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Lão đẹp chứng kiến chuyển khoản thành công, rất có hào hứng mà cùng Trương Quân nói đến Phỉ Thúy. Hắn đối với Phỉ Thúy hiển nhiên là cái người thường, hơn nữa người phương Tây không thế nào yêu tha thiết Phỉ Thúy. Hắn hỏi, Trương, nghe nói Phỉ Thúy giá cả một mực tại trướng, ta cũng muốn ở phía trên làm điểm đầu tư, hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ đến ta. Trương Quân nói, Lão đẹp, ngươi là tài chính cá sấu lớn, cũng đừng có nhúng tay vật dụng thực tế đầu tư rồi. Muốn biết không trong nghề không biết tình hình này đó, coi chừng ở phía trên trồng bộ nhào. Bất quá, ngươi nếu ưa thích Phỉ Thúy, ta đến lúc đó tiễn đưa ngươi một khối tốt nhất. Lao đẹp con mắt sáng ngời, Trương, một lời đã định, ngươi muốn cho ta tốt nhất. Buổi chiều, Trương Quân cùng Lâm Nhàn đi ra khách sạn, muốn xem phụ cận cảnh trí. Hắn là lần đầu tiên đến Miến Điện, đối với Miến Điện tình huống không thế nào quen thuộc. Đi vào khách sạn đại sảnh, đón đầu đánh lên một đám người, hơn nữa nhiều là người quen. Từ Bác, từ Cao Nghĩa, Lâm Chỉ, Lâm Phong đều tại, bọn hắn còn mang đến không ít người. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Từ Bác bước chân hơi xử lý, âm hiểm cười nói, ngươi quả nhiên đến rồi. Ta đương nhiên muốn tới. Trương Quân thản nhiên nói, Từ Bác, không biết ngươi kế tiếp có thể hay không thỉnh đệ ngũ chiến tướng tự mình ra tay, ta rất chờ mong. Từ Bác biến sắc, huyết long sát hổ ám sát thất bại sự tình hắn đã sớm biết, đệ ngũ chiến tướng vì thế phi thường căm tức, trách cứ hắn cung cấp tình báo không chính xác, cái này lại để cho hắn từ già phi thường bị động. Hắn nghiến lợi nói, ngươi chớ lắc ý. Cho hay ở phía sau. Trương Quân, vậy sao? Ta mỏi mắt mong chờ, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Từ Bác đi xa, Lâm Nhàn cau mày nói, tiểu đệ, lần trước khí ga bạo tạc nổ tung, phải hay là không cùng Từ Bác có quan hệ? Trương Quân thản nhiên nói, Nhàn tỷ, loại này tôm tép ngãi nhép, khó trèo lên nơi thanh nhã, ngươi yên tâm, hắn đã là thu được về châu chấu, nhảy không được vài ngày. Từ ra một đoàn người trong phòng. Từ Bác một cước đá vào trên ghế salon, giọng căm hận nói, chết tiệt Trương Quân. Lần này nói cái gì cũng muốn tiêu diệt hắn. Từ Cao Nghĩa trả thù chấn định, nói, Từ Bác, ngươi không nên bị lửa giận choáng váng đầu óc. Nơi này là Miến Điện, chúng ta sân nhà, làm cho chết một người người không phải việc khó. Ta vậy thì cho ngươi dựa gọi điện thoại, lại để cho hắn động thủ diệt trừ tiểu tử này. Từ Bác tỉnh táo lại, khoát tay nói, không. Phụ thân, cái này Trương Quân tại mua Phỉ Thúy bên trên rất có thủ đoạn. Ta nhớ được lần trước Phỉ Thúy tiết hắn tùy tiện tuyển hai khối, đều là cực phẩm Phỉ Thúy. Ý của ngươi? Từ Cao Nghĩa nghi hoặc hỏi. Mặc kệ để lộ ra nhãn hiệu hay, vẫn là mờ ám nhãn hiệu, chúng ta đều có biện pháp biết rõ hắn giá thầu thấp nhất. Xem trước một chút tình huống, nếu hắn quả thật vận khí rất tốt, như vậy hắn mua cái gì chúng ta tiểu mua cái gì. Chương 168, Tiểu Thí Ngưu Đao. Trương Quân cùng Lâm Nhàn đi tại ngưỡng quan bóng rừng trên đường lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được thời tiết nóng bức. Tâm tình của hắn không chút nào thụ Từ Bác ảnh hưởng, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Lâm Nhàn nhưng lại khuôn mặt u sầu đầy mặt, nói, tiểu đệ, ngươi trước kia chưa từng tới công bản, cảm giác không thấy năm nay hào khí. Làm sao vậy? Trương Quân hỏi. Mấy năm này toàn cầu kinh tế đình trệ, Phỉ Thúy ngành sản xuất đã ở đi đường xuống dốc. Phụ thân trưởng quản gia tộc đến nay, sở dĩ cầm không ra thành tích tốt, trong đó rất trọng yếu một nguyên nhân tiểu là Phỉ Thúy thị trường đê mê. Ta nhớ được trước kia ngưỡng quang hàng năm đều có 3 năm lần công bản, khi đó người đông nghìn nghịt, giao dịch nóng nảy. Có thể ngươi xem hiện tại, trên đường cái cũng không có mấy người, ta muốn năm nay công bản nhất định phi thường quận cũ ẽ. Trương Quân gật đầu, những tình huống này ta đều hiểu rõ, cũng chính là cái kia vài năm, Miến Điện Phỉ Thúy thương chữ hàng đại lượng nguyên liệu, nó theo một phương diện khác tăng thêm toàn bộ ngành sản xuất đê mê. Bất quá nhàn tỷ, đồ tốt vĩnh viễn sẽ không quá hạn, nó có thể nghịch thành phố trên xuống. Chúng ta lần này tới, chủ yếu mục tiêu là cầm xuống chính thức tốt phỉ thúy, ta đã sớm nói, thiên hành châu đáo phải đi cao đoan tinh phẩm lộ tuyến. Lâm Nhàn nói, như thế, cao đoan phỉ thúy giá cả y nguyên phi thường ổn định, dù sao chúng số lượng rất thưa thớt, có vô cùng tốt bảo đảm giá trị tiền gửi tính. Lâm Thúc bên kia, ta sẽ giúp hắn xem liệu, đề nghị hắn nhiều mua chút ít trong cao đoan nguyên liệu. Hắn nói, mặt khác, đã phỉ thúy thị trường thấp như vậy mê, ta muốn miến điện phương diện nhất định sẽ có hấp dẫn mọi người ánh mắt thủ đoạn thi triển. Lâm Nhàn, hơn nữa ta cảm thấy được từ gia người nhất định sẽ đối với chúng ta có chỗ động tác, bọn hắn cùng miến điện quân đội quan hệ mật thiết, ngươi phải cẩn thận. Trương Quân mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói, từ gia đầu nhập vào cái vị kia miến điện tướng quân tiểu là Côn Tang, ngươi cảm thấy Côn Tang ưa thích tiễn gần hay, vẫn là ưa thích từ người nhà đâu. Lâm Nhàn như có điều suy nghĩ, nói, tiểu đệ, ngươi có phải hay không chuẩn bị trình diễn vừa ra cho hay? Là vợ kịch. Trương Quân trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, ta không nghĩ tới Lao Đẹp cùng miến điện quân đội quan hệ như thế thân cận, này cũng giúp ta đại ân. Lâm Nhàn biết rõ, mỗi khi Trương Quân lộ ra cái này biểu lộ thời điểm, thường thường là hắn có hành động thời điểm. Ngày hôm sau, miến điện đã bắt đầu. Mặc dù phỉ thúy thị trường đê mê, tại đây như trước kín người hết chỗ, tính bằng đơn vị hàng nghìn người tụ tập ở đây. Mặt trời nhô lên cao, phỉ thúy người mua nhóm, đám bọn họ lại bất chấp nhiều như vậy rồi. Bọn hắn vung mồ hôi như mưa mà tại từng cái quầy hàng bên trên chọn lựa. Trương Quân không có lại để cho Lâm Nhàn đi theo, bởi vì thời tiết khốc nhiệt, Lâm Nhàn kiên trì không được bao lâu. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm chậm mà tại lần lượt quầy hàng đi về trước lấy. Cách hắn cách đó không xa, một thanh niên người cẩn thận từng ly từng tí theo sát sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi. Chuyện của tôi lốt nét. Đi vào một mảnh sân bãi, Trương Quân phát hiện tại đây phỉ thúy nguyên liệu toàn bộ đều là minh nhãn hiệu đấu giá. Nói cách khác, do phỉ thúy thương đem phỉ thúy lộ ra ra, sau đó cho ra giá thấp nhất, lại để cho sở hữu tất cả mua sắm người tham dự cạnh mua, người trả giá cao được. Đấu thầu quá trình trực tiếp tại tinh thể lỏng trên màn hình lớn cho thấy đến. Tại đây sở tiêu đi ô đấy, hắn tôi trung chỉ, cái, tuyển 3 khối phỉ thúy nguyên thạch, cũng ghi nhớ đánh dấu dãy số. Cái này 3 khối đều là lau một mặt cửa sổ phỉ thúy có khiếu, chất vải, cởi bỏ về sau, có thể tăng giá trị tài sản gấp 10 lần đã ngoài. Suốt một ngày, Trương Quân đều tại từng cái sân bãi tầm đó đổi tới đổi lui. Bất quá, hắn ra tay số lần cũng không nhiều, tổng cộng mới cầm xuống 16 tảng đá, nhưng đều là to con, tổng cộng đầu nhập 6.000 vạn đồng euro. Những nay thạch đầu, mặc kệ minh nhãn hiệu ám nhãn hiệu, Trương Quân đều nhẹ nhõm cầm xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho ra giá cả đều cao hơn giá thấp gấp 2 đã ngoài, lại để cho những thứ khác người cạnh tranh liễu lưới. Đấu thầu sau khi chấm dứt, Lâm Huy, Đẹp bọn người đã chạy tới xem náo nhiệt. Một ít phỉ thúy thương nhân mắt thấy Trương Quân ra tay xa xỉ, cũng nhao nhao chú ý. Đẹp nói, Trương, ngươi thoáng một phát mua nhiều như vậy thạch đầu, không sợ thâm hụt tiền sao. Trương Quân ha ha cười cười, nói, vận khí của ta gần đây không sai. Đẹp lắc đầu, nói, ta chưa bao giờ tin tưởng vận khí, chỉ kém thành thật lực, Trương, ngươi có thể hay không chứng minh cho ta xem. Trương Quân lập tức ngoắc gọi tới giải thợ đá, mệnh bọn hắn đem trong đó 2 khối cự phỉ thúy có khiếu, chất vải cởi bỏ. Cái kia công tượng động tác thuần thục, nhanh và gọn đem thạch đầu cho cắt. Các loại, đợi, lộ ra mặt cắt, mọi người phát ra liên tiếp kinh hô. Ông trời ơi! Đầy dương lục thủy tinh chủng, chồng, a, lớn như vậy một khối, cái này người phát đạt. Cái này khối phỉ thúy nếu cầm lấy đi đấu giá, ít nhất có thể bán 100 triệu. Vận khí như thế nào như vậy tốt? Lần thứ nhất ở giữa rồi. Từ Bắc cũng là ở ngoài đứng xem một trong, hắn sắc mặt khó coi. Tên kia theo dõi Trương Quân tuổi trẻ tiểu đứng sau lưng hắn, thấp giọng nói, thiếu gia, hắn lúc ấy mua cái này khối phỉ thúy thời điểm, ở bên cạnh nhìn hồi lâu, không giống như là dựa vào vật khí. Từ Bắc cắn răng nói, chẳng lẽ hắn là phỉ thúy đại hành gia? Thấy thế nào được như vậy chuẩn? Cho dù từ gia mời đến một ít sư phụ già, cũng không có bực này nhãn lực. Tuổi trẻ đề nghị nói, thiếu gia, nhìn nhìn lại, nếu là hắn còn có thể mổ ra một khối cực phẩm, tiểu chứng minh hắn thật là đại hành gia. Đẹp nhìn xem cái kia đậm đặc lục phỉ thúy nội tình, cười nói, Trương, cái này thật bất khả tư nghị, là Thượng Đế đang giúp ngươi sao? Trương Quân cười nói, có lẽ vậy, lại nhìn xuống một khối. Giải thạch sư phó lại tiếp tục xé ra khối thứ 2 phỉ thúy. Cái này khối phỉ thúy mặt cắt là một mảnh hồng, chợt có phiêu hoa dâm như bông tuyết giống như làm đẹp trong đó. Mọi người trực tiếp ngây ngẩn cả người, hồng phỉ ở bên trong màu gà hồng. Hồng phỉ ở bên trong, dùng màu gà hồng ví nhất, giá trị cao nhất. Mà lại, cái này cả tảng đá có cao hơn nửa người, thể tích cực lớn, hắn giá trị thì càng thêm khó có thể đánh giá rồi. Lúc này đây, không có có người nói chuyện rồi, tất cả mọi người bị trước mặt một màn làm chấn kinh. Bọn hắn cũng đánh giá không ra cái này khối phỉ thúy có thể đáng bao nhiêu tiền, bởi vì nó là một kiện vật báu vô giá. Hiện trường ngoại trừ lúc hít vào thanh âm, tựa là thở dài thanh âm, một ít người mua hối hận, tiếc vô cùng, lúc trước tại sao mình không mua hạ cái này khối nguyên thạch đâu này. Từ Bác sắc mặt càng khó coi, hắn xoay người rời đi, trong nội tâm hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải chặn lại Trương Quân sở hữu tất cả nhãn hiệu. Trở lại khách sạn, Lâm Huy phi thường phân chấn. Hôm nay Trương Quân vừa ra tay tiểu giải ra hai khối cực phẩm phỉ thúy, cái này lại để cho hắn bất ngờ. Hắn kềm nén không được, lập tức tiểu muốn từ Trương Quân trong tay mua xuống cái này hai khối phỉ thúy. Trương Quân ha ha cười cười, nói, Lâm Thúc, ngươi thật sự muốn mua. Đem tiền dùng hết rồi, tiểu không có biện pháp mua rất tốt phỉ thúy rồi. Lâm Huy còn tưởng là hắn hay nói giỡn, nói, Trương Quân, cái này hai khối phỉ thúy, ngươi nhất định phải mua cho ta. Trương Quân bất đắc dĩ, dùng 200 triệu nguyên giá cả đem trong tay hai khối phỉ thúy bán cho Lâm gia. Cái giá tiền này cũng không cao, nếu như đổi lại người mua, hắn ít nhất có thể bán được 300 triệu. Ngày hôm sau, công bản tiếp tục tiến hành. Hơn nữa chính như Trương Quân đoán trước cái kia dạng, vì để cho năm nay công bản lượng tiêu thụ không đến mức quá thấp, Miến Điện thuận tiện bỏ hết cả tiền vốn, đem hơn nửa thế kỷ đến nay đồ cất giữ lấy ra một bộ phận tiến hành hiện trường đấu giá. Trong đó có 15 khối phỉ thúy nguyên thạch nhất đoạt mắt, bị Miến Điện phương diện gọi Thập Đại Thiên Vương cùng Tam Hoàng Ngũ Đế. Chương 169, Trấn Bản Chi Bảo Chi Thập Đại Thiên Vương. Đấu giá hội ở vào Miến Điện lớn nhất một tòa sân thể dục ở bên trong, nó hôm nay đã trở thành ngưỡng quang tiêu chí tính kiến trúc. Cực lớn hình bầu dục trong hội trường, người chủ trì DJ đi đến đài cao, dùng tiếng châu Á lớn tiếng tuyên bố, chư vị, năm nay công bản đem cùng dĩ vãng là bất luận cái gì một lần đều không giống nhau. Bởi vì, chúng ta năm nay đem long trọng đẩy ra cực phẩm phỉ thúy nguyên thạch. Có người muốn hỏi, là vật gì có thể đáng được chúng ta như thế trịnh trọng chuyện lạ, thậm chí không tiếc chịu kiến tạo như vậy một cái sân thể dục đâu này. Người chủ trì DJ thanh âm trầm đồng du dương, phi thường có tư tính, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Kỳ thật từ khi Miến Điện công bàn bắt đầu hơn nửa thế kỷ đến nay, Miến Điện tất cả đại khu vực khai thác mỏ hàng năm đều tận lực đi bảo tồn một ít cực phẩm phỉ thúy nguyên thạch. Những này nguyên thạch sát ra sau cửa sổ, lộ ra chủng, trồng, ít nhất cũng là cao bằng chủng. Chúng từng cái cũng có thể trở thành trấn điếm chi bảo, liền năm đó tất cả đại quang chủ đều không đáng được đem hắn bán ra, không đành lòng đem hắn cởi bỏ. Người mua nhóm, đám bọn họ lập tức đều tiếng động lớn ồn ào lên. Hơn nửa thế kỷ tích lũy a. Vậy nhất định là kinh thế phỉ thúy a. Không chỉ nửa cái thế kỷ đơn giản như vậy. Thanh triều bắt đầu, cũng đã bắt đầu theo Miến Điện đại lượng nhập khẩu phỉ thúy rồi. Cái này làm cho ngay lúc đó Miến Điện sinh ra một đám dùng khai thác phỉ thúy mà sống gia tộc. Những gia tộc này ngày càng lớn mạnh, tích lũy phần đông. Cho nên những này lấy ra đấu giá đồ vật, chưa hẳn không có thời đại kia lưu truyền tới nay chân phẩm. Không biết cạnh tranh giá bắt đầu là bao nhiêu. Nhất định sẽ đánh ra sử thượng cao nhất giá trên trời a. Mọi người nghị luận thời điểm, người chủ trì đi dưới tiếp tục nói, nhưng là hôm nay, những này chân quý hơn nửa thế giới vật báo vô giá, sắp hiện ra ở các vị trước mặt, phía dưới do thỉnh Thập Đại Thiên Vương gặt hái. 10 lượng hào hoa xe ngựa, phân đừng lôi kéo một khối cực lớn phỉ thúy nguyên thạch quấn sân thể dục chậm chạp địa hành chạy một vòng, lại để cho sở hữu tất cả người mua đều nhìn rõ ràng chúng phẩm tương. Mọi người lập tức kinh hô liên tục, thần khiếp sợ. Không thể nào. Lớn như vậy một khối phỉ thúy. Ít nhất cũng có một tấn nặng, sát ra cửa sổ lại là băng chủng đế vương lục. Nếu như trước sau như một mà nói. Lao thiên gia. Vậy thì thật là giá trị liên thành A. Mau nhìn. Đó là băng chủng tử La Lan. Ít nhất cũng có nửa tấn nặng. Chỉ là sát ra cửa sổ quá nhỏ rồi, nếu lại lớn một chút, ta nhất định có thể đoán được 3 năm phân. Đây không phải là mào gà hồng sao. Các ngươi xem ngoại hình của nó như không giống một người. Đúng, tựu là người. Có đầu có thai. Nếu như bên trong tất cả đều là hồng phỉ mà nói Trạm Ngọc Đại Sư nhất định có thể điêu khắc ra một kiện tinh phẩm. Thập Đại Thiên Vương có tất cả đặc sắc, lập tức dẫn phát một vòng kinh hô triều dâng, không ít người kích động e rằng pháp điều khiển tự động, đuổi theo xe ngựa muốn xem đến tận cùng. Bất quá, những người này đều bị Miến Điện quân đội người cho đoạn xuống dưới, không ít người bị dã man đám binh sĩ nện đến mặt mũi bầm dập. Tối chung, Thập Đại Thiên Vương đều bị xe ngựa vận đến sân thể dục ngay trung tâm, đứng tại người chủ trì đi dây sau lưng. Hắn vẻ mặt kích động mà nói, chư vị, các ngươi thấy không? Cái này là Thập Đại Thiên Vương. Sở dĩ xưng là Thiên Vương, đệ nhất chúng khổ người đại. Thứ hai chúng chất nước tốt. Đệ tam chúng lịch sử lâu. Các vị khách quý. Phía dưới ta tuyên bố, muốn tiếp tục tiến hành người đấu giá, nhất định phải hướng bên ta giao nộp 10 vạn đồng euro dùng mua sắm cạnh tranh tư cách. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đi đậu xanh rau má. 10 vạn đồng euro chỉ mua một cái cạnh tranh tư cách. Khi chúng ta là đồ con lợn sao? Tất cả mọi người đừng, không được, tham gia, kẻ đần mới nguyện ý giao tiền. Các loại nghị luận lộn xộn lên, lại không thể ngăn cản Miến Điện phương diện kế hoạch. Tối chung, có hơn 500 người mua cạnh tranh tư cách, trong đó có Trương Quân cùng Từ Bác bọn người. Lão đẹp an vị tại Trương Quân bên người, rất có hào hứng mà nhìn xem cái gọi là thập đại thiên vương. Hắn đụng đụng Trương Quân cánh tay, nói, Trương, bằng không, ta đem những này đều mua lại. Trương Quân trợn trắng mắt, nói, ngươi muốn mua lại ăn sao? Lão đẹp bị đả kích được thật mất mặt, bất quá hắn cũng minh bạch không trong nghề không biết tình hình nghề đó đạo lý, vì vậy tiểu ngoan ngoãn mà các loại, đợi, kết quả, hắn muốn nhìn một chút Trương Quân hội, sẽ, đập cái đó một khối. Người chủ trì DJ nhẹ vịn một khối một người cao phỉ thúy nguyên thạch, nói, hiện trường người, chỉ, cái, còn thừa lại 564 người, các ngươi là sở hữu tất cả thương gia bên trong đại lão bản, tài chính hùng hậu, ánh mắt độc đáo. Phía dưới, bắt đầu cạnh tranh thập đại thiên vương bên trong ngày đầu tiên vương. Lưu lại hơn 500 người, là được cho phép tới gần quan sát đấy, cho nên Trương Quân theo dòng người đi tới, thấu thị thoáng một phát ngày đầu tiên vương tình huống nội bộ. Cái này khối nguyên thạch biểu hiện ra không có sơ hở. Trên thực tế nó chỉ có sát cửa sổ bộ vị là băng trùng đế vương lục. Bởi vì đạo này lục so sánh sâu, sát ra cửa sổ cũng nhỏ, cho nên liền người trong nghề cũng nhìn không thấu tình huống bên trong. Trương Quân tính ra, nếu đem cái này khối nguyên thạch cởi bỏ, tối đa có thể bán 2.000-3.000 vạn. Không ít người chứng kiến cái này khối nguyên thạch về sau, trên mặt đều lộ ra dục dịch biểu lộ, hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Quân thần sắc bình tĩnh mà vây quanh tảng đá kia đi vài vòng, sau đó lại bình tĩnh mà trở về chỗ ngồi. Chờ đợi người chủ trì đi dây báo giá. Từ Bắc một mực mật thiết nhìn chăm chú lên Trương Quân, chứng kiến Trương Quân bình tĩnh biểu lộ, trong lòng của hắn cười lạnh, ám đạo, thầm nghĩ, ta cho ngươi trang. Trong nội tâm nhất định sớm chọn chúng cái này khối nguyên thạch đi à nha. Trương Quân a Trương Quân, chúng ta tiểu một lần tài lực a. Từ Bắc vì hôm nay có thể chặn lại Trương Quân vừa mua nguyên thạch, cố ý chuẩn bị 500 triệu, 5 ức, đồng euro. Hơn nữa, hắn còn lấy từ ra danh nghĩa, đối ngoại cho mượn 200 triệu đồng euro. Tổng cộng 700 triệu đồng euro. Trong tay nắm chặt 700 triệu đồng euro, Từ Bắc liền cảm thấy hoàn toàn có thể đem Trương Quân đè xuống. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Trương Quân nhãn lực, bên người một mực mang theo xem nguyên thạch cao thủ, người nọ ở trong nước danh khí phi thường to lớn. Cái kia vị cao thủ đang nhìn qua ngày đầu tiên vương về sau, cho rằng trướng khả năng tại năm thành đã ngoài. Phán đoán của hắn lại để cho Từ Bắc yên tâm không ít, nhận định cái này là một khối có thể đánh bạc trướng đồ vật. Các loại, đợi. Tất cả mọi người đem nguyên liệu nhìn một lần, người chủ trì DJ lúc này mới không gấp không từ mà tuyên bố, ngày đầu tiên vương giá thấp 5.000 vạn đồng euro. Mỗi lần tăng giá, không ít hơn 500 vạn đồng euro, cạnh tranh bắt đầu. 5.000 vạn. Ngồi ở hàng trước nhất một vị lão giả giơ lên nhãn hiệu. Lập tức liền có người cùng đập, ta ra 5.500 vạn. 6.000 vạn. 6.500 vạn. Giá cả một đường tăng vọt, ngắn ngủn trong vòng một phút tựu lên tới 8.000 vạn. Tiêu giá người đã không hề như vậy quyết đoán rồi. Ta ra 10.000 vạn đồng euro. Một mực không có động tác Trương Quân, rốt cục giơ lên nhãn hiệu, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hiện trường lập tức yên tĩnh một mảnh, 10.000 vạn đồng euro đã vượt xa tuyệt đại đa số lòng người giá vị. Từ Bắc lạnh lùng quan sát đến Trương Quân biểu hiện, gặp Trương Quân rốt cục ra tay, trên mặt hắn lộ ra ta biết ngay người sẽ ra tay biểu lộ, sau đó quyết đoán giơ bảng, dùng một loại bá khí 10 phần thanh âm nói, ta ra 10.000 vạn 500 vạn. Phòng đấu giá ở bên trong mọi người là ngẩn ngơ, đều 10.000 vạn đồng euro rồi, rõ ràng còn có người đấu giá, chẳng lẽ mình xem nhìn lầm rồi hả? Cái này khối phỉ thúy có khiếu, chất vải sẽ phóng đại. Chương 170, hình người hồng phỉ. Trương Quân giật mình mà nhìn về phía Từ Bắc phương hướng, sắc mặt phi thường khó coi. Thứ hai lại vẻ mặt đắc ý, tựa hồ muốn nói, ngươi ra bao nhiêu, ta tiểu cùng bao nhiêu, cái này khối chất liệu là ta đấy. Trầm ngâm một lát, Trương Quân lại lần nữa giơ bảng. 10.000 vạn 1.000 vạn đồng euro. Mới nhất báo giá 10.000 vạn 1.000 vạn. Một mực bình tĩnh người chủ trì DJ cũng kích động lên, lớn tiếng nói, ngày đầu tiên vương giá cả đã bị dốc lên đến 10.000 vạn 1.000 vạn đồng euro. Còn có? Hay không giá tiền cao hơn đâu này? Từ Bác cười lạnh một tiếng, giơ bảng ra giá 10.000 vạn 1.500 vạn. Trương Quân thở dài một tiếng, do dự liên tục, ba độ ra giá đến 10.000 vạn 2.000 vạn. Từ Bác trong nội tâm hơi nhảy, hắn tiền trong tay tổng cộng mới 700 triệu. Hắn không muốn tại ván đầu tiên nhập vào quá nhiều. Một chút chần chờ, hắn đem giá cả tăng lên đến 10.000 vạn 2.500 vạn. Trương Quân thở thật dài một tiếng, phi thường sa sút tinh thần mà cúi đầu xuống, không hề đấu giá. Từ Bắc trong nội tâm đã có điểm không nỡ, đây chính là 10.000 vạn 2.500 trăm vạn A. Tương đương với 10 ước tiền thật, toàn bộ đánh bạc tại một khối giá trị cũng không xác định nguyên thạch bên trên. Người chủ trì DJ liền gọi ba lượt, chứng kiến không người đấu giá, quyết đoán mà một bữa định giá, nói, chúc mừng từ tiên sinh cạnh được ngày đầu tiên vương. Kế tiếp, ngày hôm sau vương tiến đi đấu giá, Trương Quân đi đến có khiếu, chất vải trước nhìn thoáng qua. Phật nhãn thấu thị xuống, hắn chứng kiến cái này khối chất liệu tình huống bên trong so sánh với một khối đều không bằng. Từ Bác Tiểu đứng tại Trương Quân bên cạnh, hắn mắt lẽ đánh giá Trương Quân, cũng không nói chuyện. Trương Quân vẻ mặt vẻ chán ghét, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, quay người đi trở về. Ngày hôm sau vương đấu giá bắt đầu, lúc này đây Trương Quân không có ra giá, hắn một bên lao đẹp lại cao hứng bừng bừng mà liên tục dơ bảng. Từ Bác bên kia cũng bảo trì bình thản, bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ thấp giọng nói, Từ thiếu, cái kia nước Mỹ lao đầu cùng Trương Quân quan hệ mật thiết, ta nhìn thấy bọn hắn kinh, trải qua, thường gặp mặt, còn cười cười nói nói. Từ Bác cười lạnh nói, hắn nhất định là lo lắng ta cùng hắn đấu giá, cho nên tiểu để cho người khác mua dùm. Ha ha, thật sự là buồn cười. Vì vậy, hắn dứt khoát kiên quyết mà lại lần nữa gia nhập đấu giá. Cái này khối giá khởi điểm 4.000 vạn đồng euro có khiếu, chất vải, bị lao đẹp thoáng một phát ngẩng lên tới 10.000 vạn đồng euro, sau đó lại bị Từ Bác dùng 10.000 vạn lẻ 500 vạn đồng euro giá trên trời cầm xuống. Cầm xuống khối thứ hai có khiếu, chất vải, Từ Bác trong nội tâm cái loại này không nỡ cảm giác càng cường liệt rồi. Lúc này Từ Cao Nghĩa nói, Từ Bác, ngươi cứ như vậy tin tưởng phán đoán của mình. Cái này Trương Quân nhãn lực thực sự tốt như vậy. Sẽ không sai đấy. Từ Bác chắc chắc mà nói, đoạn thời gian trước kinh đô Phỉ Thúy Thành sự kiện kia ta đã người điều tra rõ ràng, ra tay người tiểu là Trương Quân. Chính phủ đấu giá về sau, mới phát hiện trong kho hàng chất liệu tốt cũng đã bị hắn mua đi rồi. Điều này nói rõ hắn xem liệu nhãn lực phi thường cao minh, liền sư phụ già đều so ra kém. Lúc ấy Trương Quân tiến về trước kinh đô Phỉ Thúy Thành tảo hóa, kết quả gặp được một cái Từ gia bằng chi. Đối phương ám toán hắn không thành, bị Lý Vân Phi dẫn người cầm xuống, tối trung bị đưa vào ngục giam. Chuyện này cũng kinh động đến Từ gia, bỏ ra rất nhiều tiễn cũng không thể đem người kiếm đi ra. Bất quá, về sau Từ gia cũng đem sự tình chân tướng điều tra rõ ràng, biết rõ đây hết thảy đều là Trương Quân làm. Cũng chính là bởi vì chuyện này, Từ Bác mới phi thường khẳng định Trương Quân có đủ rất cao minh dám tuyển Phỉ Thúy có khiếu, chất vải năng lực. Từ Cao Nghĩa nói, cho dù ngươi có nắm chắc, cũng không thể tốn hao quá nhiều, đổ thạch dù sao có cao phong hiểm. Từ Bác nói, phụ thân yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tuy là biểu hiện ra phi thường tự tin, có thể đến đệ tam khối cạnh tranh, Từ Bác cuối cùng không có ra tay, trước khi trong nội tâm không nỡ cảm giác lại để cho hắn quyết định lại quan sát quan sát. Trương Quân lại lần nữa trở thành đấu giá hội tiêu điểm nhân vật. Hắn tối trung dùng 10.000 vạn 2.000 vạn đồng euro giá trên trời, cầm xuống ngày thứ ba vương. Ngày thứ ba vương đúng là cái kia khối hình người hồng phỉ. Trương Quân thấu thị về sau, phát hiện nó nội bộ tình huống cùng cửa sổ biểu hiện nhất trí, thậm chí chồng, còn tốt hơn một lượng phân. Để cho nhất hắn cảm thấy hứng thú chính là, nội bộ cả khối phỉ thúy, tựa như một ngồi ngay ngắn tại trên mặt ghế thái sư hình người. Hắn cho dù không phải điêu khắc ra, cũng hiểu được cái này một khối lớn hồng phỉ có thể điêu thành một ảnh hình người. Về phần điêu khắc người thế nào, vậy đến làm cho Trạm Ngọc chúng đại sư quyết định. Đem làm cạnh tranh sau khi thành công, Trương Quân đột nhiên nói, ta quyết định, hiện trường giải thạch. Nguyên lai, chụp được phỉ thúy về sau, người mua quyết định phải trang hiện trường giải thạch. Đại bộ phận người mua là không muốn làm như vậy, cho dù muốn giải thạch cũng sẽ không tại hiện trường tiến hành. Người chủ trì đi dưới con mắt sáng ngời, nói, xem ra vị này Trương tiên sinh tin tưởng tràn đầy. Phía dưới do thỉnh Sa Phương đặc cấp giải thạch đại sư đến tởi bỏ cái này ngày thứ ba vương. Giải thạch sư phó là một vị hơn 50 tuổi đàn ông, trên hai tay cơ bắp từng cục. Hắn hướng Trương Quân gật đầu thăm hỏi, sau đó phân phó các tùy tùng kéo tới máy móc, phụ trợ hắn tiến hành giải thạch. Không hổ là đặc cấp giải thạch chuyên gia, không chỉ thủ pháp đặc biệt, dùng máy móc cũng có một phong cách riêng, Trương Quân chưa từng thấy qua. Chỉ thấy hắn lại để cho vài tên có thuộc hạ có khiếu, chất vải bên trên một số vị trí đồng thời sát mài. Mấy phút đồng hồ sau, đã có người sát da màu đỏ. Lục tục có thêm nữa. Người sát da hồng, cái này lại để cho hiện trường mọi người ngừng thở, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào vật liệu đá xem. Mảng lớn da đá bị cắt mở, đại diện tích thủy tinh trùng, chồng, phỉ thúy bộc lộ ra đến. Hiện trường đã bắt đầu sao động. Tăng. Tăng A. Như vậy nghiêm chỉnh khối hình người thủy tinh trùng, chồng, hồng phỉ. Vật đáo vô da A. Đơn tiểu trùng, chồng, sắc mà nói. Cái này khối hồng phỉ giá cả ngay tại 10.000 vạn 5.000 vạn đồng euro đã ngoài. tăng thêm ngoại hình của nó đặc biệt, giá cả còn có thể nổi lên 30% đã ngoài, tại 200 triệu đồng euro tả hữu. Một vị hiểu công việc tình người mua bùi ngùi mãi thôi nói. Trương Quân cười ha hả mà đối với Lao Đẹp nói, ngươi xem ta kiếm tiền tốc độ, không thể so với ngươi chậm à. Lao Đẹp cười nói, kém xa, ta đỉnh phong thời điểm, 3 ngày tiểu kiếm được 100 ức đô la. Trương Quân khỏe miệng co quắp rút, không hổ là tài chính cá sấu lớn à, kiếm tiền tiểu là hung ác. Từ Bác sắc mặt âm trầm được đáng sợ, hắn rất nhanh nắm tay chắt chẽ nảy sinh ác độc, nói, ta vừa rồi quá cẩn thận rồi, nếu ra tay đấu giá thì tốt rồi. Cái này khối hồng phỉ lại để cho hắn buôn bán lời ít nhất 100 triệu. Hối hận quy hối hận, hắn hay, vẫn, là rất nhanh tiểu điều chỉnh tâm tính, quyết định ván kê tiếp nói cái gì cũng không thể khiến Trương Quân cầm bắt được có khiếu, chất vải. Đem làm cả khối hồng phỉ bị tối trung giải ra, vị kia đặc cấp giải thạch đại sư thành kính mà hướng hình người hồng phỉ đã bái ba bái, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Đây là hắn cả đời chính giữa giải ra bất khả tư nghị nhất, sang quý nhất một khối phỉ thúy rồi. Cái này chính là hắn chức nghiệp kiếp sống trong nhất huy hoàng một ngày, nhất vĩnh viễn khó quên một khắc. Xúc cảm về sau, đấu giá tiếp tục tiến hành. Có lẽ là Trương Quân đánh bạc trướng đã kích thích đang ngồi người mua, kéo xuống mấy vòng cạnh tranh dị thường điên cuồng. Trong đó ngày thứ tư Vương dùng 10.000 vạn 3.000 vạn đồng euro thành giao, ngày thứ năm Vương dùng 10.000 vạn 4.000 vạn đồng euro thành giao, ngày thứ sáu Vương dùng 10.000 vạn 4.000 vạn 500 vạn thành giao, ngày thứ bảy Vương dùng 10.000 vạn 3.500 vạn thành giao. Cái này bốn bánh đấu giá, Trương Quân đều không có tham gia, thẳng vòng tiếp theo ngày thứ 8 Vương cạnh tranh thời điểm, hắn mới lại ra tay nữa. Chương 171, Trấn Bản Chi Bảo Chi Tam Hoàng Ngũ Đế. Kỳ thật theo ngày thứ 4 Vương đến ngày thứ 7 Vương, Trương Quân đều đến gần nhìn thoáng qua. Cân nhắc về sau, hắn cảm giác cái này bốn khối chất liệu không chỉ lợi nhuận không đến tiễn, còn muốn bồi bên trên không ít. Ngày thứ 8 Vương là thứ ngoại lệ, nó là một khối thủy tinh chủng, trồng, từ La Lan, có đủ dương chính đều đặn đặc điểm. Là một khối cực phẩm phỉ thúy. Hơn nữa, cái này khối chất liệu rất lớn, nếu dùng nó đào vòng tay, ít nhất cũng có thể móc ra 5-600 cái. Một cái thủy tinh chủng, trồng, từ La Lan vòng tay, giá cả ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn. Bảo thủ đoán chừng, cái này khối phỉ thúy giá trị tại 15 ức đến 2 tỷ tầm đó, Trương Quân tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá, lúc này đây hắn không phải tự mình ra tay, đợi, thay, hắn dơ bảng người là một cái khuôn mặt xa lạ. Trước bốn bánh kịch liệt cạnh tranh cực đại tiêu hao người mua đám bọn chúng nhiệt tình, cho nên cái này một vòng đấu giá cũng không thế nào quên mình phục vụ. Khuôn mặt xa lạ dùng 7.400 vạn đồng euro giá cả đem hắn cầm xuống. Lạ lẫm mặt buông nhãn hiệu về sau, thì ngồi vào Trương Quân bên cạnh, còn khiêu khích mà hướng từ Bắc phương hướng nhìn thoáng qua. Từ Bắc tức nổ phổi, kéo qua sau lưng tuổi trẻ tiểu quăng một cái tát, cả giận nói, hôn đản, ngươi lại như thế nào dám thị hay sao? Vậy mà không biết Trương Quân bên người còn dẫn theo một người như vậy. Người thanh niên không dám lên tiếng, không núm. Kỳ thật liền Trương Quân cũng không biết cái này người xa lạ, bất quá Lao Đẹp nhận thức hắn. Hắn tên là Hồng Anh, từng là ngưỡng quang đầu đường một cái tên ăn mày, Lao Đẹp cải biến vận mệnh của hắn. Lao Đẹp âm thầm phân phó Hồng Anh, khiến cho trà trộn vào phòng đấu giá, cũng đợi, thay, Trương Quân dơ bảng thành công. Cầm xuống ngày thứ 8 Vương, Trương Quân không có lại tham dự còn lại ngày thứ 9 Vương cùng ngày thứ 10 Vương, bởi vì cái này lượng khối chất liệu đồng dạng không đáng giá quy định. Mua chỉ có thể thiếu, thiệt thòi. Từ Bắc cũng bởi vậy không có bất kỳ động tác, hắn giống như có lẽ đã hạ quyết tâm, Trương Quân đập cái gì hắn tựu đập cái gì. Bất quá, hắn rõ ràng tăng cường đối với Trương Quân giám sát, phái ít nhất 6 người quan sát biến hóa. Thập Đại Thiên Vương toàn bộ đấu giá hoàn thành, Chu Toàn Hiệu ngạch đột phá 10 ức đồng euro, hắn hạ lịch sử mới cao. Ở trong đó, Trương Quân cầm xuống 2 khối, Từ Bắc cầm xuống 2 khối, vẹn vẹn 2 người hiệu quả ngạch tựu chiếm được tổng số một nửa. Cũng bởi vậy, chủ sự Phương đối với hai người phi thường khách khí, trực tiếp đưa bọn chúng thỉnh đến có rảnh điều hòa đồ uống phòng khách quý, cũng phái mỹ nữ cung cấp phục vụ. Người chủ trì DJ đi đến này, cao giọng nói, Thập Đại Thiên Vương đấu giá kết thúc mỹ mãn. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bất quá. Xế chiều hôm nay, tại đây đem tiến hành mặt khác 5 khối phỉ thúy đấu giá, bọn hắn so Thập Đại Thiên Vương càng tôn quý, lại càng không phạm, càng có tiềm lực. Chúng tiểu là Tam Hoàng Vương Đế. Ta muốn nói cho mọi người chính là Tam Hoàng Ngũ Đế lịch sử đã lâu. Từ lúc đời nhà Thanh, chúng đã bị khai thác đi ra, vốn là chỉ điểm Thanh kéo dài tiền cống. Bất quá về sau Thanh triều diệt vong, chúng cũng tiểu lưu tại Miến Điện. Người chủ trì DJ Em Thai nói tới, buổi chiều sẽ trình diễn như thế nào phấn khích. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Giữa trưa cơm là tại khách sạn ăn, Trương Quân ngồi ở ghế sofa ở bên trong uống vào nước trái cây, biểu lộ nhìn về phía trên giống như cười mà không phải cười. Một bên, Lâm Nhàn nâng cầm lên, rất có hào hứng mà đánh giá Tình Lang. Tiểu đệ, ngươi đến cùng tại đánh cái gì bản tính? Từ bác mua đi cái kia lưỡng khối chất liệu, phải hay là không ngươi cố ý làm như vậy hay sao? Trương Quân vẻ mặt cười xấu xa, nói, cái kia lượng khối chất liệu giá trị liền giá thấp 1/10 đều không có, ta lại để cho hắn thua đến khóc. Lâm Nhàn mắt trắng không còn chút máu, ngươi như vậy tính toán hắn, Từ bác nhất định hận chết ngươi. Hắn đáng đời. Trương Quân cười lạnh, cái này đồ ngu, ngay từ đầu tiểu phái người giám thị ta. Nhan tỷ, ngươi chờ nhìn, trò hay tại phía sau. Lão đẹp nhìn xem Trương Quân cười nói, Trương, ngươi quả thực tiểu là ác ma, bất quá ta rất ưa thích. Buổi chiều đấu ra đúng hạn cử hành, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng rốt cục thể hiện thái độ. Cái gọi là Tam Hoàng Ngũ Đế, kỳ thật tiểu là ba khối sát ra gà du hoàng thủy tinh chủng, chồng, phỉ thúy có khiếu, chất vải, cùng năm khối sát ra thủy tinh chủng, chồng, đế vương lục phỉ thúy có khiếu, chất vải. Tám khối chất liệu cùng một chỗ bày đặt tại trên sân thượng. Chúng khổ người không có thập đại thiên vương như vậy khổng lồ, loại nhỏ, tiểu nhân, 50-60 kg, đại mới hơn 200 kg. Phần đông người mua nhóm, đám bọn họ thần sắc nghiêm túc và trang trọng mà vây quanh ở tám khối chất liệu trước nhìn lại xem, gần kề cái này quan sát quá trình, tựu rằng có 2 giờ. Trương Quân thân là khách quý, có được sớm quan sát đặc quyền, hắn cái thứ nhất đi đến này. Không thể không nói, cái này tám khối chất liệu đều là tinh phẩm, khởi bỏ về sau, không đáng giá tiền nhất một cái cũng có thể bán được hơn 1.000 vạn đồng euro giá cả. Đấu giá rốt cục đã bắt đầu, cái thứ nhất muốn đấu giá xưng là Thiên Hoàng. Trọng đạt 240 nhiều kg. Nó giá quy định lại cao đạt 10.000 vạn 2.000 vạn đồng euro, mà lại mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 vạn đồng euro. Trương Quân biết rõ, cái này khối chất liệu giá trị có tối đa nhất 5-6.000 vạn, xa không đạt được 10.000 vạn 2.000 vạn. Bất quá, hắn y nguyên xuất thủ Trương Quân phán đoán, cái này khối chất liệu cởi bỏ về sau, giá trị cùng giá quy định tương đương. Bất quá, hắn hay, vẫn, là ra giá, bởi vì có một cái từ bác tại nhìn chằm chằm. Hắn bây giờ là diễn trò cho đối phương xem. Trương Quân vừa ra tay, Từ Bác phản diện nghi thần nghi quỷ, trước trung kỳ một mực không tham dự. Một danh khác thương nhân ra giá càng hung, một hơi đem giá cả mang lên 200.000.000 đồng euro. Cái giá này, lại để cho Trương Quân đều trong nội tâm sợ hãi, không dám đơn giản lại gọi xuống dưới. Lúc này lão đẹp lại nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, thấp giọng nói, Trương, lòng người rất kỳ quái, càng nguy hiểm lại càng chui vào trong. Thiên Hoàng giá quy định tiểu là 10.000 vạn 2.000 vạn đồng euro, mỗi lần ra giá không ít hơn 1.000 vạn đồng euro. Trương Quân phán đoán, cái này khối chất liệu cởi bỏ về sau, giá trị cùng giá quy định tương đương. Nhưng hắn hay, vẫn, là ra giá, bởi vì còn có một từ bác tại nhìn chằm chằm, hắn cảm giác mình có nghĩa vụ tiếp tục diễn trò cho đối phương xem. Trương Quân tự mình ra tay, từ bác phản diện nghi thần nghi quỷ, bởi vậy phía trước trung kỳ một mực không tham dự. Không ngờ kỳ phong đồ lên. Lại có một danh khác thương nhân ra giá càng hung, một hơi đem giá cả mang lên 200.000.000 vạn đồng euro. Cái giá này, lại để cho Trương Quân đều cảm giác sợ hãi, không dám đơn giản lại gọi xuống dưới. Lúc này lão đẹp lại nhẹ nhàng đụng đụng cánh tay của hắn, thấp giọng nói, Trương, lòng người rất kỳ quái, càng nguy hiểm lại càng chui vào trong. Trương Quân hiểu ý, hắn cắn răng một cái, giơ bảng tăng giá, đem giá cả đẩy tới 200.000.000 vạn đồng euro. Từ bác tim đập rộn lên. Hắn hung hăng nuốt một miếng nước bọt, sau đó quay đầu nhìn Từ Cao Nghĩa liếc. Thứ hai đồng dạng chần chờ, cũng không có thể đưa ra đề nghị. Bất quá hai người đều chứng kiến, Trương Quân đã tại liều mạng rồi, hắn hiển nhiên rất nghĩ đến cái này khối chất liệu. Ta sẽ không để cho người thực hiện được. Từ Bác trong mắt lộ ra một chút điên cuồng, hắn mạnh mà giơ lên nhãn hiệu, đem giá cả dốc lên đến xưa nay chưa từng có 200.000.000 vạn đồng euro. Trương Quân thở dài một hơi, bất quá trên mặt vẫn không thể không lộ ra căm tức biểu lộ. Oán hận mà buông nhãn hiệu. Từ Bác chụp được về sau tiểu đã hối hận, 200.000.000 vạn đồng euro a. Cho dù cái này khối chất liệu lại đáng giá, cũng nhiều lắm là có thể bán nhiều như vậy a. Ta qua không lý trí rồi. Hắn âm thầm cảnh giác, quyết định tiếp theo ngàn vạn không thể như vậy lô mãng rồi. Đây là bởi vì Trương Quân cùng hắn có đoạt vợ mối hận, càng chủ yếu chính là Trương Quân cướp đoạt Lục Thạch tập đoàn 20% công ty cổ phần, lại để cho hắn vạn phần thống hận. Đối mặt Trương Quân, hắn khó tránh khỏi đắn đo không nổi cảm xúc. Chương 172, ai chơi ai? Lão đẹp nhìn ở trong mắt, vui vẻ trong lòng, nhỏ giọng điệu nói, Trương, vòng kế tiếp, ngươi cứ việc yên tâm lớn mật ra giá, người kia sẽ không lại cùng ngươi. Không thể không nói, lão đẹp là tâm lý chiến chuyên gia, hắn có thể chuẩn xác bắt giữ đối thủ biểu hiện, do đó phán đoán ý nghĩ của đối phương là cái gì. Trương Quân cười nói, được, nghe lời ngươi. Dưới một cái vật đấu giá xưng là địa hoàng, thể tích không có thiên hoàng lớn. nhưng trọng lượng cũng vượt qua 100 kg, giá rẻ 1 ức đồng euro. Nó cọ sát ra trước cửa sổ biểu hiện, cũng là một khối pha lê loại kê dầu hoàng phỉ thúy, hơn nữa loại đáy càng tầng cao lâu. Đối với này kẻ có tài, Trương Quân nhìn thấy đầu tiên nhìn liền muốn lấy được. Lấy suy đoán của hắn, này kẻ có tài giá trị ít nói cũng có 1 ức 5.000 vạn đồng euro trở lên, bởi vì nó bên trong phẩm chất còn muốn trội hơn cho thấy đến bộ phận. Chính như lão đẹp dự liệu như thế, những người cạnh tranh đã từng gặp qua Trương Quân hung mãnh, bởi vậy này một vòng báo giá không thể nói là kích liệt. Trương Quân dễ dàng lấy 1 ức 2.000 vạn giá cả đem bắt. Từ bắt trong quá trình này cũng từng động lòng qua, bất quá trước một hồi đập ra đi 230 triệu đồng euro, để hắn sức lực không đủ, thỉnh thoảng không dám lần thứ hai ra tay. Khối thứ ba bị bán đấu giá chính là nhân hoàng, khối phỉ thúy này Trương Quân liền nhìn nhiều hứng thú đều không có. Không có hắn tham gia, cạnh tranh trái lại càng kích liệt, cuối cùng nó giá cả bị nhấc đến 1 ức 3.4 vạn đồng euro. Tam hoàng sau khi, chính là ngũ đế. Tam hoàng là ba khối kê dầu hoàng pha ly trùng phỉ thúy, hoàng sắc cùng hoàng hải âm, ở xã hội phong kiến bị được hoàng gia yêu thích, vì lẽ đó giá trị liên thành. Ngũ đế tên như ý nghĩa, là năm khối đế vương lục phỉ thúy, đồng thời toàn bộ thuộc về pha lê loại. Chúng nó thể tích không giống tam hoàng như vậy to lớn, nhưng đế vương lục là hết thể nhan sắc bên trong cao quý nhất một loại, là lấy chúng nó giá cả đồng dạng kinh người. Ngũ đế phân biệt là Bắc đế, Nam đế, Đông đế, Tây đế, bên trong đế, khối thứ nhất bị bán đấu giá chính là bên trong đế, nó là hết thể phỉ thúy vật liệu bên trong thể tích một cái nhỏ nhất. Bên trong đế giá khởi đầu 120 triệu đồng euro, mỗi lần tăng giá không dưới 1.000 vạn đồng euro. Người chủ trì báo ra giá cả, gây nên một mảnh bàn tán sôi nổi. Trương Quân đối với ngũ đế tình huống rõ như lòng bàn tay, biết này năm khối bên trong, chỉ có trong đó Bắc đế cùng Đông đế khiến người ta kinh hỉ, còn lại mua lại chỉ có thể lỗ vốn.